Chương 1, dạng này liền trường sinh. Ngày mới đen, một trận mưa to khí thế hung hùng. Rách nát chùa cổ cuối cùng không thể chống đỡ, bên ngoài hạ mưa to, bên trong trời mưa to. Lúc này, một vị thiếu niên ngồi xổm ở dưới mái hiên, nghe bên ngoài xoạt tiếng mưa rơi. Hắn cũng không cô đơn, bên người còn có một con rùa đen làm bạn. Thiếu niên sờ lên bụng sôi lột rột, hướng bên cạnh rùa đen hỏi, "Nhỏ cờ, ta đói, ngươi đói không?" Chỉ gặp rùa đen rất linh tính nhẹ gật đầu, tâm ý tương thông thiếu niên liền minh bạch nhỏ cờ ý tứ. Lục Yên rất bất đắc dĩ, tràn đầy ủy khuất giấu ở trong lòng. Buổi trưa hắn còn dưới ánh mặt trời chơi rùa đen, trên bờ cắt nhìn bikini mỹ nữ, nghỉ phép trong tiểu điểm ăn hải sản. Ai ngờ lúc chiều liền xuyên qua đến cái này chim không thèm bị, cây không kết quả, cống trên đài không có cống phẩm trong miếu đổ nát. Cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua mà đến còn có bên cạnh con này linh tính rất mạnh rùa đen. Đến trưa ở chung, Lục Yên phát hiện hắn cùng rùa đen rất hợp ý, lúc ấy kích động hắn không biết đầu làm sao rút, thế mà mơ hồ cùng một con rùa đen kết bái. Không cầu đồng niên cùng tháng sinh, nhưng cầu đồng niên cùng tháng chết. Liên vui bái, nghe được một thanh âm. Kết bái trường sinh loại, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh sinh tư cách. Hệ thống ban thưởng. Khi đó Lục Yên liền biết, hắn kiếm lời, từ Quy huynh trên thân kiếm lời một cái vĩnh sinh tư cách, xem như báo đáp cho Quy huynh lên một cái tên gọi nhỏ cỡ. Hắn còn muốn hướng hệ thống nghe ngóng chút chuyện, lại phát hiện mình hệ thống không giống đường trong tiểu thuyết có thể đối thoại, thậm chí ngay cả cái sử dụng nói rõ đều không có. Thế là, Lục Yên ngắn ngủi cao hứng về sau liền hữu thương. Nhỏ cỡ, ta cảm giác như thế đói xuống dưới ta có chút chống đỡ không đến ngày mai. Lục Yên phàn nàn. Hắn thậm chí có chút hối hận buổi trưa hải sản không ăn nhiều hai cái, cho tới hiện tại đói mắt nổi đom đóm. Lục Yên lại hỏi, nhỏ khờ ngươi nói, thu hoạch được vĩnh sinh tư cách ngày thứ hai liền bị chết đói có phải hay không có chút mất mặt? Nhỏ khờ nhẹ gật đầu, là có chút. Ấy, thật khá là đáng tiếc, ta chết đi đoán chừng ngươi cũng không sống nổi, dù sao hai ta thành anh em kết bái thời điểm đều nói như vậy tuyệt, lao thiên gia lần này đều nghe được. Nghe Lục Yên giảng lời này, nhỏ khờ trừng mắt tròn căng con mắt nhìn xem hắn, phản phất nghe được rất chuyện kinh khủng. Kết bái thời điểm nó rõ ràng là cự tuyệt, dập đầu liên tiếp đầu đều là bị buộc, còn nữa nói coi như chân thành kết bái, lấy nó số tuổi đến xem, nó mới là đại ca à, hiện tại đại ca không có xem như, ngày mai còn phải chết. Thua lỗ, thương tâm, chết yểu. Lục Yên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, rất đáng tiếc nói ra, ta cũng cảm thấy hai ta chết như vậy đều quá sớm, ta cảm thấy chúng ta còn có thể sống thêm một trận, ta có một ý tưởng không biết có nên nói hay không. Nhỏ khờ nháy mấy lần con mắt, suy nghĩ xong nhẹ gật đầu. Lục Yên xoa xoa đôi bàn tay, nhỏ giọng nói ra, ta vừa mới tại chùa miếu một bên nhìn thấy một cây đao, ta không bằng dùng đao kia chặt xuống ngươi hai cái chân, hai ta một người một cái, ăn hết hai ta đều có thể nhiều sống một ngày, ngươi tối đa cũng là lưu điểm vết thụ bị thương, nhưng là so với hai ta mạng này, không đáng giá nhắc tới. Nhỏ khờ tròn trịa con mắt trong nháy mắt không có ánh sáng, nó kéo lấy mai rùa lui về phía sau mấy bước. Cái này nam nhân buổi chiều dấu ngon dấu ngọt đều là giả, lộ ra chân diện mục. Vì phòng ngừa cái này nam nhân đột nhiên tổn thương, nhỏ khờ bèo một cái rút vào trong mai rùa. Nói đùa a, nhỏ khờ, ngươi sẽ không coi là thật đi. Ta có thể làm được như vậy xúc chuyện phát sinh nha, ta thế nhưng là đại ca ngươi nha. Gặp nhỏ khờ tưởng thật, Lục Yên hối hận như thế cái trời mưa xuống cho nhỏ khờ giảng như thế một cái cười lạnh lời nói, vốn là muốn điều giải một chút không khí, lần này còn muốn hống nhỏ khờ. Nhỏ khờ nha, đại ca biết sai, ngươi đưa đầu nhìn một chút đại ca a. Chùa miếu dưới mái hiên, một thiếu niên nằm rạp trên mặt đất, đối một cái mai rùa không ngừng xin lỗi, biểu thị thống cải tiền phi. Cuối cùng vẫn là phát mấy cái thề độc về sau nhỏ khờ mới không tình nguyện dò gì ra đầu. Thời gian tại trong mưa to trôi qua, một canh giờ về sau, thiên triệt để tối xuống, mưa còn tại hạ. Trong chùa miếu tiến đến một người mặc áo tơi láo khất cái. Nơi này phảng phất là lao khất cái nhà, vừa vào cửa lao khất cái liền từ một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh tìm tới một chút khô khan nhánh cây, đốt lên một đống lửa. Lao khất cái nhìn thấy trong bụi cỏ nằm Lục Yên. Lục Yên cũng rốt cục nhìn thấy thế giới này người. Vẫn là lao khất cái trước mở miệng hỏi, cũng là không có địa phương đi. Lục Yên gật đầu, sau đó hỏi, nhìn ngươi quen thuộc như vậy nơi này, thường xuyên ở chỗ này nghỉ ngơi. Lao khất cái cũng đồng dạng gật đầu đáp lại. Ăn chưa? Không ăn. Lục Yên không có dấu giếm, dù sao bụng còn tại gọi, muốn dấu giếm cũng dấu giếm không được. Đúng lúc này, lao khất cái ném tới một cái khô khan màn đầu. Ăn đi, không nhiều ít, có thể dưới nệm đói. Lục Yên nhặt lên trên đất màn đầu, trong mắt cơ hồ là bước lên nước mắt, cảm động nhìn xem lao khất cái. Lúc này, lao khất cái trong mắt hắn liền càng phát hiện lành, như là kịch truyền hình trong kia chút nguy nan thời điểm cứu vớt nhân vật chính cao thủ. Không đúng, Lục Yên kiên định ý nghĩ, lao khất cái liền là thượng thiên phái tới trường cứu mình cao thủ. Hai tử đáng thương, đừng xem, mau ăn đi, nếu như làm có thể tiếp điểm nước mưa uống. Lao khất cái hiền hòa cười cười, lại như hảo tâm nói ra, nếu như ngày mai ngươi vẫn là không có địa phương làm đồ ăn, không bằng cùng ta vào thành, cùng một chỗ lấy điểm cơm ăn. Lời nói này nghe xong, Lục Yên kèm chút quỳ xuống đất dập đầu đem lão nhân làm lao thiên ra bái. Có cái gì ăn cũng không cần bắt bẻ, Lục Yên đem màn thầu cho nhỏ khở phân một nửa. Một người một rùa say sưa ngon lành ăn bắt đầu. Sau khi ăn xong lại cùng lao khất cái đơn giản hàn huyên bắt đầu. Nếu như nói vừa mới bắt đầu nhìn thấy lao khất cái trong lòng còn có chút đề phòng, vậy bây giờ bị lao khất cái ném cho ăn về sau, Lục Yên hoàn toàn thư giãn xuống. Lao khất cái biết gì nói nấy, như cùng một cái trưởng bối, lần thứ nhất gặp nhau liền cho Lục Yên rất cảm giác quen thuộc, như là kiếp trước trong thôn lao đại gia, luôn có thể rất khéo léo đánh nát người phòng bị tâm. Cơn buồn ngủ đột kích, Lục Yên đầu gối lên nhỏ khờ mai rùa, tựa ở ấm áp đống lửa liền chậm rãi thiết đi. Thanh Phong Thành, Vũ Quốc tương đối nổi danh một tòa thành trì. Một chỗ góc hẻo lánh, Lục Yên cầm bát nghe lao khất cái phân phó. ngươi trước ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi gặp người bằng hữu liền đến. Nhìn thấy Lục Yên gật đầu, Lao Khất Cái mới yên tâm rời đi. Lao Khất Cái đối ta thật là tốt, nhỏ khờ, chờ chúng ta về sau muốn tới cơm nhất định phải hảo hảo báo đáp Lao Khất Cái. Nhớ tới hôm nay Lao Khất Cái gọi hắn rời giường, lại dẫn hắn đến trong thành ăn xin, nói thật Lục Yên có chút cảm động, một người xa lạ có thể làm được dạng này đã là rất lớn thiện. Nhỏ khờ bị mấy đạo vải cố định ở lưng bên trên, không tiện gật đầu, chỉ có thể cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng biểu thị ra đã hiểu. Bên này Lao Khất Cái đi đến một chỗ trong sân, nhìn thấy trong viện mấy người đại hán, hắn thu hồi trên mặt bộ kia hiền lành, lạnh lùng nói ra, người đến chỗ cũ, một cái không có bối cảnh tiểu tử ngốc, một khối màn thầu liền cho lừa gạt tới. Chỉ gặp một đại hán không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, đầu năm nay còn có dễ lừa gạt như vậy người? Lao Khất Cái gật đầu, trên mặt đều là âm u cười lạnh. Thiên Hương các bên kia liên hệ tốt, bắt được người liền đưa tới cho. Chương 2, độ thuần thục đều dựa vào lá gan lên nhỏ cờ, ngoan, ta không khóc. Không phải liền là bị người bán nha, đại ca ta không chế giễu ngươi, ngươi mặc dù sống được lâu một điểm, nhưng là kinh lịch sự tình vẫn là quá ít, ngã một lần khôn hơn một chút, các loại ta về sau gặp lại cái kia Lao Khất Cái, nhất định phải báo thù này. Thiên Hương các kho tuổi bên ngoài, Lục Yên ôm nhỏ cờ, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đồng thời miệng bên trong còn không ngừng ăn ủi, thế nhưng là nói xong không khóc, hắn khỏe mắt lại bất tranh khí chảy mấy giọt nước mắt. Bên miệng quải niệm lấy về sau muốn báo ân Lão Khất Cái lại là cái bọn buôn người, hắn cùng tiểu quy cứ như vậy bị bán cho Thanh Phong thành lớn nhất phong trần chi địa, Thiên Hương các. Lục Yên chỉ cảm thấy 10 phần thương tâm, ôm chặt tiểu quỷ nói ra, nhỏ cờ, ta cảm thấy ta vẫn là khóc đi, không khóc trong lòng ta khó chịu. Một người một rùa cuối cùng vẫn là không nhịn được, tại kho tuổi bên trong ôm cùng một chỗ, nước mắt ào ào chảy xuống. Sau một canh giờ, bọn hắn mới khôi phục lại. Xóa đi khỏe mắt nước mắt, Lục Yên lại nghĩ đến giúp nhỏ khờ lau một chút nước mắt, dù sao nhỏ khờ chân có chút ngắn, đủ không đến cùng. Khi hắn nhìn thấy nhỏ khờ trên mặt làm một chút, không giống chảy nước mắt dáng vẻ, hắn quyết tâm trong lòng, đem một tay nước mắt bôi ở nhỏ khờ trên mặt, đồng thời quan tâm nói ra, nhỏ khờ nha, đại ca giúp ngươi xoa lau nước mắt. Nhỏ khờ sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lập tức đều là nước mắt, cực kỳ giống khóc xong sau dáng vẻ, lúc này Lục Yên mới dừng lại trong tay tiểu động tác. Lục Yên cũng không cảm thấy nhỏ khờ là chỉ ra mồm rùa, ngẫm lại xem, mặc cho ai gặp được chuyện như vậy không có thụ, khóc lên mới có nhờ vào khỏe mạnh trưởng thành nha, cho nên hắn tha thứ nhỏ khờ lần này không kiềm chế được nỗi lòng. Đồng thời hắn cũng tại bản thân kiểm điểm, lần này giáo huấn nhiều hơn thiếu thiếu cùng hắn cái này làm đại ca có chút quan hệ, không có thể làm để cho nhỏ khờ không nên tùy tiện tin tưởng lạ lẫm tư tưởng của người ta giáo dục, đây là hắn tại lần này sự kiện trung thừa gánh thứ yếu trách nhiệm. Nhỏ khờ, mặc dù chúng ta bị ép ký 30 năm văn tự bán mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhìn, cái này cũng không phải là chuyện xấu, chúng ta vốn là không có chỗ để đi, hiện tại chí ít tại Thanh Phong thành có bao ăn bao chỗ ở. Nghe tiểu nói này, nhỏ khờ lại nâng lên đáng yêu đầu, vừa rồi nó còn đang khó chịu, nghĩ đến muốn hay không cái chết chi, kết thúc đoạn này khuất nhục rửa sinh, trải qua Lục Yên như thế vừa mở giải, nó lại có sống tiếp dũng khí. Chúng ta thế nhưng là vĩnh sinh nha, dù là thật làm 30 năm lại như thế nào, cái này chút thời gian đối tại tuổi thọ của chúng ta tới nói còn không đáng giá nhất tới. Bao ăn bao ở mới thoải mái nha, mặc dù không có tiền công, nhưng là chỉ cần chúng ta ăn nhiều lắm, ăn lâu, vậy liền vĩnh viễn không lỗ. Lục Yên nói xong lòng tin liền dậy, phản phất 30 năm sau nhẹ nhõm sinh hoạt tại hướng bọn hắn ngắc, hắn cầm lấy trên đất đao bổ củi, đối một đoạn gỗ tròn hung hăng bổ xuống. Đầu gỗ ngược lại không có bổ ra, chỉ lưu lại một đạo vết đao. Chúc mừng ký chủ thu hoạch thân phận, Hồng Trần Đao Khách. Giải tỏa kỹ năng, cơ sở đao pháp, không, 1000, chú, cơ sở đao pháp mát cấp sau có thể xem xét ký chủ thông tin cá nhân. Lục Yên lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở, kích động cánh tay đều có chút run rẩy, hắn mới sẽ không cùng nhỏ khờ nói thật, run rẩy là bởi vì chứa chén chuẩn cánh tay. Hắn không có lập tức đi thăm dò nhìn cái này một tin tức, mà là thả ra trong tay đao, hai tay phía sau, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, một bộ phong phạm cao thủ nói ra, nhị đệ, ngươi đem vừa rồi đại ca nói lời làm tổng kết hảo đại ca nói cho ngươi một tin tức tốt, tổng kết không tốt. Hừ, đã ngươi không đem đại ca lời nói để ở trong lòng, như vậy đừng trách đại ca hạ thủ vô tình. Lục Yên khỏe miệng lộ ra vô tình cười lạnh, rất giống một cái chùm phản diện. Nhỏ khờ có chút khẩn trương rụt rụt đầu, tại sao có thể có dạng này người, rõ ràng là phổ thông nói chuyện phía cục, đột nhiên lời nói xoay chuyển biến thành sinh tử cục. Như là khi đi học bị đột nhiên điểm danh trả lời vấn đề, nhỏ khờ kêu đều có chút không trôi chảy, cờ cờ ý tờ tt. Cờ cờ ý tờ tt. Cờ cờ ý tờ tt, cờ cờ ý tờ tt. Cả hai tâm ý tương thông, Lục Yên có thể nghe hiểu nhỏ khờ ý tứ. Hắn rất hài lòng nhỏ khờ trả lời, tán dương, hòa phúc tương ý đi, ngươi tổng kết vẫn có chút đồ vật, như vậy họa chúng ta đã trải qua, như vậy thì để cho ta tới nói cho ngươi phúc là cái gì. Lục Yên xem xét một vòng, cam đoan chung quanh không có những người khác nghe lén về sau, hắn tại nhỏ khờ bên thai lặng lẽ đem hệ thống mới nhắc nhở nói cho nhỏ khờ. Về sau một người một rùa ngồi xổm ở kho củi bên trong, trên mặt đất dùng nhánh cây chỉ vẽ tranh, hai người bọn họ đối hệ thống mới nhắc nhở nghiên cứu đường này, đi qua thí nghiệm luận chứng, đạt được liên quan tới hệ thống hai đại yếu điểm, một là hiện giai đoạn hệ thống nhắc nhở là phát động tính, chỉ có giải tỏa kỳ quái nào đó đồ vật sau hệ thống mới sẽ nhảy ra. Hai là cơ sở đao pháp kỹ năng độ thuần thục có thể thông qua đốn tuổi tăng lên, chỉ là hiện giai đoạn hiệu suất có chút thấp. Nghiên cứu xong sau, Lục Yên hăng hái, khẳng khái nói, nhỏ khờ, hai ta đều có bừng sáng tương lai. Nhỏ khờ cũng nâng lên đầu, trong mắt tràn đầy ước mơ, phản phất nhìn thấy không tồn tại tương lai tại hướng bọn hắn ngắt. Nhỏ khờ, đỡ tốt. Thiên Hương các kho tuổi bên ngoài, một con rùa đen đem đầu gỗ chi lăng bắt đầu, vì phòng ngừa đầu gỗ đổ, cái kia con rùa đen còn cần hai cái chân trước dùng sức đỡ lấy. Một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, có thể rõ ràng cảm giác được đó là một thanh đao bộ đuổi, trong nháy mắt đem đầu gỗ chém thành hai khúc. Cái kia con rùa đen tại đao ảnh rơi vào trên gỗ một khắc này, vì phòng ngừa bị ngộ thương, cũng sớm đã đem chân trước rút về sát bên trong, đao nhanh, nó càng nhanh. Ha ha, nhỏ khờ có phải hay không ta cảm giác càng lúc càng nhanh? Lục Yên khoe khoang mà hỏi. Nhỏ khờ gật đầu một cái biểu thị khẳng định, đồng thời cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng biểu thị nó cũng càng ngày càng lợi hại. Lục Yên mang củi đao ném sang một bên, xoa xoa trên đầu mồ hôi, tại nhỏ khờ bên người ngồi xuống, đơn giản nghỉ ngơi một chút. Từ bọn hắn tới cái kia thiên toán lên, thời gian đã qua dòng dã nửa năm. Hắn cùng nhỏ khờ càng ngày càng thói quen phần này bữa củi làm việc, từ ngày đầu tiên mệt đau lưng kết thúc không thành lượng công việc, đến bây giờ có thể rất nhẹ nhàng làm tốt phần công tác này, đồng thời mỗi ngày còn biết vượt mức hoàn thành một chút trẻ tuổi nhiệm vụ. Đó cũng không phải nói hắn yêu quý phần công tác này, chỉ là mượn trẻ tuổi soát độ thuần thục thôi. Lúc bắt đầu, mỗi 10 ngày mới có thể tăng lên một cái độ thuần thục, đến bây giờ 3 ngày liền có thể tăng lên một cái độ thuần thục, cái này biến hóa cực lớn cũng làm cho cơ sở đao pháp độ thuần thục từ không biến thành 30. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển, nhìn như rất chậm, nhưng Lục Yên đối cái này đã rất hài lòng, dù sao đây chính là hắn rất nhiều ban đêm tăng giờ làm việc lá gan đi ra. Còn nhớ rõ ban sơ mấy ngày này, Thiên Hương các quản sự ghét bỏ hắn làm việc chậm, mỗi lần đều muốn cắt xén hắn một chút đồ ăn, cứ như vậy hắn mỗi ngày lúc ngủ liền vừa mệt vừa đói. Về sau hắn chậm rãi kiên trì được, theo độ thuần thục tăng trưởng, hắn đốn tuổi đao pháp càng ngày càng tốt, cũng càng chặt càng nhanh. Thiên Hương các quản sự cũng không làm khó dễ hắn, chí ít đồ ăn là có thể ăn no rồi. Bởi vì hắn có đôi khi là soát độ thuần thục sẽ tăng ca, cảnh tượng như vậy bị Thiên Hương các quản sự thấy qua nhiều lần, thế là hắn thậm chí còn nhận lấy khen ngợi. Dạng này liên lặng cố gắng nhân viên, lãnh đạo nào không thích. Hắn bị trở thành điển hình, quản sự cho hắn càng nhiều có thể chi phối tự do thời gian. Lục Yên cũng không phải là một mực đang đốn tuổi, hắn có thời gian rảnh cũng sẽ đi trước mặt trong lâu vụng trộm nhìn một chút cái thế giới này nghề phục vụ có cái gì không giống nhau. Sau khi xem xong, hắn chỉ là thất vọng lắc đầu, sau đó trở lại kho tuổi tiếp tục bổ hắn đầu gỗ. Chương 3, ngươi lại là như vậy rùa. Tại cùng một sự kiện bên trên lặp lại rất nhiều lần là vậy hắn khô khan, nếu như không có dục vọng dẫn đạo, sớm muộn biến thành không có có cảm tình chết lặng máy móc. Liên như là Thiên Hương các bên trong cô nương, như không phải là vì sinh tồn hoặc là tiền tài, các nàng cũng không cần như thế lặp lại một ít gì đó. Lục Yên cũng là có dục vọng của hắn là kéo căng kỹ năng độ thuần thục. Nửa năm thời gian lại là chợt lóe lên. Lục Yên đốn tuổi đao pháp lại lấy được bước tiến dài, đao pháp càng tốt đốn tuổi tốc độ liền càng nhanh, tốc độ càng nhanh độ thuần thục tăng lên liền càng nhanh, cuối cùng hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Cơ sở đao pháp độ thuần thục điểm số biến thành 120. Mỗi ngày sinh hoạt đều rất đơn giản điều, Lục Yên phần lớn thời gian đều tiêu vào ba chuyện bên trên. Trẻ tuổi, đua nhỏ khờ cùng đi ngủ. Nhỏ khờ, ta cảm giác thời gian này quá bình tĩnh, không có điểm niềm vui thú. Thời gian nghỉ ngơi, Lục Yên cùng nhỏ khờ nằm tại trên nóc nhà phơi nắng, hắn đem những ngày này góp nhặt cảm xúc nói ra. Cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ nhẹ giọng an ủi. Cái gì? Ngươi vậy mà nói để cho ta đi trong lâu tìm cô nương thư giãn một tí. Không nghĩ tới ngươi là như vậy rùa. Lục Yên lớn tiếng kinh hô, lập tức lại nhỏ giọng nói ra, đại ca quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi là sẽ châm trước đại ca. Nhỏ khờ lắc đầu, vội vàng giải thích, nó không có ý tứ này. Nó tựa hồ đã nhìn đấu, trước mắt người nam nhân giảo hoạt này, có đôi khi sẽ đem ý nghĩ của hắn cưỡng ép ra tắt cho nó, chính hắn muốn đi buông lỏng, còn đoan uổng nó thanh bạch. Nhỏ khờ, ngươi nói không có tiền những cô nương kia sẽ để ý đến ta nha, ta không nói nhục thể, chỉ trao đổi linh hồn, đơn thuần trò chuyện ngày mà thôi. Lục Yên cảm thấy hắn cũng không phải là sắc dục bất tình tâm, thật là muốn tìm người trò chuyện như vậy một đêm, giải quyết một cái tình mình. Nhỏ khờ cũng không hiểu những này, không thể cho hắn đáp án. Đêm rất nhanh liền tới. Ăn cơm tối xong về sau, nhỏ khờ liền chưa từng nhìn thấy Lục Yên. Nhỏ khờ nhớ kỹ, lúc bắt đầu, Lục Yên là cùng nó nói qua, Tiêu Chạy cần đi nhà xí. Ai biết cái này một nhà cầu lên gần một canh giờ, đều nhanh đến ngủ điểm Lục Yên vẫn chưa về. Nhỏ khờ có chút lo lắng, hoài nghi Lục Yên có phải hay không kéo hư thoát, sau đó rơi vào trong hầm phân. Nó đang tự hỏi muốn hay không đi hố phân vớt người. Ngay tại nó quyết định, coi như dính vào một thân thối cũng muốn cứu đại ca thời điểm, Lục Yên từ bên ngoài đẩy cửa ra. Hắn sau khi đi vào không nói hai lời chui vào ổ chăn, còn cẩn chăn mền bị kín đầu. Nhỏ khờ leo đến bên cạnh hắn, nâng lên cái mũi ngửi ngửi. Không thối. Vẫn còn may không phải là rơi vào hố phân. A, không đúng. Làm sao còn có một tia mùi thơm? Cùng trong lâu những nữ nhân kia mùi thơm. Nhỏ khờ mắt trừng xuống đốc, không thể tin được. Lục Yên thật đi tìm nữ nhân đi. Nhỏ khờ có chút hiếu kỳ, muốn hỏi một chút cái kia là một loại cảm giác gì, nhưng là chờ nó vén chăn lên, Lục Yên đã ngủ thiết đi. Ngày thứ hai. Không đợi nhỏ khờ mở miệng hỏi, Lục Yên một bên bổ tuổi một bên tức giận giảng thuật hôm qua phát sinh cố sự. Nhỏ khờ, ngươi biết nha, ta hôm qua tìm mấy cái trong lâu nữ nhân. Ta nói không có tiền được không, các nàng có người trực tiếp chào phúng một câu liền đi. Về sau cũng gặp phải một nữ nhân, nói nhìn ta bộ dáng vẫn được, có thể không cần đưa tiền, còn nói nàng đêm nay cũng không có khách nhân, sẽ đồng ý. Ta đi phòng nàng ở lại một hồi, lúc bắt đầu còn nói rất tốt, chỉ là nhanh lúc ngủ, nàng hỏi ta làm sao còn chưa động thủ. Ta minh bạch nàng ý tứ, nhưng đại ca thật không phải người như vậy. Ta liền nói ta là thuần nói chuyện trời đất, nàng hùng hùng hổ hổ đem ta chạy ra. Sau khi nghe xong, nhỏ khờ muốn cười, nhưng là nó nhịn được. Nó không chút nghi ngờ nếu là thật bật cười, cái này nam nhân chỉ định vì chút điểm tôn nghiêm đối với nó ra tay gắt. Nhìn xuống, không cười, bảo mệnh trọng yếu. Lần này tâm sự sự kiện về sau, gặp khó Lục Yên tựa hồ hiểu được một cái đạo lý, ở nơi nào liền muốn làm gì sự tình. ở buổi tối cùng phong trần nơi trốn các cô nương tâm sự, đây vốn chính là một cái không có đạo lý sự tình. Cứ như vậy, Lục Yên lại qua lên đơn điệu đốn tuổi sinh hoạt, yên lặng tăng lên độ thuần thục. Một năm sau, cơ sở đao pháp độ thuần thục biến thành 365. Hai năm sau, cơ sở đao pháp độ thuần thục biến thành 820. Ba năm sau một ngày, cơ sở đao pháp thành công. Lục Yên cầm trong tay cổng kềnh đao bộ tuổi, đây không phải lúc trước cái kia thanh. Những năm này, bởi vì lượng công tác của hắn phi thường lớn, đao bộ tuổi đều dùng hỏng hơn 10 thanh. Có bản đầy đủ cơ sở đao pháp kỹ năng này tại, hắn cảm giác đao trong tay dùng đến càng ngày càng thuận tay. Không chỉ là trẻ tuổi, liền là đánh nhau, hắn cảm giác mình một cây đao đều có thể chặt mấy cái. Chúc mừng ký chủ giải tỏa thông tin cá nhân. Lục Yên sững sờ, nếu không phải hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở, hắn đều quên cơ sở đao pháp mát cấp có thể xem xét thông tin cá nhân chuyện này. Hắn tìm tới nhỏ cửa, cùng một chỗ chia sẻ tin tức này. Ký chủ thân phận, Hồng Trần Đao Khách. Khóa lại quan hệ, bất tử huyền quy. Vũ lực đẳng cấp, tam lưu cao thủ. Có thể dùng kỹ năng, cơ sở đao pháp. Có thể học kỹ năng, phải trang phát động không biết kỹ năng. Chú, ngươi có 2 lần có thể phát động không biết kỹ năng cơ hội. Nhỏ cửa nghe không được hệ thống nhắc nhở, Lục Nguyên liền đem hệ thống nhắc nhở viết trên mặt đất. Một rùa một người đối cái này mấy cái tin tức phân tích nửa ngày. Lục Nguyên nói ra, nhỏ cửa, cái này bất tử huyền quy hẳn là ngươi chủ loại, cái này tam lưu cao thủ chỉ là ta thực lực bây giờ. Cái này có thể học kỹ năng, hẳn là cùng loại với rút thưởng. Nhỏ khờ gật đầu, nó cũng là như thế đoán, đại ca quả nhiên giống như nó, đều rất thông minh. Cái kia, ta bắt đầu rút thưởng, một người một lần. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lục Yên đầu tiên là rửa cái tay, lau khô về sau lại trà sát, tại bên miệng thổi một ngụm, thận trọng nói ra, phát động không biết kỹ năng. Phát động thành công. Giải tỏa kỹ năng, thiên nhận phi đao, không, 1000, vẫn là đao pháp, vẫn là muốn là gan độ thuần thủ. Lục Yên đã đại khái hiểu rõ đây là ý gì, hắn cho nhỏ khờ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, biểu thị có thể bắt đầu. Trên bản chất vẫn là muốn dựa vào Lục Yên hô một tiếng, bất quá chí ít cho nhỏ khờ tham dự cảm giác. Nhỏ khờ không có hắn như vậy nhiều rườm rà trình tự, trực tiếp bắt đầu. Cờ cờ ý tờ tê tê. Phát động thành công. Giải tỏa kỹ năng, huyền quy du bộ, không, 1000, chú, này kỹ năng cùng bất tử huyền quy cùng hưởng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Là một cái gọi huyền quy du bộ kỹ năng, hẳn là cùng loại với cao thủ trong giang hồ thân pháp, ngươi cũng có thể sử dụng kỹ năng này, hai ta có thể cùng một chỗ tăng lên cái này độ thuần thục. Nghe được nó cũng có thể sử dụng kỹ năng này, nhỏ khờ cái đầu nhỏ có chút kinh ngạc đến ngây người. Các loại kích hoạt lên ngươi hẳn là liền có thể dùng, đại khái là ta đến khóa lại sau hệ thống cho ngươi mở cửa sau a. Đơn phương truyền lại tin tức hệ thống Lục Yên cũng không hiểu rõ, chỉ có thể dạng này giải đáp nhỏ khờ nghi hoặc. Đồng thời hắn đáy lòng cũng tại oán trách, chó này hệ thống tựa như lão niên cơ. Nhìn một cái nhà khác hệ thống, chẳng những có thể mà chống đỡ mắng, thậm chí có còn có thể cùng ký chủ yêu đương, làm sao đến hắn cứ như vậy kéo. Chương 04, có thể chết có người mùa đông. Cái này ngày sau, đi qua Lục Yên cùng nhỏ khờ kỹ càng luận chứng, cuối cùng hai người bọn họ làm một cái kế hoạch. Thiên nhận phi đao độ thuần thục từ Lục Yên đến soát. Huyền Quy Du bộ độ thuần thục từ nhỏ khờ đến soát, hai người bọn họ riêng phần mình phụ trách một cái, đồng thời khởi công, bắt đầu không biết ngày đêm cứng rắn lá gan độ thuần thục sinh hoạt. Năm này mùa hè, ánh nắng nóng bỏng, ngay cả phong đều là nóng. Kho củi trong viện bị bày một ngụm chứa đầy nước bạc lớn, nhỏ khờ lặn trong nước, không núp đích, chỉ lưu một cái mai rùa lơ lửng ở mặt nước. Nhỏ khờ, ngươi nha lại lười biếng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên, ngay sau đó một cái khối gỗ tăng tốc về phía mai rùa đánh tới. Mắt thấy khối gỗ liền muốn nện ở mai rùa phía trên, chỉ gặp lúc này nhỏ khờ bốn chân đồng thời bẫy nước, trong nháy mắt từ trong chum nước xuất hiện tại thanh âm chủ nhân bên người, khối gỗ tập kích thất bại. Lục Yên một thanh đè lại nhỏ khờ mai rùa, tại trên đầu của nó dùng ngón tay gõ mấy lần. Hiện tại còn biết dùng kỹ năng tránh ta, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ chạy nhanh, ta liền đánh không đến ngươi, bảo ngươi lười biếng. Cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê, cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ giải thích, không liên quan chuyện của nó, chỉ là ánh nắng quá tốt, để rùa nhịn không được ngủ gần, lại còn học được cái chạy cái cối. Chi chi nhỏ khờ cầu xin tha thứ. Quên đi, lúc này liền tha thứ ngươi. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, năm nay mùa hè thật là nóng, bổ sẽ tuổi trên thân đều ướt đẫm, làm ta đều không tâm tư soát độ thuần thủ. Lục Yên nhìn xem đỉnh đầu mặt trời, thật nghĩ một chậu nước cho nó dội tắt, qua một cái mát mẻ mùa hè. Nhỏ khờ cũng buồn bã hiểu sự nhìn thoáng qua mặt trời, nó kỳ thật không có chút nào nóng, chỉ là có chút buồn ngủ thôi. Nhỏ khờ ngươi nói, đồng dạng là kỹ năng, vì sao ngươi cái kia huyền quy du bộ độ thuần thủ tốt như vậy soát, mà ta thiên nhận phi đao độ thuần thủ khó như vậy soát đâu? Lục Yên cảm thấy hắn không hiểu rõ, đồng dạng bắt đầu. Nhỏ khờ đã đem huyền quy du bộ độ thuần thục soát đến 90, mà hắn thiên nhận phi đao độ thuần thục mới là 30. Chẳng lẽ là tư thế không đúng? Hoặc là không tìm được càng nhanh phương pháp? Nhỏ khờ như thế mỗi ngày trong nước vẽ vẩy nước đều được, hắn mỗi ngày luyện phi đao đều nhanh mang tuổi phòng tưởng cho chọc ra một cái lỗ thủng, độ thuần thục soát điểm vẫn là rất chậm. Nhỏ khờ, ta vẫn là cần nghiệm chứng ra một loại càng nhanh soát độ thuần thục phương thức. Nhỏ khờ nhẹ gật đầu, gần nhất Lục Yên tốc độ thật có chút chậm, nó là ủng hộ hắn đổi một loại soát độ thuần thục phương thức. Một tháng sau, đi qua một loạt tìm tòi tổng kết, Lục Yên tìm tới một loại tương đối mà nói tương đối nhanh một chút soát độ thuần thục phương thức. Chỉ gặp trong viện bày ra một cái làm bằng gỗ đại đĩa quay, đại chuyển trên bàn bị ngăn cách rất nhỏ cỡ nào khu vực, cố định rất nhiều khối gỗ. Lục Yên đứng tại chỗ không xa, cầm trong tay dùng phế đi đao bổ tuổi mài chế ra cỡ nhỏ lưỡi dao, một cái rất hoàn mỹ như người, lộ ra cái kia không thua tại Lý Tầm Hoan bên cạnh nhan, chỉ nghe một tiếng hưu thanh âm, lưỡi dao rời khỏi tay. Bởi vì đổi nhỏ lưỡi dao, không giống đao bổ tuổi lần như vậy nặng, rơi vào đại đĩa quay bên trên một khắc này, lưỡi dao chỉ là đem một cái khối gỗ nhỏ kích chia 5 x 7, đại đĩa quay hoàn hảo không chút tổn hại. Thành công. Lục Yên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, một bên nhỏ khở vỗ tay chúc mừng. Cuối cùng là tìm tới một loại lại nhẹ nhõm lại có thể giải trí soát độ thuần thục phương thức, mấu chốt vẫn còn so sánh dùng đại đao bổ tuổi soát nhanh. Quả nhiên chỉ là cố gắng vẫn chưa được, cứng rắn lá gan cũng có cực hạn, như vậy như thế, chỉ có thể thay đổi phương pháp. Thế là, hắn cùng nhỏ khở lại bắt đầu lẫn nhau tranh tài, cộng đồng tiến bộ sinh hoạt. Bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc, thiên địa bị trắng xóa hoàn toàn bao phủ. Hoa, là tuyết lớn áp đảo nhánh cây thanh âm. Mấy con trên tảng cây xây tổ chim chóc dọa đến bốn phía bay đi. Không biết, đột nhiên không có nhà bọn chúng làm sao vượt qua trời đông giá rét. Tuyết rơi mùa đông là thích hợp trong phòng sưởi ấm thời gian. Nhỏ khờ một cái ruộng ngốc trong phòng, tựa ở hỏa lô bên cạnh, ấm áp. Lục Yên đi ra, nói là làm ít đồ vượt qua cái này không thể bỡ tuổi một ngày. Nhỏ khờ, ta trở về. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến Lục Yên tiếng kêu to. Lập tức, cửa mở, một cỗ lăng liệt hàn phong chui vào phòng, nhỏ khờ lạnh đến sợ run cả người. Lục Yên đá một cước, cửa đóng lại. Hắn hưng phấn cho nhỏ khờ biểu hiện ra trong tay dẫn theo đồ vật, nói ra, lúc đầu chỉ là muốn cùng phòng bếp đại thúc lấy cớ cái nồi, không nghĩ tới đại thúc người rất tốt, cho ta một chút rau xanh, ngược lại là đã giảm mất đi ta đi trộm phiền thoái. Ta lại mượn chút gia vị, một hồi hai ta làm điểm nóng hổi ăn một chút ủ ấm thân thể. Nhỏ khờ hưng phấn nhẹ gật đầu, lập tức lại có chút nghi hoặc nhìn Lục Yên trên người một ít gì đó. Cờ cờ ý tờ tê tê. A, ngươi nói mấy cái này đồ chơi a? Không phải đại thúc cho, là ta vừa rồi nhặt mấy con chết cóng chim, thật đáng thương, trên thân đều cứng ngắt lại, ta suy nghĩ không thể lãng phí, liền nhặt được trở về, xử lý xuống cùng một chỗ vào nồi, an hương. Mấy con chim vận mệnh cũng không bi thảm. Chết cóng tại rộng lớn băng tuyết đại địa bên trong cũng có người cho chúng nó nhặt xác. Cực kỳ tốt. Trong phòng rất nhanh toát ra một trận nóng hôi hổi hơi nước, ngay sau đó bay ra một sợi mùi thơm ấm áp trời đông giá rét. Lục Yên cùng nhỏ khở trong dạ dày cũng ấm hô hô. Tuyết lớn hạ 3 ngày, vẫn là không có ngừng vết tích. Sát vách phòng giặt quần áo truyền đến một cái tin tức xấu. Phòng giặt quần áo công nhân tại đêm qua bị chết rét, trước kia tỉnh lại thi thể đều cứng rắn. Cái này công nhân nhà tại Thanh Phong thành vùng ngoại ô, quản sự phái người thông chi ra thuộc, đem thi thể đón về, không phải liền ném đến ngoài thành bãi tha ma. Đây là Lục Yên lần đầu tiên nghe nói có người thật chết cóng tại mùa đông, còn vẹn vẹn cùng mình cách nhau một bức tường. Nhưng hắn ngày bình thường tại Thiên Hương các độc lai độc vãng, ngoại trừ kho tuổi chính là phòng bếp, muốn nói phòng bếp người hắn coi như nhận biết, dù sao đi nhiều lắm, ăn nhiều lắm, rất nhiều lần để phòng bếp đại thúc đều có chút im lặng, nhưng sát vách người hắn thật đúng là không quen. Vẹn vẹn chỉ là gặp qua vài lần, có cái đại khái ấn tượng thôi. Đối không quen thuộc người qua đời, Lục Yên chỉ là cảm thán một phen, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Bất quá chuyện này ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Mùa đông là sẽ chết có người, huống chi lại là rơi tuyết lớn mùa đông. Hắn nhìn mình một thân áo mỏng, lại nhìn một chút nhỏ khở trên thân tận gốc vải đều không có, chợt nhớ tới đến, quản sự thật lâu không có phát mới trang phục làm việc. Hắn cũng thật lâu không có thêm bộ đồ mới. Trong nháy mắt có loại không hiểu xúc động. Hắn quyết định thêm hai thân mùa đông quần áo. Có thể khi hắn sở lấy trống không túi mới phát hiện, đi vào cái thế giới này năm thứ tư, hắn thế mà ngay cả một cái tiền đồng đều không có. Thôi ta, làm công người cũng không cần so đo nhiều như vậy. Không có áo đông mùa đông cũng đông lạnh không chết người. Dù sao hắn cùng nhỏ khờ đều không phải người bình thường, như vậy cái mùa đông đều chịu được qua, còn kém cái này một cái mà. Tuyết lớn tại ngày thứ năm thời điểm rốt cục cũng đã ngừng, gặp được đã lâu mặt trời. Ánh nắng bẩy lên người ấm áp, Lục Yên ngẩng đầu nhìn một mặt trời, không có ngày mùa hè lúc muốn một chậu nước rồi tắt ý nghĩ của nó. Có mặt trời tại cái kia liền rất tốt, nhiệt độ không khí liền sẽ ấm áp bắt đầu, cũng sẽ không chết có người. Thời tiết ấm bắt đầu, người liền có đi ra ngoài tâm tình, Thiên Hương các đêm mê mấy ngày sinh ý lại sôi động bắt đầu. Lục Yên có khi đang nghĩ, Thiên Hương các thế giới bên ngoài là dạng gì? Hắn rất ngạc nhiên, cũng rất hướng tới. Cậu tại kho tuổi hơn 4 năm, hắn còn chưa hề đi ra Thiên Hương các đại môn. Không phải là không muốn, chỉ là không biết ngày đêm lá gan độ thuần thục, thật sự là không có thời gian nhìn xem thế giới bên ngoài. Nhỏ khờ, các loại đem hai cái này kỹ năng độ thuần thục lá gan đầy, hai ta liền đi ra xem một chút Thiên Hương các thế giới bên ngoài. Lục Yên hướng nhỏ khờ đề nghị. Nhỏ khờ gật gật đầu biểu thị đồng ý, nó là một cái rùa, nó ở nơi nào cũng không đáng kể, cái nào sợ sẽ là đem nó đóng đến, nó đều có thể thành thành thật thật ngủ lấy cái mấy trăm năm. Đã Lục Yên có hứng thú đi bên ngoài, bồi tiếp hắn nhìn xem cũng không sao. Có càng nhiều dục vọng, Lục Yên lá gan lên độ thuần thục cũng càng ngày càng cố gắng. Lạnh đi xuân tới, ngày qua ngày. Kho củi trong tiểu viện, một con rùa đen cả ngày vạch lên nước, một cái nam nhân mỗi ngày nghiêng người bắn ra từng cái lưỡi dao. Chỉ là lần này chàng cảnh không ai chú ý, bởi vì quản sự rất sớm đã không đến phòng chứa củi, bởi vì hắn biết cái này điển hình công nhân từ trước tới giờ không sẽ lười biếng, nơi này không cần có người giám sát. Thiên Hương các sinh ý càng ngày càng tốt, quy mô càng làm càng lớn, tại một chút giải trí sáng tạo cái mới bên trên cũng càng ngày càng thú vị, các cô nương cũng càng đổi càng xinh đẹp. Sớm ngày quen thuộc những cái kia gương mặt, đã chống đỡ bất quá thời gian làm hao mòn, một khi trở thành một cái hoàng bản đường, cuối cùng chỉ có thể một đời người mới thay người cũ. Chương 05, cậu tại tuổi trong phòng nhất lưu cao thủ đi vào cái thế giới này năm thứ 5, Lục Yên ý nguyên duy trì bàn sơ yêu quý, trẻ tuổi. Mặc dù bây giờ trẻ tuổi đã không thể gia tăng độ thuần thục, Lục Yên mỗi ngày còn biết phách lên như vậy một hồi, sau đó đem bổ tốt tuổi chất thành một đống, kho tuổi trong tiểu viện bên ngoài sớm đã xếp thành mấy cái núi nhỏ. Quản sự nhìn đến nơi này, cũng không cần cầu Lục Yên mỗi ngày đều phải làm việc, tính là cho hắn càng lớn tự do. Nhưng là chăm chỉ Lục Yên mỗi ngày vẫn như cũ đem thời gian sắp xếp tràn đầy, lá gan lấy độ thuần thục. Luca, Luca. sát vách phòng giặt quần áo truyền đến một thanh âm, Lục Yên ngẩng đầu liền nhìn thấy kho tủ tiểu viện xuất hiện một cái đồng dạng mặc công phục tiểu tử. Tiểu tử dáng dấp rất tuấn tú, đại khái liền kém hắn như vậy một chút, nhất là cặp kia mặt mày, có đồng bộ tinh thần phân chấn, phối hợp tiểu tử tiêu chí tiểu dung, một mặt sáng lạn ánh nắng. Có chuyện gì không, tiểu Cửu? Nhìn xem tiểu tử hốt hoảng bộ dáng, Lục Yên hỏi. Kỳ tiểu Cửu là sát vách phòng giặt quần áo mới tới công nhân, còn nhớ rõ nhìn thấy Kỳ tiểu Cửu lần đầu tiên, Lục Yên còn tưởng rằng Thiên Hương các mở rộng nghiệp vụ, bắt đầu lôi kéo nữ khách hàng, cuối cùng không nghĩ tới cũng là cùng mình công nhân. Những ngày này, Kỳ tiểu Cửu đã đến bên này qua rất nhiều lần, thường xuyên qua lại, hai người cũng liền quen thuộc. Chỉ là, Lục Yên có chút không rõ, Kỳ tiểu Cửu như thế một cái không giống nghèo khổ gia đình tiểu tử, làm sao lại chạy đến phòng giặt quần áo đến làm công? Là cũng giống như mình bị gạt đến, còn là có đặc thù nào đó đam mê. Phải biết, Thiên Hương các phòng giặt quần áo tẩy rất nhiều là trong lâu những cô nương kia quần áo, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, dương quang sáng lạn xuất khí nam hải nội tâm không muốn người biết đam mê. Còn có, cũng không biết quản sự là nghĩ như thế nào, đem một cái nam nhân phân đến phòng giặt quần áo đi, cái này không đơn thuần cho người ta thời cơ lợi dụng sao? Tiểu Cửu, có chuyện gì không? Lục Yên lễ phép tính mà hỏi. Kỳ tiểu Cửu có chút xấu hổ nói ra, "Luca, phòng giặt quần áo chảy gỗ hỏng, ta muốn tại ngươi bên này tìm xem có hay không thích hợp gậy gỗ trước dùng đến. Bên kia, ngươi tìm xem nhìn." Lục Yên chỉ một vùng, để Kỳ tiểu Cửu tự mình động thủ tìm kiếm. Kỳ tiểu Cửu một bên không người tìm kiếm thích hợp gậy gỗ, một bên dường như không muốn kẻ ngắt nói ra, "Luca, nghe quản sự nói ngươi ở bên này đều đã làm đã 5 năm, là thật sao?" "Là thật." Lục Yên gật đầu. "Làm lâu như vậy, mỗi ngày trẻ tuổi không tệ nhà sao?" "Vẫn được, kiếm miếng cơm ăn, không có tư cách ghét bỏ làm việc." "Cái kia Luca ngươi khi đó là vào bằng cách nào nha?" Lục Yên trầm mặc, không muốn trả lời vấn đề này. Kỳ tiểu Cửu cầm một cây côn gỗ tại khoa tay, nhìn xem phải chăng có thể làm cháy gỗ sử dụng, kết quả không có nghe được Luca trả lời. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, chỉ gặp Luca một mặt đen, hắn nghĩ nghĩ, vừa rồi nói không sai lời nói à? Hắn lại thận trọng hỏi, "Luca, ta nghe nói giống Thiên Hương các dạng này thanh lâu, đều sẽ liên quan đến một chút màu đen sản nghiệp, ngươi tại Thiên Hương các đã lâu như vậy, nghe nói cái gì sao?" "Vậy ngươi muốn nghe cái gì đâu?" Lục Yên hỏi. Hắn có chút hăng hái nhìn xem Kỳ tiểu Cửu gương mặt kia, ngại ngùng bên trong mang theo ngây ngô, nhưng rất bình tĩnh, một loại không phù hợp thân phận phong dong. Kỳ tiểu Cửu tới gần Lục Yên bên người, nhỏ giọng nói, "Lừa bán nhân khẩu." Rõ ràng, Kỳ tiểu Cửu tại Lục Yên trong đầu hình tượng rõ ràng, cái này là một cái làm công tiểu tử, rõ ràng là mang theo mục đích nào đó đến Thiên Hương các nghe ngóng tin tức. Tiểu tử đã hết sức ngụy trang bản thân, nhưng nhà giàu xuất thân thiếu gia cuối cùng vẫn là thua ở trên gương mặt kia. Cùng, quá nóng lòng đạt được kết quả. Lục Yên không tin trải qua mưa gió Thiên Hương các quản sự không nhìn ra gương mặt này có vấn đề, là đồng bọn đâu, vẫn là không muốn bạch trần đâu. Bất quá, những này Lục Yên đều không muốn tham dự, hắn chỉ muốn làm một cái an phận trẻ tuổi công. Hắn lắc đầu nói ra, "Thật xin lỗi, ta đây không rõ lắm." Kỳ tiểu Cửu nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại giấu ở hắn xấu hổ tiếu dung hạ. Hắn rất nhanh cười giải thích nói, "Không có chuyện gì, Luca. Con người của ta liền là lòng hiếu kỳ nặng, ưa thích nghe một chút nghe đồn, vừa rồi liền không nhịn được hỏi dưới, cho là ngươi biết đâu." Lục Yên cũng trở về chi lấy mỉm cười, biểu thị không có quan hệ. "Luca, ta chọn tốt." Kỳ tiểu Cửu chọn lựa một cây hài lòng gậy gỗ, nhưng sau nói ra, "Vậy ta liền đi về trước." Lục Yên nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Kỳ tiểu Cửu rời đi bóng lưng, ít có rơi vào trầm tư. Thiên Hương các có hay không tham dự lừa bán nhân khẩu? Hắn không rõ lắm, nhưng là lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, hơn phân nửa có chút vấn đề. Kỳ tiểu Cửu là cái đơn giản công nhân sao? Hiện tại đã có thể xác nhận, không phải Thiên Hương các cùng Kỳ tiểu Cửu sẽ cọ sát ra hỏa hoa sao? Cái này tạm thời không có cách nào biết, có thể hay không cọ sát ra hỏa hoa liền muốn nhìn cả hai bối cảnh ai càng trâu rồi. Trầm tư hoàn tất, Lục Yên lắc đầu, tại sao phải nghĩ những thứ này? Hắn chỉ là một cái làm công, ngày bình thường không có việc gì cũng liền soát soát độ thuần thục, còn nữa liền là kiếm miếng cơm ăn, việc này còn chưa tới phiên hắn quan tâm. Trong lúc rảnh rỗi, lại liếc mắt nhìn thông tin cá nhân, bên trong một chút nội dung phát sinh biến hóa. Ký chủ thân phận, Hồng Trần Đao Khách. Khóa lại quan hệ, Bất Tử Huyền Quy. Vũ lực đẳng cấp, nhất lưu cao thủ. Có thể dùng kỹ năng, cơ sở đao pháp, Thiên Nhận Phi Đao, 145, 1000, Huyền Quy Du Bộ, 215, 1000. Có thể học kỹ năng, tạm thời chưa có thể phát động không biết kỹ năng cơ hội. Người vẫn là cái kia Hồng Trần Đao Khách, nhỏ khờ vẫn là cái kia Huyền Quy, vũ lực đẳng cấp tăng lên có chút nhanh, có thể là thụ kỹ năng tăng nhiều ảnh hưởng a. Nhìn xem đây hết thảy, Lục Yên có chút an tâm, đây coi như là hắn tại cái này chưa quen thuộc thế giới chỉ có bảo đảm. Tại ngày này về sau, Kỳ tiểu Cửu đến kho tuổi số lần liền chậm rãi biến ít, một người một rùa lại qua lên không bị quấy rầy sinh hoạt. Thiên Hương các cũng không có ra cái vấn đề lớn gì, hết thảy đều rất bình tĩnh, hết thảy đều rất náo nhiệt. Liền ngay cả Lục Yên mỗi lần bữa tuổi thời điểm, đều có thể nghe được trong lầu truyền đến những cô nương kia động lòng người hơn rồi, còn có những khách cũ kia mở miệng một tiếng tiểu nương tử tiếng thê. Mỗi làm lúc này, Lục Yên cũng cảm giác được mình bên kia cô tịch tâm sẽ bốc cháy lên ngọn lửa, dục vọng cũng sẽ tràn ngập trong đầu của hắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tẩy cái nước lạnh tắm, sau đó chạy đến nhỏ khờ trước mặt giận mắng. "Nhỏ khờ, ngươi nhìn đám người này đều không phải là cái gì tốt bài thứ, mỗi ngày liền sẽ phát ra điểm tạp âm ảnh hưởng hai ta soát độ thuần thục." Nhỏ khờ lại nói gì không hiểu lắc đầu, thanh âm nó ngược lại là có nghe được, nhưng là không có cảm thấy cái này sẽ ảnh hưởng nó soát độ thuần thục a. "Ấy, ta và ngươi nói chuyện gì tình yêu nam nữ sự tình nha, ta quên hai ta không phải một cái giống loài, nhân loại phát ra kỳ diệu thanh âm là hấp dẫn không được các ngươi huyền quý nhất tộc a." chỉ có Lục Yên một người thụ thương thế giới đạt thành, bất quá hắn nhịn một chút cũng liền đi qua, cũng không thể chạy đến trong lầu đi gọi những cô nương kia cùng những khách chú ý vui cười nhỏ giọng một chút, nói là ảnh hưởng hắn trẻ tuổi, ai sẽ phản ứng hắn như thế một cái công nhân nha. Khách hàng là lão bản, các cô nương là sản phẩm, cũng không thể đi thất đức phá hư sinh ý à. Lục Yên tự cho là mình còn không có như vậy chính nghĩa, đi phê phán đi phá hủy cái thế giới này đen, nếu như hắn thật làm như vậy, đoán chừng phải đến chỉ có bêu danh. Nhưng là, cái thế giới này còn là có chính nghĩa dũng sĩ. Thì như, Kỷ Tiểu Cửu. Chương 06, Lục Yên dạy học, không thể làm sự tình. Kỷ Tiểu Cửu quả nhiên không phải người bình thường. Hôm nay ban đêm, Lục Yên mang theo nhỏ khờ tại nóc phòng đếm lấy ngôi sao. Mấy ngày không thấy Kỷ Tiểu Cửu lại tới thông cửa, nhìn thấy trên nóc nhà Luka, hắn cũng bỏ lên, nằm ở Luka bên người, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh quang. Thật lâu, Kỷ Tiểu Cửu hỏi, Luka, nếu thiên hương các không có, ngươi sẽ làm gì? Nghe tiểu tử nghiêm túc ngữ khí, Lục Yên một bên suy nghĩ một bên nói ra, đại khái, hội kiến gặp cái thế giới này phân khích, dù tẩu vũ quốc ca. Nhưng là, cũng không nhất định, ngươi đừng nhìn ngươi Lục ca ta trẻ tuổi bổ nhiều năm như vậy, tiền ngược lại là một điểm không có kiếm đến, nói không chừng vì tiền còn biết đổi một nhà tiếp tục trẻ tuổi đâu. Cái kia ta ngược lại thật ra hy vọng Lục ca du tẩu vũ quốc, dù sao cái thế giới này thật rất đặc sắc. Kỳ tiểu cửu khẳng định nói, khẳng định như vậy. Lục ca, ta nói là sự thật. Vậy được rồi, các loại thiên hương các thật không có thời điểm ta liền ra ngoài lữ hành. Ân, tốn rất nhiều ngày không có gặp người của ngươi, gần nhất phòng giặt quần áo bận rộn như vậy sao? Thông thả, ta đang tra vài thứ, cho nên liền không có không đến ngươi bên này. Thiên hương các lửa bán nhân khẩu sự tình. Lục ca quả nhiên không như một loại người, thế mà đoán được. Không phải đoán, ngày đó chính ngươi nói. A, là như thế này a. Nhưng là, ta tại nhìn thấy Lục ca lần đầu tiên cũng cảm giác Lục ca ngươi không phải người bình thường. Đối mặt thiếu niên thổi phồng, Lục Yên một mặt kinh ngạc, hỏi, vậy ngươi nói một chút ngươi Lục ca ta không phổ thông ở đâu? Ta làm sao mình đều không có phát hiện. Kỳ thật, ta cũng không có phát hiện Lục ca ngươi cái nào không phổ thông, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi cũng không phải là một cái sẽ chỉ bừa bụi công nhân. Kỳ tiểu cựu chỉ đầu của mình nói ra. Lục Yên cười cười, cũng không trong vấn đề này tiếp tục lãng phí thời gian, hắn hỏi, hôm nay làm sao lại cùng ta nói những này? Bởi vì hôm nay ta muốn làm một kiện đại sự. Chuyện gì? Diệt thiên hương các đằng sau lừa bán nhân khẩu bang phái thế lực. Thiếu niên nói xong, trên mặt lộ ra một tia hào khí, hắn đã tại thiên hương các nội ứng thời gian rất lâu, hiện tại rốt cục tra ra được. Là thời điểm cho thiên hương các phía sau bang phái nặng nề một kích. Lục Yên cảm thán tại thiếu niên thẳng thắn, đồng thời hỏi, ngươi như thế cùng ta nói, ngươi liền không sợ ta đi tìm quản sự mật báo? Không sợ. Kỳ tiểu cửu nụ cười trên mặt giống như thanh phong minh nguyệt, hơi có vẻ thiếu niên phong thái, hắn dứt khoát mà tự tin nói ra, có ta ở đây, Lục ca là không có cơ hội đi tìm quản sự. Huống hồ. Huống hồ cái gì? Lục Yên chán ghét nói chuyện chỉ nói một nửa. Huống hồ trợ thủ của ta nhóm đã tới. Thiếu năm vừa dứt lời, ban đêm vốn nên yên tĩnh thanh phong thành vang lên một trận tiếng động lớn rầm rĩ. Từ xa đến gần, cái này lên tiếng động lớn rầm rĩ cuối cùng tại thiên hương cắt trước liền ngừng. Lục Yên chỉ có thể nghe thấy thanh âm, vậy mà không biết phát sinh cái gì, còn muốn ngẩng đầu lại hỏi chút gì, chỉ gặp Kỷ Tiểu Cửu đã đứng lên đến. Ban đêm gió thổi lên Kỷ Tiểu Cửu góc áo, dáng người của hắn thẳng tắp, đứng ở nơi đó như là nhanh nhẹn tuyệt thế tiên nhân. Hắn triệt để không có chút nào chuẩn bị ẩn dấu, quay đầu nói ra, "Luka, huynh đệ của ta nhóm đến, ta cũng nên đi hội hợp, một hồi thiên hương cắt không an toàn, ngươi trước tiên tìm một nơi cất giấu." Nói xong, hắn liền nhảy lên, nhảy mấy cái biến mất tại Lục Yên ánh mắt. Ta gõ nhỏ khớ mau nhìn, cao thủ, tiểu tử này nguyên lai là cao thủ. Lục Yên có chút kinh ngạc nói. Lúc trước hắn mặc dù hoài nghi tới Kỷ Tiểu Cửu là cái thiếu gia nhà giàu, nhưng là từ chưa nghĩ tới tiểu tử này thế mà cũng là giang hồ cao thủ, nhìn cái này vi diệu khinh công bộ pháp, công lực tất nhiên cũng không kém. Nhỏ khờ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là có chút im lặng nhìn xem Lục Yên. Chi chi. Ngạch, quên, ta cũng coi là cao thủ. Quả nhiên không thể điệu thấp quá lâu, không phải rất dễ dàng đem mình làm người bình thường. Lục Yên có chút hưng phấn nói ra, đi, ta đi tìm hiểu lánh xem náo nhiệt. Nhỏ khờ cũng nhẹ gật đầu. Không biết từ lúc nào lên, nó cùng Lục Yên càng ngày càng thích xem náo nhiệt. Đợi đến Lục Yên cùng nhỏ khờ tìm tới một chỗ đã ẩn nấp mà thị giác cực giai vị trí lúc, thiên hương cắt trước cửa đã có hai đội người bắt đầu giằng co. Một đội là lấy Kỷ Tiểu Cửu cầm đầu, nhân số so sánh ít, mười mấy người, bất quá những người này lớn lên tương đối tuổi trẻ, có thiếu niên phong thái. Một đội là lấy thiên hương các quản sự cầm đầu, trùng trùng điệp điệp mấy chục người, tốt xấu lẫn lộn, cầm binh khí, không cần phải nói liền biết là thiên hương các phía sau bang phái thế lực. Kỷ Tiểu Cửu trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, đối quản sự chỉ trích nói, thanh phong thành dã lang bang, lừa bán nhân khẩu. Bức nữ làm kỹ nữ, làm đủ trò xấu, hôm nay ta nghĩa hành muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi. Quản sự cũng là không đội ở phản bác, mà là rất bình tĩnh nói ra, ngươi cho rằng ta ban đầu là mắt mù không nhìn ra thân phận của ngươi nha, ngươi có biết ta vì sao đem ngươi chiêu tiền đến, là để ngươi thu thập chứng cứ đến diệt chúng ta mà. Không, không phải, là vì để cho các ngươi tự chui đầu vào lưới, đến là địa phương khác bị các ngươi diệt đi những đồng bọn báo thủ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta dã lang bang chỉ có chút người này, không, trước kia các ngươi diệt đi những bang phái kia còn sót lại đã gia nhập chúng ta, sáng cái tướng đi, các minh đệ. Quản sự ra lệnh một tiếng, từ trong ngõ hẻm lại lần lượt đi ra không ít người. Trong góc xem náo nhiệt Lục Yên đơn giản số dưới, quản sự bên này đã vượt qua trăm người. Nhìn xem sắc mặt đã không phải là như vậy ung dung Kỷ Tiểu Cửu, Lục Yên lắc đầu, thiếu niên tóm lại là thiếu niên, không có lao hồ ly suy tính chu toàn, cái này xem như vào cái bẫy. Đương nhiên, về phần phương nào có thể thắng nhìn không phải là nhân số, mà là thực lực. Thực lực nha, không treo lên tới là không nhìn ra. Hai phe cũng không lắm miệng, lấy Kỷ Tiểu Cửu cầm đầu niên thiếu một phương, nhấc lên trường kiếm sát nhập vào quản sự bên này đám ô hợp. Lục Yên từ trong túi móc ra một thanh từ các cô nương gian phòng thuận tay bắt đi hạt dưa, hắn nhét miệng bên trong một viên, sau đó cho nhỏ Khở nhét miệng bên trong một viên, một người một rùa nhìn xem náo nhiệt, gặm lấy hạt dưa, vô cùng náo nhiệt. Có khi, Lục Yên cũng không nhịn được kích động lời bình hai câu. Nhỏ Khở, ngươi mau nhìn, đại hán kia bị đẩy ta một phát, một búa chém vào người một nhà trên thân. Ta gõ, bị chặt người kia một bước, máu tư lao cao, ngạch, chính bọn hắn người đánh nhau. Wow, không nghĩ tới quản sự lợi hại như vậy, một thân kim trùng cháo so ngươi mai rùa còn cứng rắn, chịu Kỷ Tiểu Cửu nhiều như vậy kiếm, thế mà còn chưa phun máu. Lọt lọt. Cái kia nữ một cái lộn mèo váy đều tung bay đi lên, đáng giận, thế mà mặc quần. Phê bình nửa ngày, nhìn xem càng đánh càng lửa nóng tràn diện, Lục Yên chỉ cảm thấy môi hơi khô khô. Nhỏ Khở, loại này cảnh tượng hành tráng quần thể ẩu đả hiện tượng, chúng ta chỉ muốn nhìn là được rồi, dù sao chúng ta đều là tuân thủ luật pháp hạng người, không có thể tham dự. Không phải về sau ngươi tìm lão bà, sinh hài tử, bị quan phủ như vậy tra một cái, ngươi có án cũ, như vậy ngươi rủa hài tử đến lúc đó nhất định oán hận ngươi. Nhỏ Khở có chút không hiểu, nhìn xem Lục Yên, nó đổ con rủa về sau vì sao lại oán nó. Lục Yên thở dài một tiếng, nói ra, bởi vì ngươi có án cũ về sau, ngươi rủa hài tử liền không thể ăn cơm nhà nước, thẩm không đi qua. Chưa từng nghe qua thuyết pháp, đi theo đại ca lăn lộn, thật sự là thêm kiến thức. Nhỏ Khở quyết định, về sau phạm pháp loạn kỷ cương sự tình kiên quyết không làm, không thể về sau để con của nó mang nó. Nhỏ Khở còn muốn cùng đại ca lại học ít đồ, chỉ nghe Lục Yên một tiếng kinh hô. Nhỏ Khở, mau nhìn, cái kia có phải hay không láo khất cái? Chương 07, là một cái từ bỏ tự tôn tiền đồ quyết định đám người hỗn loạn bên trong, láo khất cái cùng mấy vị đại hán cùng một chỗ hợp lực vây đánh một vị trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia thực lực không tệ, lấy một địch nhiều vẫn không có lâm vào thế yếu. Nhưng là láo khất cái mấy người phối hợp lại hết sức quen thuộc, người một đao ta một kiếm, cùng một chỗ hướng người tuổi trẻ kia khởi xướng tiến công, làm người trẻ tuổi chỉ có thể bị động phòng ngự, không phá được mấy người kia vây quanh. Trong lúc nhất thời, bên này lâm vào chiến đấu, ai cũng không thể chiếm thượng phòng, sau đó nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Lục Yên cùng Nhỏ Khở nhìn xem láo khất cái thân ảnh, bốn con mắt đỏ bừng, bọn hắn tựa hồ nhớ tới ngày đó khóc đỏ con mắt. Lục Yên hít một hơi thật sâu, bình phục một cái tâm tình, đối Nhỏ Khở nói ra, "Nhỏ Khở, đại ca ta chuẩn bị làm từ bỏ tử tôn tiền đồ quyết định, ngươi liền làm vừa rồi đại ca lời nói tại đánh giam a. Cái này láo khất cái ta quyết định, ai đến đều không dùng." Nhỏ Khở cũng mười phần tỉnh táo gật đầu, nó cùng ý nghĩ của đại ca nhất trí, dù là về sau rửa tử cháu con rửa mang nó, thù này cũng muốn báo. "Tốt, đã hai huynh đệ chúng ta ý kiến nhất trí, vậy liền để chúng ta hảo hảo báo đáp láo khất cái a." Lục Yên đem Nhỏ Khở vác tại trên lưng, từng bước một đi hướng tới gần lão khất cái chiến trường. Lão khất cái nhìn xem đã không bằng vừa rồi tiêu sái người trẻ tuổi, biết đối phương thể lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa, mà phía bên mình mấy người bởi vì phối hợp duyên cớ, thể lực vẫn là rất dồi dào. "Các minh đệ, dùng toàn lực công kích, hắn sắp không được, cặc cặc." Lão khất cái một tiếng giận hô, mấy người cũng không nói hai lời, nhao nhao dùng hết toàn lực, cầm giữ binh khí trong tay, hướng người tuổi trẻ kia khởi xướng tấn công mạnh. Làm trung tâm chiến trường Kỷ Tiểu Cửu, hắn một bên cùng quản sự của nhau, một bên phân tâm quan sát đến trong chiến trường các huynh đệ tình huống. Tình huống đối bọn hắn tới nói có chút không ổn, bọn hắn trước đó điều tra, Dã Lang Bang nhân số cũng liền 50, 60 người, nhưng là hiện tại Dã Lang Bang chứa chấp những cái kia bị diệt bang phái còn sót lại phần tử, nhân số đã là trước đó gấp 2, vượt ra khỏi bọn hắn tiếp nhận phạm vi. Hắn không phải không nghĩ tới mang các huynh đệ đi, chỉ là đang quản sự tình lộ ra lá bài tẩy một khắc này, bọn hắn liền đã đi không được. Trận chiến đấu này, nhất định phải phân ra cái thắng bại. Hắn còn có dư lực, chỉ bất quá nhìn các huynh đệ dáng vẻ, chiến đấu hao phí quá nhiều thể lực, sợ là kiên trì không được bao lâu. A! Kỷ Tiểu Cửu hét hầu kêu lên một tiếng đau đớn. Nắm chặt kiếm trong tay, nhắm ngay quản sự trái tim hung hăng đâm đi lên. Phanh! Quản sự một thân nội lực toàn đặt ở phòng ngự phía trên, kiếm cũng không đâm rách trái tim của hắn, nhưng là trên thân kiếm lực trùng kích để hắn lui về phía sau mấy bước, trên quần áo lưu lại một đạo lỗ hổng. Thiếu niên này, quả nhiên rất mạnh. Như là một đối một sinh tử quyết chiến, quản sự tự nhận là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là, đáng tiếc, hôm nay là quần đầu, thiếu niên này mệnh, muốn vong tại thủ hạ của mình. Kỷ Tiểu Cửu nhìn thấy kết quả, trên mặt chỉ là nhàn nhạt thất vọng, lập tức hắn uốn éo thân, quay người một kiếm mà lên, giết một người. Hắn biết đến, của mình kiếm tạm thời không phá được quản sự phòng ngự, bây giờ có thể làm là giúp các huynh đệ dọn dẹp một chút đầu người. Chỉ cần hắn giết nhiều một cái, như vậy các huynh đệ liền thiếu một phân uy hiếp. Quản sự cũng chăm chú quấn lấy Kỷ Tiểu Cửu, phòng ngự phía bên mình người bị giết quá nhiều, chỉ cần một mực quấn lấy đối phương, như vậy mình bang phái huynh đệ nhất định là người thắng cuối cùng. Ngay tại hai phe đắm chìm thức giao chiến bên trong, đột nhiên một đạo thanh âm tức giận hấp dẫn giữa sân chú ý của mọi người. "Ta mẹ nó, là cái nào hỗn tiểu tử cho lão tử một cục gạch, đừng để ta phát hiện ngươi, không phải đem ngươi nhốt vào hang rắn bên trong đi." Lão khất cái lấy tay bưng bít lấy đầu, nhìn trên mặt đất tí tách nhỏ xuống máu tươi, hắn nhịn không được đau đớn, lớn tiếng kêu đau đớn. Vừa rồi, phía bên mình liền phải đem người tuổi trẻ kia cầm xuống, nhưng là đúng lúc này, một cục gạch đối diện đầu của hắn hung hăng rơi xuống, chỉ làm thành hắn lần này bộ dáng chật vật. Ở đâu ra địch nhân, thế mà còn làm đánh lén, cái này không đơn thuần khi dễ hắn một lão giả như vậy mà. "Lão khất cái, còn nhớ rõ hai ta không?" Lục Yên có Nhỏ Khở đi tới giữa sân, hắn nhìn về phía những cái kia bởi vì hắn ra trận mà dẫn tới ánh mắt, hình như có chút xin lỗi nói ra, "Ta đơn thuần ân oán cá nhân, các ngươi đánh các ngươi, đừng quản ta." Có người nghe hắn kiểu nói này, hơi chút cứ thế, sau đó liền tiếp tục chiến đấu bắt đầu. Tuy nói như thế, nhưng là vẫn có người ánh mắt không hề rời đi. Quản sự trong ánh mắt có chút mê mang, tiểu tử này không phải hậu viện bữa tuổi công nhân nha, cái này đang làm cái gì, địch quân vẫn là phe ta. Kỳ tiểu cửu nhíu mày, cái này Lục Ca thật đúng là không có đem hắn để trong lòng, để hắn tìm một chỗ trốn đi đến, không nghĩ tới hắn lại chủ động chạy đến trong chiến trường. Đây không phải muốn đem mệnh lưu ở nơi này sao? Lao cất cái còn không tới kịp nói chuyện, một cái trong đó đồng bọn gặp khẩn yếu quan đầu bị người quấy rầy, sắp đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng hắn lý trí bị phẫn nộ thay thế, giơ lên đao trong tay, lấy nhanh, chuẩn, hung ác phương thức nhắm ngay Lục Uyên cổ chém tới. Luka, cẩn thận. Xa xa Kỳ tiểu cửu nhìn thấy cái này thừa dịp bất ngờ một đao, hắn lúc này chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở, hy vọng có thể cứu Lục Ca một mạng. Ở đây rất nhiều người ánh mắt bên trong đều là trêu tức, một cái ngây ngốc tiểu tử, lúc nào chứa chén không tốt, càng muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm tới giả, tốt à, cái này mệnh cũng bị mất. Lục Uyên có thể thấy rõ ràng đao quy tích, như hắn còn giống 5 năm trước như thế là cái người bình thường, hắn tin tưởng một đao kia đủ để đòi mạng hắn. Chỉ là, lúc này không giống ngày xưa. Tại lưỡi đao sắp tiếp cận cổ thời điểm, Lục Uyên chỉ là một cái lắc mình, đao trong nháy mắt chặt giống. Đợi đến Lục Uyên lúc xuất hiện lần nữa, hắn một nắm chắc người kia cầm đao tay, có chút nắm chặt tay cầm. A a a. Người kia chỉ cảm thấy cầm đao tay phảng phất mất đi chi giác, lập tức một cỗ lực lượng từ cánh tay truyền đến đáy lòng, xương cốt giống như vỡ nát đồng dạng đem cảm giác đau truyền cho đại não, tay cầm đao triệt để phế đi. Lục Uyên buông tay, trong tay người kia trôi đao bị hắn nắm chặt, sau đó người kia ôm chặt thụ thương tay, lan trên mặt đất đau nhức thành một đoàn. Xong việc về sau, Lục Uyên đem đao cắm trên mặt đất, một loại như có như không khí thế từ trên người hắn phát ra. Tất cả mọi người ở đây nhìn xem một màn này, cực kỳ chấn động, có người ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Uyên, đáy lòng thật sâu kiêng kỵ. Rõ ràng nhìn lên đến người rất bình thường, vì sao lại cho người ta mang đến sợ hãi? Cao thủ, đây chính là trong giang hồ cao thủ chân chính mới có khí thế. Có người yên lặng nghĩ đến. Kỳ tiểu cửu trầm mặc. Lục Ca quả nhiên không là bình thường trẻ tuổi công. Quản sự muốn trầm mặc, nhưng là hắn lại không mở miệng không được nói. Lục tiên bối, trước đó Thiên Hương các đúng là chậm trễ ngươi, hiện tại chúng ta biết sai rồi, có thể hay không cho chúng ta cái cơ hội giải thích? Lục Yên hắn là quen thuộc, nhưng là hiện tại cảm giác lại chưa quen thuộc, loại kia như có như không khí thế ngay cả hắn đều có chút e ngại. Không cần đoán, khẳng định là giang hồ cao thủ, vẫn là gần phía trước cái chủng loại kia. Ai có thể nghĩ tới Thiên Hương các hậu viện một cái bị lừa bán tới trẻ tuổi công, lại là cái giang hồ cao thủ, thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường khai môn, không hợp thói thường đến nhà. Hiện tại hắn chỉ muốn cho lão khất cái một cái đại bút túi, gia hỏa này cũng thật là nhân tài, thế mà gạt đến một vị giang hồ cao thủ. Con mẹ nó nói tiểu tử này ngốc, bị một khối màn tàu lừa gạt tới. Đây là người ta cao thủ ngốc nha, đây là người ta đi ra du hí cuộc đời. Lục Yên giống như là không có nghe được quản sự thanh âm, đứng tại lão khất cái trước mặt, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lão khất cái cúi đầu, không dám đối mặt Lục Yên, hắn lúc này toàn thân có chút run rẩy. Mặc dù đã hơn 5 năm đi qua, nhưng là Lục Yên lưu cho hắn ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, từ đó về sau, hắn chưa từng có lừa qua dễ lừa gạt như vậy người. Một khối màn thầu tăng thêm vài câu quan tâm liền có thể giải quyết. Có khi, tại cùng đồng hành gặp mặt giao lưu hội bên trong, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng xuất ra đoạn trải qua này làm vì một kiện đáng giá tiêu ngạo sự tình. Những người đồng hành cũng rất cất nhắc hắn, đem hắn coi là tiền bối, có khi để hắn nhập học, truyền thụ một chút gạt người lý luận. Mỗi lúc này, hắn liền sẽ bắt người tâm đến giảng bài, giảng thuật như thế nào dùng tình cảm lừa gạt tình cảm, lấy nhỏ lừa gạt lớn, cái kia chính là tại một người bất lực nhất thời điểm, cấp cho hắn quan tâm, như vậy cái này mới là gạt người cái giá thấp nhất. Đối bọn hắn những người này tới nói, tình cảm là thứ vô dụng nhất, cho nên cũng bỏ được chứa chân thành tha thiết đi lãng phí. Hiện tại đến xem, sai, đều mẹ nó sai. Lao khất cái trên mặt lộ ra một tia hối hận, vẫn như cũng không dám ngẩng đầu đối mặt Lục Uyên ánh mắt. Lục Uyên nhìn xem vị này đi vào cái thế giới này nhìn thấy đệ nhất nhân, trước mắt lại hiện ra 5 năm trước mưa to đêm, phá trong chùa một lần trước thiếu một rùa. Khối kia màn thầu để hắn khó mà quên, cái kia cho hắn nói chuyện lao đầu như thế hòa ái. Mặc dù đây chẳng qua là một cái âm mưu, nhưng là đối với một cái rơi vào mê mang cùng trong khủng hoảng người trẻ tuổi mà nói, không phải là không một loại dẫn đạo, không phải là không một lần cứu rỗi. Chỉ là đáng tiếc, thiếu niên một phen cảm ơn chi tâm cuối cùng lọt vào lửa gạt, nếu như lao khất cái thật sự là một cái hòa ái lao đầu, như vậy Lục Uyên chắc chắn sẽ báo đáp, đem hắn coi là trên thế giới này thứ hai thân người, sau đó vì hắn dưỡng lao tổng trung. Sai chính là sai. Lục Uyên tự nhận là không phải nhân từ nương tay người, có một số việc làm sai nhất định phải trả giá thật lớn. Lục Uyên nâng lên đao trong tay, nghiêm túc nói ra, trên cái thế giới này có một loại sự tình không thể làm, cái kia chính là hại người ích ta sự tình, trên cái thế giới này có một loại đồ vật không thể lừa gạt, cái kia chính là người khác chân thật nhất tình cảm. Ngươi có thể đem lời của ta xem như nói nhảm, cũng có thể coi ta là thành lấy lớn hiếp nhỏ, thậm chí đem ta hiện tại cùng 5 năm trước biến hóa cực lớn xem như đối ngươi lừa gạt. Nhưng là ta vẫn là muốn nói một tiếng, ta cũng không có lừa qua ngươi. Đau lên đau lạc, không có bất kỳ cái gì mềm lòng, chỉ nghe lão khất cái một trận kêu rên. Thanh âm kia để người tê cả da đầu, Lục Uyên lần nữa trở thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm. Chương 08, Lục Uyên xuất thủ, giang hồ cao thủ không thú vị. Quản sự nắm chặt kiếm trong tay, hắn ánh mắt từ lão khất cái trên thân lại quay lại Lục Uyên trên thân, lão khất cái đã coi như là phế đi. Đợi chút nữa Lục Uyên muốn là đối phó Dã Lang Bang, như vậy hắn cũng chỉ đành độc thủ. Lao khất cái còn lại các đồng bạn nhìn lên trước mặt người này, bọn hắn không có vì Lao khất cái báo thù dự định, chỉ cảm thấy nắm binh khí tay có chút run rẩy, để không nổi khí lực. Lúc này Lục Uyên mặt ngoài bình tĩnh như nước, ổn đến một nhóm, trên thực tế đáy lòng cũng rất bối rối. Hắn đang tự hỏi, Vũ Quốc có hay không một bộ hoàn thiện hình pháp, hắn vừa rồi hành vi nếu là phạm pháp lời nói lại sẽ bị định tội gì. Chứa chén cần cẩn thận, xúc động là ma quỷ. Cái này tốt, bị quan phủ tra được, đã không phải là lưu không lưu án cũ chuyện, đến lúc đó đoán chừng muốn ngồi xổm nhà tù. Ai nha, hối hận a. Lục Yên ánh mắt đờ đẫn nhìn một vòng, đột nhiên trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu không, đem ở đây tất cả người chứng kiến đều giết, như vậy thì không ai thấy là hắn hạ thủ. Càng ngày càng bạo, Lục Yên lần thứ nhất có giết người diệt khẩu ý nghĩ. Thật lâu, người trong sân toàn đi theo hắn đang trầm mặc. Thằng đến trên lưng nhỏ khờ giơ lên chân trước vô vô bờ vai của hắn, lúc này Lục Yên mới thanh tỉnh lại. Nhỏ khờ, thế nào? Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ móng nuốt chỉ, nguyên lai Kỷ Tiểu Cửu đã đi tới bên cạnh hắn. Lục Yên lúc này mới đem những cái kia không thiết thực ý nghĩ vứt bỏ, cũng liền ngẫm lại có thể, thật muốn làm, hắn chẳng phải là trở thành trên giang hồ vô tội giết lung tung hàng người, cùng kịch truyền hình bên trong diễn nhân vật phản diện khác nhau ở chỗ nào? Kiếp trước tiếp nhận tư tưởng giáo dục tại bảo hắn biết, không cần làm ác, cho nên hắn có thể kiên định lương tâm của mình. Tiểu Cửu, có chuyện gì không? Lục Yên ngẩng đầu hỏi, nhìn Kỷ Tiểu Cửu trên mặt giống như là viết đầy sự tình. Lục tiên bối. Kỷ Tiểu Cửu bên miệng thói quen hô lên Luca, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến đây không phải cái kia bữa tuổi Lục Yên, hắn vội vàng đổi giọng, thân thể cúi xuống đi thật sâu bái, nói ra, ta muốn nhờ Lục tiền bối một sự kiện, không biết có thể hay không nói. Lục Yên nói ra, ngươi nói trước đi, ta nghe một chút. Ta muốn cho tiền bối giúp ta bảo trụ ta đồng bạn tính mệnh. Kỷ Tiểu Cửu nói ra câu nói này thời điểm, lưng cong sâu hơn. Lục Yên ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, vô tình nói ra, ta tại sao phải giúp ngươi? Kỷ Tiểu Cửu nghe nói như thế, tâm lập tức mắt lạnh, nhưng là vừa nghĩ tới hắn các đồng bạn tính mệnh, thế là hắn lại nói ra, ta biết ta không có lý do gì để tiền bối hỗ trợ, có thể ta vẫn là muốn cầu tiền bối. Bọn hắn là một đám lòng mang hiệp nghĩa thiếu niên, du lịch đi giang hồ thời điểm, hướng thiện trừ ác, đã diệt đi không thiếu đại ác nhân. Lần này bởi vì ta ngộ phán, để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, ta muốn cho tiền bối bảo đảm bọn hắn một mạng. Nhìn trước mắt vị thiếu niên này, nhớ mang mang trước đây không lâu thiếu niên còn hăng hái, mà lúc này thiếu niên bộ dáng lộ ra có chút chật vật, trên quần áo có chút lỗ rách, trên thân cũng có chút vết thương, duy nhất không biến là giữa lông mày vẫn có kiên nghị, mặc dù tại túi đầu cầu người, nhưng là vẫn mãi không diệt được thiếu niên ánh sáng. Lục Yên đang nghĩ, nếu là hắn tại 16-17 tuổi thời điểm xuyên qua cái này có giang hồ thế giới, có thiếu niên thực lực, vậy hắn có thể hay không giống thiếu niên này, rút kiếm nhập giang hồ, trừ ác dương thiện. Đại khái, sẽ đi. Sẽ có người nào nam nhân, thiếu niên thời điểm không có một cái nào mộng giang hồ đâu. Nhớ tới cầm lấy một cái nhánh cây liền có thể quét ngang một mảnh cây cải dấu hoa, một cây côn đồng liền có thể đánh truy trong thôn gà bay chó chạy ký ức, Lục Yên luôn cảm thấy có chút ký ức càng ngày càng mơ hồ. Làm sao chân chính đi vào một cái có giang hồ thế giới, ngược lại có chút bó tay bó chân nữa nha. Lục Yên cảm giác trong thân thể phảng phất có cái gì tại giấy lên, hắn hỏi, Kỷ Tiểu Cửu, dùng ngươi chân thật nhất ánh mắt nhìn ta, căn cứ ngươi điều tra kết quả tới nói, Dã Lang Bang thật là một đám ác nhân sao? Kỷ Tiểu Cửu ưỡn ngực, con mắt trực tiếp cùng Lục Yên đối mặt, không có bất kỳ cái gì né tránh, kiên định nói ra, ta cam đoan với ngươi, căn cứ điều tra kết quả, Dã Lang Bang là thật tại làm ác. Lục Yên đưa ánh mắt từ cặp mắt kia rời, ngược lại nhìn xem quản sự, hỏi, ngươi có gì có thể phản bác hoặc là giải thích sao? Quản sự chấn động trong lòng, Dã Lang Bang cùng Thiên Hương các là làm cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vĩnh viễn rửa không sạch cái chủ loại kia thế lực. Bất quá hắn cũng chưa lựa chọn ngồi chờ chết, đem mệnh giao cho người khác. Hắn hảo tâm nhắc nhở, tiền bối, chuyện lúc trước xem như mạo phạm, nhưng là Dã Lang Bang phía sau cũng không phải là không ai chỗ dựa, hy vọng tiền bối suy nghĩ thật kỹ một cái. Lục Yên mang theo hiếu kỳ hướng về Kỷ Tiểu Cửu hỏi, ngươi biết Dã Lang Bang phía sau chỗ dựa là ai chăng? Kỷ Tiểu Cửu gật đầu, nói ra, Thanh Phong huyện chi huyện Lý Giải Đức. Nghe xong cái này chi huyện hai chữ, Lục Yên liền biết chỉ là cùng một chỗ điển hình mục nát sự kiện, còn tưởng rằng lớn một cái tiểu bang phái sẽ bắt tới một đám già hơn đây này, không nghĩ tới là quan người trong phủ. Nhìn thấy Kỷ Tiểu Cửu lại dám ngay thẳng như vậy nói ra cái tên này, Lục Yên hỏi, ngươi không sợ cái này chi huyện à? Hắn nhưng là người của triều đình, ngươi còn tra chuyện này? Kỷ Tiểu Cửu lắc đầu, hắn có mình lực lượng, cho nên cũng không sợ cái này chi huyện. Vậy ta nếu là đem người nơi này đều giải quyết cho ngươi, ngươi có thể bãi bình cái kia chi huyện sao? Lục Yên rất chăm chú hỏi. Kỷ Tiểu Cửu trịnh trọng gật đầu nói ra, ta lấy mệnh cam đoan tiền bối vô sự. Cái kia chi huyện ta có phương pháp giải quyết. Nhìn thấy thiếu niên không giống nói dối, Lục Yên ẩn ẩn suy đoán cái này tiểu tử không phải đơn giản phú nhị đại, đã như vậy, vậy chuyện này liền dễ làm. Nhớ kỹ, hôm nay nơi này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với ta, nếu là xảy ra vấn đề, quan phủ bắt người, như vậy ngươi cho ta đỉnh lấy. Lục Yên chăm chú nhìn Kỷ Tiểu Cửu, sớm đem khả năng phát sinh vấn đề giao cho thiếu niên, đánh nhau hắn có thể giúp một tay, nhưng là ngồi tù cùng lưu án cũ tuyệt đối không được. Nói xong, Lục Yên nắm chặt cắm trên mặt đất trôi đao, nhìn xem quản sự cùng ở đây Dã Lang Bang thành viên. Các ngươi liền để ta cảm thụ một chút giang hồ a. Quản sự gặp cuối cùng không có tránh thoát, hắn nghiêm nghị nói, Dã Lang Bang các minh đệ, chúng ta không thể đem sinh tử giao cho trong tay người này, cầm lấy vũ khí của các ngươi mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy chặt không kế tiếp giang hồ cao thủ đầu người. Dã Lang Bang thành viên cũng biết rõ chỉ có đánh bại Lục Yên, bọn hắn mới có đường sống, bọn hắn đều không phải là thiện nhân, đối sống sót khát vọng chiến thắng sợ hãi, lúc này mỗi một người bọn hắn đều như cùng một đầu chân chính sói hoang, mặt lộ vẻ hung tính, trước khi chết cũng muốn cắn địch nhân một ngụm. Quản sự như đầu sói đồng dạng xông tới, hắn đem phòng ngự mở tối đa, phòng ngừa nhận chí mạng thương hại, kiếm trong tay cũng liền sâu bắt đầu đâm về Lục Yên. Cơ sở đao pháp. Lục Yên nhấc lên đao trong tay, không có hoa thức rườm rà đao pháp, vô cùng đơn giản một đao chém vào quản sự trên thân kiếm. Xoẹt xẹt. Quản sự chỉ nghĩ đến trong tay kiếm như muốn tuột tay mà đi, hắn tranh thủ thời gian hai tay cầm kiếm, dùng sức ngăn cản được một đao kia, đao và kiếm ma sát ra lấp lóe hỏa hoa. Đằng sau chạy đến dã lang bang thành viên nhìn thấy quản sự chặn lại một chiêu, đều hưng phấn giơ lên vũ khí, hợp lực vây công. Lục Yên lắc đầu, hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được trước kia nhìn phim võ hiệp, vì cái gì một đám người vây công một cao thủ, cuối cùng lại thất bại, bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn. Huyền Quy Du Bộ, 230, 1000. Lục Yên dao động đứng dậy pháp kỹ năng, nhẹ nhõm đột phá vây công đi vào quản sự nghiêng người, vẫn là dùng đơn giản nhất đao pháp chém vào quản sự kim trung cháo phòng ngự bên trên. Phanh! Một đạo tiếng vang trầm nặng, quản sự phòng ngự bị đánh mở, cả người hắn nhận to lớn lực trùng kích, thân thể giống như là mất khống chế đồng dạng hướng phía dã lang bang thành viên đập tới. Lục Yên tiếp tục, đao trong tay giống thời niên thiếu nhanh cây, mà dã lang bang thành viên thì giống một đóa lại một đóa cây cải dầu hoa, từng đao đập đánh xuống, chỉ còn một mảnh tàn loạn vườn rau. Kỳ Tiểu Cửu cùng đồng bọn của hắn nhóm thấy cảnh này, các thiếu niên nội tâm điểm này bởi vì du lịch giang hồ mà góp nhặt ngạo khí không còn sót lại chút gì, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới cái gì mới thật sự là giang hồ cao thủ. Bọn hắn trước đó cùng một chút hắc ác thế lực bang phái giao thủ quả thực là tiểu đả tiểu nháo, bọn hắn tự cho là vào giang hồ, không nghĩ tới đây chẳng qua là tầng dưới chót nhất giang hồ. Kỳ Tiểu Cửu cái kia kiên nghị gương mặt lộ ra một tia sen lẫn tự giễu ngạch cười khổ, nghĩ đến trước đây không lâu hắn còn tại Lục Tiền Bối trước mặt đắc chí, hăng hái, không nghĩ tới thằng hề lại là chúng ta. Đợi đến Lục Yên thu tay lại một khắc này, dã lang bang một cái có thể đánh cũng không có, toàn đều nằm ngã xuống đất. Lục Yên tràn đầy thất vọng đem đao ném qua một bên. Không có ý nghĩa, quá không có ý nghĩa. Bộ này đánh cho liền như là một cái trò chơi bên trong mát cấp đại lao chạy đến tân thủ thôn đi cày quái, chỉ có vừa mới bắt đầu còn có thể hưởng thụ một tia tàn sát hưng phấn, đằng sau chỉ có không thú vị. Hắn đang suy nghĩ, giang hồ nếu là như vậy hắn muốn hay không thoái ẩn giang hồ. Chương 09, giang hồ gặp. Phía dưới đều giao cho ngươi, những cái kia nằm trên đất người có thể hay không đạt được chính nghĩa chế tài, không có quan hệ gì với ta. Lục Yên đi vào Kỳ Tiểu Cửu bên người, đem sự tình kể một chút. Nhưng hắn nhìn thấy thiếu niên một mặt ủ rũ bộ dáng, giống như là không có nghe được câu hỏi của hắn, hắn nhịn không được hỏi, ngươi không sao chứ? Lần này thanh âm để cao mấy cái độ, đem thiếu niên hồn trò hô trở về. A, tiền bối gọi ta. Kỳ Tiểu Cửu một mặt khẩn trương. Cùng ngươi nói nửa ngày lời nói, làm sao hồn mất đi? Không có ném hồn, là bị Lục Tiền Bối xuất thủ cho rung động, gặp đả kích nhất thời sinh ra bản thân hoài nghi, vì chính mình lúc trước lời nói cảm thấy xấu hổ. Kỳ Tiểu Cửu không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem lấy lòng ý tưởng chân thật nói ra. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn gánh trách nhiệm nữa nha. Lục Yên nói ra. Kỳ Tiểu Cửu gấp đội và nói, không dám, cũng sẽ không trêu đùa tiền bối. Vậy sao ngươi xử lý những này dã lang bang thành viên, cùng cái kia chi huyện? Dã lang bang thành viên giao cho quan phụ xử trí, Thanh Phong huyện chi huyện việc này ta sẽ lên báo triều đình. Ân, ngay bắt đầu có thể đi. Lục Yên từ trong lời nói đã hiểu, Kỳ Tiểu Cửu tiểu tử này chí ít quan nhị đại xuất thân, người nhà hắn quan chức cấp bậc khẳng định không thấp, bằng không thì cũng không sẽ không có chút nào mang sợ cái này Thanh Phong huyện chi huyện. Tốt, các ngươi làm việc đi, ta nên trở về đi ngủ. Lục Yên ngáp một cái, lại quay đầu nhìn coi trên lưng đồng dạng tại ngáp nhỏ khờ, một người một rùa đồng hồ sinh học lạ thường nhất trí, đến ngủ điểm đều rất khốn. Hắn không lưu luyến chút nào dậm chân rời đi, đi đến Thiên Hương các hậu viện, leo tường mà tiến. Kỳ Tiểu Cửu lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng các đồng bạn, hắn nhìn thấy cái kia từng trương mệt mỏi mặt, thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn đối đám người thật xấu bái, mang theo ấy này nói ra, lúc này sự tình là ta không có điều tra rõ ràng, kém chút đem đoàn người đều hại, thật xin lỗi các vị. Không phải Cửu ca lỗi của ngươi, là chúng ta đoàn người khinh địch. Đúng a? Chúng ta cái này cùng nhau đi tới quá thuận, coi là diệt trừ mấy cái bang phái ngay tại giang hồ có chút thành tích, không nghĩ tới sẽ rơi vào cái bẫy, là chúng ta ngạo khí hại mình, không liên quan Cửu ca ngươi sự tình. Vẫn là chúng ta đối giang hồ giải không sâu, kiến thức quá nhỏ bé, lúc này xem như kiến thức đến cái gì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Lục Tiền Bối quả thực cho chúng ta lên bài học. Kinh lịch việc này, thiếu niên các đồng bạn cũng coi như cùng chung hoàn nạn, trong lời nói cũng không trách cứ, còn nhiều đối tự thân nghĩ lại. Nghe đồng bạn trong ngôn ngữ an ủi, Kỳ Tiểu Cửu cũng rất khó để cho mình lại để bại đi xuống, kết bạn như thế một đám đồng bạn, cái này giang hồ không uổng công. Hắn lần nữa bái, sau đó ngẩng đầu, thẳng tắp dáng người, thiếu niên tự tin lại trở về. Chúng ta về sau muốn hấp thụ chuyện này giáo huấn, tranh thủ về sau trở thành một cái giống Lục Tiền Bối cao thủ như vậy. Một đám thiếu niên tại kinh lịch một lần thất bại về sau, tại chán ngán thất vọng về sau cũng không bị đánh bại, mà là lẫn nhau cổ vũ, dùng hào ngôn chí khí là chính bọn hắn lại đánh một lần kê vết. Tiến vào kho củi đang muốn đóng cửa Lục Yên, bị một trận gió đập vào mặt thổi tới, sau đó trên mặt của hắn không tự chủ lộ ra vẻ tươi cười. Nhỏ cửa, tuổi trẻ thật tốt ta. Nhiệt huyết không dung thiếu niên, liền xem như đưa đám, bọn hắn còn có dũng khí lại đến. Trên lưng nhỏ cửa đầu trên dưới điểm nhẹ, không phải định cùng Lục Yên, mà là đang ngủ gà ngủ gật. Đây là một cái đã dài dằng dặc lại mệt mỏi đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Hương các trước cửa bị thu thập sạch sẽ, trên đất vết máu cùng tổn hại vật phẩm cũng bị kịp thời thanh lý. Lục Yên sáng sớm bổ một hồi củi, Kỳ Tiểu Cửu nhanh buổi trưa cũng tới. Lục Tiên Bối đều xử lý tốt. Kỳ Tiểu Cửu hướng Lục Yên báo cáo kết quả xử lý. Nhanh như vậy? Lục Yên không nghĩ tới chỉ là qua một đêm, Kỳ Tiểu Cửu đem hết thảy đều xử lý tốt, là nên tán dương thiếu niên nhanh nhẹn đâu, vẫn là tán dương Vũ Quốc quan phủ làm việc hiệu suất cao đâu. Lập tức, hắn nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia không có dã lang bang, cái này Thiên Hương các về sau làm sao bây giờ? Phong cấm xử lý. Lâu đó bên trong nữ nhân về sau làm sao sinh hoạt ta? Chuyện này là Thanh Phong quan huyện phủ thất trách, sẽ dành cho những cái kia bị ép buộc cô nương tương ứng bồi thường, giúp các nàng về nhà. Về phần những cái kia tự nguyện cô nương, chuyện của các nàng quan phủ không thể giúp quá nhiều bận điệu, nếu như các nàng còn nguyện ý xử lý nghề này, đoán chừng sẽ đi bên cạnh thành trấn Thanh Lâu, nếu như không nguyện ý xử lý nghề này, như vậy Thanh Phong thành tổng có thể tìm tới Mưu Sinh làm việc. Lục Yên nhẹ gật đầu, coi như hài lòng những này phương thức xử lý, chí ít không phải diệt đi dã lang bang về sau đem thiên hương các hướng nơi đó ném một cái, mặc kệ trong lâu nữ nhân chết sống, Kỳ Tiểu Cửu vẫn có chút đồ vật. "Tốt, ta đều biết." Lục Yên vốn cũng không quá quan tâm những này phá sự, Kỳ Tiểu Cửu cùng hắn nói hắn liền nghe, không nói cũng không có việc gì. "Lục tiên bối, đây là từ quản sự nơi đó lục soát tới." Kỳ Tiểu Cửu đem một trang giấy đưa cho Lục Yên, Lục Yên nhận lấy, không cần nhìn hắn cũng biết là cái gì. 5 năm trước ký kết cái kia trương tam 10 năm văn tự bán mình, không nghĩ tới còn không có ăn uống miễn phí 30 năm, thiên hương các nhanh phải sập tiệm. Chân thực uổng công hắn chém vào nhiều như vậy tuổi. Kỳ Tiểu Cửu còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Lục tiền bối không có phản ứng hắn ý tứ, thế là hắn rất biết điều đi. Thanh Phong thành quan phủ có thể là đổi người mới cầm quyền nguyên nhân, đối thiên hương các chuyện này xử lý bên trên rất kịp thời. 3 ngày, quan phủ nhân viên đem thiên hương các cô nương thu xếp tốt, hiện tại còn kém trên cửa thiếp cái giấy niêm phong. Thiếp giấy niêm phong là chuyện rất đơn giản, nhưng lại bị một vị đại nhân ngăn trở, nói là bên trong còn có người chưa đi, đám người đi về sau lại thiếp không mượn. Lục Yên không phải người ngu, biết đây là Kỳ Tiểu Cửu âm thầm an bài. 3 ngày này hắn vẫn là như thường ngày, trẻ tuổi, xoát độ thuần thục. Tại ngày thứ 3 chạm vào tối, hắn mới nhiều làm một chuyện, cái kia chính là thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Tại ngày thứ 4 sáng sớm, Lục Yên đứng bước cuối cùng ban một cương vị, bổ tốt cuối cùng một cánh tuổi, hắn mang tuổi đao chói tại bên hông. Quay người lại trở lại trong phòng, cầm lấy đóng gói tốt hành lý, đem nhỏ khở bác tại trên lưng. Hắn đóng lại kho cửa môn, không có bất kỳ cái gì không bỏ, cùng hắn kéo dài tuổi thọ so sánh, nơi này ngắn ngủi 5 năm chỉ là thời gian bên trong một cái chớp mắt. Cũng không có quá nhiều nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, dù sao những vật kiện là thuộc về thất ý người. Đi ra thiên hương các, cùng ngày xưa náo nhiệt khác biệt, lúc này thiên hương các bên ngoài là một mảnh thanh lãnh. Quả nhiên, không có người khí tức, đẹp hơn nữa hoa lệ kiến trúc đều là không có nhiệt độ. Kỳ Tiểu Cửu nghe được Lục Yên muốn đi tin tức sau kịp thời chạy tới, đồng hành còn có các đồng bạn của hắn cùng quan phủ nhân viên. Lục Yên nhìn thấy cái này còn sót lại một cái quen thuộc mặt, trên mặt hắn lộ ra ngày xưa hiền hòa mỉm cười. Lúc này Kỳ Tiểu Cửu cũng trở về một cái ánh nắng tiêu dung, như thanh phong minh nguyệt, càng giống là ngày xưa phòng giặt quần áo Kỳ Tiểu Cửu cho kho tuổi Lục ca mỉm cười, không có tầng kia vãn bối cùng tiền bối ngăn cách. Hai người cũng không nói cái gì, nhưng là giống như hết thảy đều không nói lời nào. Lục Yên hướng phía rộng lớn đường cái từng bước một tiến lên, trên lưng nhỏ khở cũng chưa gặp qua ban ngày náo nhiệt thanh phong thành, nó hiếu kỳ mắt nhỏ đánh giá đây hết thảy. Ra thiên hương các về sau, phản phất mới chính thức cùng cái thế giới này có tiếp xúc. Thẳng đến một người một rùa bóng lưng nhanh biến mất thời điểm, mới có một câu từ phía trước truyền đến. Tiểu Cửu, giang hồ gặp. Kỳ Tiểu Cửu đối cái kia tức đem bóng lưng biến mất thật sâu túi người bái, đồng bọn của hắn nhóm cũng là như thế, đều túi người thật sâu bái. Chỉ có quan phủ kia nhân viên nói gì không hiểu, hoài nghi bọn này thanh niên người có phải hay không tròn váng, đối mới tới huyện thái gia thờ ơ, ngược lại đối cái này thiên hương các công nhân tôn kính như vậy. Người tuổi trẻ bây giờ thật là sống lâu gặp a. Tái khởi thân lúc, đám thiếu niên này lại thần thái phi dương, cùng mấy ngày trước khác biệt chính là, bọn hắn giữa lông mày ít một chút nó nớt, nhiều hơn mấy phần thành thủ. Kỳ Tiểu Cửu dáng người thẳng tắp, chắc tuyệt siêu quần, nhìn phương xa, thu Lục Yên ảnh hưởng, hắn cũng có mục tiêu mới cùng phương hướng. Khoe miệng của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên, nhỏ giọng mà kiên định nói ra, "Luca, giang hồ gặp." Chương 10, giang hồ ở bên trái. Lục Yên hướng phải. Lục Yên mang theo nhỏ khờ tại Thanh Phong thành du ngoạn nửa ngày, nhìn xem toàn cảnh là phồn hoa, lúc này mới minh bạch trước kia hắn thật sự là có chút ít ngồi đáy giếng hương vị. Thanh Phong thành thật rất lớn, ăn uống chơi cái gì cần có đều có, thiên hương các bất quá là trong đó một phần rất nhỏ. Nếu như còn có thể nơi này tiếp tục đợi, tiếp tục soát độ thuần thục lời nói cũng rất tốt, chỉ là đáng tiếc nơi này đã không có hắn cùng nhỏ khờ dung thân chỗ, đợi tiếp nữa cũng không ổn định. Nhỏ khờ, chúng ta đi thôi, nơi này không thích hợp chúng ta. Chỗ cửa thành, Lục Yên quay đầu nhìn một cái, nhỏ khờ điểm một cái đầu nhỏ, một người một rùa rời đi Thanh Phong thành. Thuận quan đạo đi rất lâu, lúc đầu rộng lớn thẳng tắp đại đạo đống nhiên phân ra một tả một hữu hai đầu tiểu đạo. Lục Yên đứng tại phân nhánh nơi cửa, hướng nhỏ khờ khoe khoang nói, loại này làm lựa chọn thời điểm, muốn là như trong tivi kịch diễn như thế, ta liền muốn cởi xuống một cái giày, đem nó hướng trời cao ném, nhìn giày chỉ phương hướng nào, chúng ta liền đi phương hướng nào. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ không rõ, làm lựa chọn liền làm lựa chọn thôi, tại sao phải ném giày? Ân, cái này xưng là lựa chọn khó khăn chứng, liền là rất nhiều người tại đối mặt lựa chọn thời điểm, trực tiếp nằm thẳng, đem quyền lựa chọn giao cho vận mệnh. Nhỏ khờ lần này gật đầu, xem như nghe rõ. Lục Yên mặt lộ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy hiền lành tiêu dung, có phần có tự tin mà bất phàm nói ra, nhưng giống người như ta, làm sao có thể đem lựa chọn cơ sẽ giao cho một cái giày đâu, cho nên chúng ta trước làm một giả thiết, nếu như giang hồ ở bên trái, như vậy chúng ta tiếp xuống liền muốn hướng bên phải đi. Chi chi. Nhỏ khờ đâm đầy miệng, trước đây không lâu không phải mới cùng cái kia Kỳ Tiểu Cửu nói giang hồ gặp nhà, làm sao hiện tại liền muốn phản lấy đi. Nhỏ khờ cái này ngươi liền không hiểu được, để cho ta giải thích cho ngươi một cái. Mặc dù thực lực của chúng ta bây giờ đã rất mạnh mẽ, nhưng là chúng ta nhất định phải điệu thấp, tại sao phải điệu thấp đâu? Bởi vì thế giới này xưa nay không thiếu lão lục, bọn hắn có thể là bên đường lưu manh vô lại, có thể là nhà giàu thiếu gia, cũng có thể là ẩn thế cao thủ. Ngươi tại ven đường giẫm chết một con kiến, trong tiểu quán lúc uống rượu nhàm chán liếc nhìn, hoặc là trong sơn giá không cẩn thận đánh chết một cái manh thú, lúc này ngươi sẽ phát hiện, ngươi gặp rắc rối. Chi chi chi, Nhỏ Khờ lộ ra một cái vẻ mặt kinh sợ, không rõ nó làm sao gặp rắc rối, còn có cái này cùng nói lao lục có quan hệ gì. Lục Yên tiếp tục sinh động như thật rằng nói, ngươi cảm giác mình làm giống như là không có ý nghĩa việc nhỏ, thế nhưng là bạn nhất con kiến chủ nhân là vô lại, nhìn người là cái nào thiếu gia nhà giàu, manh thú nhưng thật ra là cao thủ nuôi thả sủng vật, ngươi suy nghĩ một chút cái này sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình. Ngươi bởi vì làm một điểm chút ít sự tình, bị vô lại cuốn lên, bị thiếu gia nhà giàu tiếp cận, thậm chí bị cao thủ truy sát, sẽ chỉ lâm vào vô cùng tận phiền phức bên trong, những người này như là lão lục thời khắc cấm ngươi. Ngẫm lại xem, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, có thể phòng qua lão lục sao? Nghe Lục Yên giảng, Nhỏ Khờ phảng phất thân lâm kỳ cảnh, lâm vào lão lục trong cả bẫy, chóp mũi hô hấp đều có chút run rợn. Cho nên, người khiêm tốn không dễ dàng bước vào giang hồ. Ta thừa nhận, trước đó nghĩ đến đi ra xem một chút thế giới bên ngoài thời điểm, là ta không chịu nổi tịch mịch, nhưng là lấy thực lực của chúng ta bây giờ, còn chưa đủ lấy cam đoan vô địch. Chúng ta một đường phía bên phải đi, luôn có chút cảnh đẹp sẽ để cho chúng ta ngừng chân quan sát, sẽ có chút bình thường việc nhỏ để cho chúng ta mừng thầm không thôi, cũng sẽ qua lên người bình thường hạnh phúc sinh sống. Đúng vậy, chúng ta cùng Kỷ Tiểu Cửu ước định địa điểm, nhưng là chúng ta không nói thời gian a, cho nên đây không tính là vi phạm ước định. Nên gặp nhau thời điểm tổng gặp được, ta nói câu nói kia mục đích nhưng thật ra là vì khích lệ thiếu niên, bởi vì một lần ngoài ý muốn có thể sẽ để hắn về sau làm việc thời điểm có càng nhiều do dự, hắn nhìn như đã không có đủ dũ chi tâm, nhưng ta sợ hắn mất đi phương hướng, về sau không có mạo hiểm dũng khí cùng tinh thần, cuộc đời của hắn rất ngắn, cho nên càng phải sống ra đặc sắc. Cuộc đời của chúng ta rất dài, có thể chậm rãi trải nghiệm thế gian này hết thảy. Lục Yên nói xong, đưa ánh mắt hướng phía bên phải tiểu đạo nhìn lại, nơi xa là một mảnh thanh thúy tươi tốt dãy núi, không nhìn thấy cuối cùng. Nhỏ Khờ nghe được cái hiểu cái không, bất quá nghe không hiểu cũng không thành vấn đề, Lục Yên đi cái nào nó liền đi cái nào. Đột nhiên, Lục Yên ánh mắt bị bên phải trên đường nhỏ một khối màu bạc vật phẩm hấp dẫn, hắn kích động hướng Nhỏ Khờ hỏi, "Ta gõ." "Nhỏ Khờ, ngươi nhìn vậy có phải hay không bạc?" Hắn vội vàng chạy đến trước mặt, nhìn tả hữu không người, lặng lẽ đem ngân sắc vật phẩm nhặt được bắt đầu. Thật đúng là một thỏi bạc. "Có tiền có tiền." "Nhỏ Khờ, đi vào cái thế giới này hơn 5 năm thời gian, chúng ta rốt cục có tiền." Lục Yên mười phần mừng rỡ cùng Nhỏ Khờ nói xong, Nhỏ Khờ cũng cao hứng gật đầu một cái. "Nhìn, đây chính là cái gọi là bình thường mừng thầm, cho nên chúng ta tiền đồ tươi sáng là ở bên phải." Lục Yên nhếch miệng lên, trong giọng nói mười phần khẳng định cùng kiên định. "Đi, đi xem một chút cái thế giới này mỹ cảnh đi." Có tiền về sau, Lục Yên cảm giác nói chuyện đều đã có lực lượng, hắn nện bước tự tin bộ pháp, con Nhỏ Khờ đi hướng cái kia một mảnh thanh thúy tươi tốt dãy núi. Hắn muốn nhìn, núi bên kia là cái gì? Chỉ là, hắn cùng Nhỏ Khờ tựa hồ đều quên, giang hồ ở bên trái chỉ là một giả thiết. Mấy ngày sau, Lục Yên một vừa thưởng thức vũ quốc tốt đẹp non sông, một bên không chút hoang mang đi đường. Tại thời gian nghỉ ngơi bên trong, hắn sẽ ở trong sơn giã tìm tới một mảnh nghỉ ngơi địa phương, đem Nhỏ Khờ ném trong nước, hắn tại trên bờ tìm một cây đại thụ làm thành đĩa quay, một người một rùa tại lữ hành thời điểm cũng không quên soát độ thuần thục. Đối Lục Yên mà nói, không có cái gì so soát độ thuần thục càng làm cho hắn cảm thấy an toàn sự tình có thể làm. "Nhỏ Khờ, ngươi nói vũ quốc bách tính đều hung hãn như vậy sao?" Một gốc cành lá rậm rạp dưới đại thụ, Lục Yên mang theo Nhỏ Khờ hóng mát, hắn chỉ vào trên đường mặc hào phong lớn mật, trong tay còn cầm các dạng vũ khí người đi đường nói ra. Tại Thanh Phong thành bên trong, hắn nhìn thấy phổ thông bách tính ăn mặc còn rất bình thường, nhưng là mấy ngày nay hắn đi càng xa, cảm giác càng không bình thường. "Cờ cờ ý tờ tê tê. Không có khả năng, chúng ta không có khả năng đi sai chỗ. Giang hồ ở bên trái, chúng ta tới đến thế nhưng là bên phải a." Lục Yên liền vội vàng lắc đầu, không chịu tiếp nhận Nhỏ Khờ đi nhầm đường thuyết pháp, hắn những ngày này, vì phòng ngừa lộ trình phía bên trái chết đi, còn cố ý xuyên qua một chút không có quan đạo rừng sâu núi thẳm. Đương nhiên, hắn giống như phát hiện một vấn đề, rất không hiểu mà hỏi, "A, Nhỏ Khờ, là ai nói với chúng ta giang hồ ở bên trái đến?" "Cờ cờ ý tờ tê tê." Nhỏ Khờ dùng móng đuốt chỉ người nói lời này. Ngay sau đó là Lục Yên trầm mặc. Hắn tốt giống nghĩ tới, lúc trước đó là một giả thiết, mà về sau hắn cùng Nhỏ Khờ bởi vì nhặt được bạc, hưng phấn đem giả thiết hai chữ này cho không để ý đến. Như vậy, nếu là không có sai, vũ quốc giang hồ ở bên phải. Lập tức Lục Yên liền cảm thấy, cái này đi đường ngày mùa hè cũng không phải là rất nóng. "Nhỏ Khờ, chúng ta giống như đến vũ quốc giang hồ." Nhỏ Khờ gật đầu một cái biểu thị ra đã hiểu, nó không kinh ngạc Lục Yên đi làm đường. Bởi vì muốn tốt cho nó giống lấy ra một cái quy luật, mỗi làm Lục Yên nói ra một chút nhìn như có đạo lý lời nói lúc, lại xác lập một mục tiêu. Như vậy thường thường kết quả đều là phản. Lần này, quả nhiên cũng là như thế này. Chương 11, giang hồ 7 ngày, cậu là chính đạo đã đều đến giang hồ cửa chính, vậy chúng ta lại đi trở về liền không có ý gì. Đứng tại giang hồ cửa chính Lục Yên tại lựa chọn về sau, đối Nhỏ Khờ nói ra một câu nói như vậy. "Cờ cờ ý tờ tê tê." Nhỏ Khờ đồng ý lời hắn nói. Lục Yên đứng lên đến dối cái lưng mệt mỏi, mang theo vài phần gian trá thiếu dung, đi nhầm chuyện này cứ như vậy bị hắn cố ý quên lãng. Giang hồ đây tính toán là cái gì, chỉ cần chúng ta cầu một điểm, như vậy chúng ta liền là lão lục, chỉ cần chúng ta cầu lâu, như vậy chúng ta cuối cùng rồi sẽ vô địch. Vũ quốc giang hồ rất quái lạ, bởi vì nơi này tranh đấu giống như cũng không có gì nguyên tắc, đồng thời cũng không nhận vũ quốc luật pháp chế tài. Lục Yên mang theo Nhỏ Khờ lại vào bên trong đi 7 ngày, tựa hồ cách giang hồ khu nồng cốt càng ngày càng gần duyên cớ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người kỳ quái cùng sự tình. Ngày đầu tiên, tại một cái ven đường trà bày ra, có giải rác giang hồ nhân sĩ tại thưởng thức trà. Một cái ngây ngốc tiểu hòa tử bởi vì chân trái trước dạo bước tiến lên trà bày, trêu đến bên trong một vị cầm đao đại hán không vui, đại hán không nói hai lời cầm lấy đao đối thiếu niên chém tới. ngay tại rất nhiều người vì tiểu tử cảm thấy đáng tiếc thời điểm, chỉ gặp tiểu tử tại chịu một đao sau ôm đổ máu cánh tay, thế mà đoạt đi đại hán đao trong tay. Lưỡng cực đảo ngược. Cuối cùng đại hán bị chặt hơn 30 đao, thi thể cũng không có hoàn chỉnh bộ dáng. Tiểu tử chuyển bại thành thắng, từ một cái không biết tên ngây ngốc trên giang hồ có một điểm thanh danh. Ngày thứ hai, tại hoàn toàn yên tĩnh hồ nước một bên, có cái nam nhân đang tắm. Một người dáng dấp rất có giang hồ khí hơi thở nữ nhân đánh vợ yên tĩnh, xông vào. Không có không khí ngột ngạt, nữ mắt người sáng lên nhìn xem trong hồ nam nhân, trực tiếp đem y phục nam nhân ẩn giấu bắt đầu. Đợi đến nam nhân lên bờ thời điểm, phát hiện quần áo không thấy, với lại trước mặt có một nữ nhân. Về sau, chỉ gặp nữ nhân chẳng biết tại sao cởi xuống quần áo của mình, trong rừng rậm vang lên nam nhân kêu thảm tiếng kêu. Đến tận đây, trên giang hồ có cái nữ hái hoa tặc cực kỳ phách lối, thành vô số nam nhân thống khổ mặt nạ. Ngày thứ ba, tại một chỗ có thể nhìn thấy hướng mặt trời mọc trên núi. Một đôi thiếu nam thiếu nữ buổi sáng liền leo đến trên núi nhìn mặt trời mọc, xem hết mặt trời mọc về sau, thiếu nam hướng thiếu nữ hiến ra khỏi nhà tuyệt thế bí tịch. Thiếu nữ rất vui vẻ cho thiếu nam một cái ôm, thiếu nam cười rất ngọt ngào, đầy mắt đều là thiếu nữ. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào lại toát ra một vị dáng dấp càng đẹp mắt nam nhân. Chỉ tăng trưởng đến càng đẹp mắt nam nhân tại thiếu nam trước mặt ôm thiếu nữ, tại trên mặt của nàng hôn mấy cái, đồng thời tay cũng rất không thành thật. Thiếu nam bị đả kích lớn, không rõ vì cái gì, âu yếm thiếu nữ cũng không có phản kháng, đồng thời còn tại ngọt ngào mỉm cười. Nghiêm trọng hơn chính là, thiếu nữ đem bí tịch hiến cho dáng dấp càng đẹp mắt nam nhân, đồng thời ôm vào trong ngực của hắn. Cuối cùng thiếu nam bị hai người đẩy vào vách núi, không xa trên trấn có gia tộc lâm vào thất bại. Ngày thứ tư, tại một chỗ thành lớn phồn hoa bên trong, một cái tiểu nữ hài nhận lấy khi dễ, rất thảm bộ dáng. Tiểu nữ hài đau khổ cầu khẩn khi dễ nàng bị công tử kia buông tha nàng. Nhưng là vị công tử kia cũng rất phách lối để nàng ăn nước rửa chén, rác rưởi, cũng đem nàng nhốt tại chó trong lồng học chó sủa. Sắp chạm vạng tối thời điểm, trong thành rất yên tĩnh. Vốn nên nóng bức mùa hạ ban đêm lại toát ra một tia băng lãnh. Trong thành bỗng nhiên tới rất nhiều kiếm khách, mặc thống nhất áo bào xanh, còn mang theo Thiên Kiếm môn huy chương. Thiên Kiếm môn môn chủ trong mắt chứa huyết lệ, quỳ gối một chỗ chó lồng một bên, bên trong quan chính là hắn thất lạc nhiều năm nữ nhi. Ngày đó ban đêm, trong thành biển máu ngập trời, vị công tử kia gia tộc bị đồ một con kiến đều không thừa, vô số con giun thi thể chia đôi mở. Ngày thứ năm, dưới trời chiều là bị thua cổ thành. Một vị tên ăn mày đau khổ cầu khẩn, muốn thay trong thanh lâu một cái nữ nhân nào đó chỗ thân. Thế nhưng là không có tiền hắn nhận chỉ là mấy vị đại hán đầu đà. Tên ăn mày giống một cái thụ thương chó, khập khiễng ở dưới ánh tà dương tiến lên. Đằng sau lôi kéo một đầu thật dài vết máu. Thanh lâu lầu hai, một vị giang hồ phú thương hưởng thụ lấy nữ nhân xoa bóp, đồng thời vô tình cười nhạo không biết trời cao đất rộng tên ăn mày. Xoa bóp nữ nhân từ bên cửa sổ nhìn thấy cái kia đạo cô đơn thân ảnh, đầu ngón tay khó mà khống chế run rẩy. Đột nhiên nàng không biết từ chỗ nào móc ra một cây chùy thủ, đâm vào Phú Hào tim. Phú Hào chết rồi, nữ nhân cho bản thân một đao, về sau từ trên lầu nhảy xuống. Nữ nhân báo thủ, thi thể lại bị thanh lâu vô tình ngược đãi. Muộn trên dưới mưa, cua trong nước thi thể không ai hỏi. Lúc này, tên ăn mày trở về, hắn nhìn xem người tàn tật kia dạng thi thể, không khóc, ngược lại giống như điên rồi cười. Thi thể bị hắn khập khiễng kéo tới ngoài thành, đào xong một cái hố về sau, tên ăn mày hai tay máu thịt bé bét. Nàng cuối cùng vẫn cùng với hắn một chỗ, là chôn vùi cùng một chỗ, thật tốt, hy vọng một cái thế giới khác không có quá nhiều ân oán tình kỷ. Mặt trời mới mọc tân sinh, mưa qua thiên tình. Trên giang hồ lại thêm một cái chôn lấy hai người mộ phần. Ngày thứ sáu, tại một đỉnh núi phía trên, có một cái đao khách cùng kiếm khách nên đón sinh tử quyết đấu. Dưới núi là một đám xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ. Hai người hăng hái, một cái ôm kiếm, một cái đem khảm đào khiêng trên vai. Ngươi đã đến, trung phi là tới. Đúng vậy, ta tới. Dưới núi giang hồ nhân sĩ tưởng rằng ngắn gọn lời dạo đầu, hoàn thành năm đó ước định, nhưng là ngay sau đó ra ngoài ý định. Hai người như là máy lặp lại, không hạn chế lặp lại hai câu nói. Từ giữa trưa đến xế chiều, hai người một mực nói xong cái kia hai câu nói, tư thế bảo trì không thay đổi. Cuối cùng người trên núi không có đánh bắt đầu, dưới núi người lại mở đoàn thể chiến, đánh đối bụi. Một cái kiếm khách, một cái đao khách, một đám người giang hồ mặt trời lặn hoàng hôn. Đương nhiên, ngày đó về sau, vô số giang hồ nhân sĩ tại truy nã hai người. Một cái đao khách, một cái kiếm khách. Ngày thứ bảy, một cái trong tử lâu, có dùng cơm giang hồ nhân sĩ. Một cái giang hồ công tử ra mang theo ba cái mỹ nhân, cực kỳ tiện sát đám người. Chỉ là công tử ra khí sắc không tốt lắm, sắc mặt trắng bệnh, gầy như quét tuổi, trên mặt còn có thật nhiều đầu đầu, rõ ràng túng dục quá độ. Công tử ra đang đợi tiểu nhị mang thức ăn lên thời điểm, con mắt không có đặt ở đẹp trên thân người, lại tại tùy ý nhìn xem trong tiểu lâu giang hồ nhân sĩ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong góc ngồi một vị cách ăn mặc quái dị thanh niên, một thanh đao buộc tuổi, một thân trang phục làm việc. Lúc đầu rất không làm cho người ta thu hút, nhưng là công tử ra chú ý tới thanh niên trên thân có một mực rùa đen. Hắn động tâm tư, xem xét cái kia rùa đen liền rất bổ dáng vẻ, thế là phái trong đó một vị mỹ nhân muốn mua xuống đến. Thế nhưng là người kia không nguyện ý cái này có thể gấp sát công tử ra, tú dục quá độ hắn hiện tại chỉ có thể nhìn mỹ nhân, mà không có cách nào tự mình nhấm nháp, nhìn cái gì ăn cái gì đều nghĩ đến bổ, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ mỗi một lần có thể làm cho hắn trọng trấn hùng phong cơ hội. Hắn tối đâu đâu nhìn chằm chằm thanh niên kia, ra khỏi thành về sau, hắn để ba cái mỹ nhân đối thanh niên kia xuất thủ. Công tử ra mang theo ba cái mỹ nhân biến mất. Đợi đến công tử ra người nhà lại tìm đến công tử thời điểm, là tại dưới một cây đại thụ, công tử ra cùng ba vị mỹ nhân bị dán tại trên một cây đại thụ. Công tử ra được cứu, ba cái mỹ nhân cũng không có việc gì. Chỉ bất quá từ khi ngày đó lên, công tử ra triệt để bất lực. Làm công tử ra cha hắn hỏi ngày đó xảy ra chuyện gì, chỉ gặp bốn người ngậm miệng không nói, bờ môi đều là run rẩy, phảng phất nhận lấy nghiêm trọng tâm lý tổn thương. Ngoại thành bên ngoài trên quan đạo, một người một rùa chậm rãi tiến lên. Nhỏ Khờ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ẩn thế đi, cái này giang hồ thật kỳ quái. Nhỏ Khờ gật đầu một cái, là thật rất kỳ quái, làm sao nó một con rùa đen trong giang hồ đều bị người nhớ thương a? Vũ quốc người giang hồ đều kỳ quái như thế sao? Chương 12, ẩn thế 3 năm, nữ hải tâm tư. Tại ngày thứ 9 thời điểm, vừa mới tiến giang hồ Lục Uyên lại biến mất trên giang hồ. Vũ quốc giang hồ quá không khỏe mạnh, quá hỗn loạn. Thật giống như mảnh này giang hồ đã tự thành một cái hỗn loạn quốc độ, thoát ly vũ quốc thống trị, so sánh cùng nhau Thanh Phong thành bên trong sinh hoạt rất giống trốn đảo nguyên. Thế là, Lục Uyên lại lựa chọn tiếp tục cầu lấy. Lục Uyên biến mất sau năm thứ 3. Mười dặm phía sau thôn Xuân trên sông dựng thẳng hai cây cần câu, một lão nhân cùng một thanh niên nam tử cách xa nhau 10 mét ngồi tại bờ sông. Khương lão đầu, ngươi hôm nay không được a, muốn không quân. Thanh niên nam tử vô tình chào nói. Lão giả nhìn như tâm bình khí hòa, ngoài miệng nhưng cũng không tha người, ta không quân, ngươi không phải cũng là sao? Vậy cũng không nhất định a. Thanh niên nam tử mang trên mặt tiểu dung, nhìn xem cái kia một đợt bình tĩnh nước hồ, hô lớn một tiếng, Nhỏ Khờ. Hô xong không lâu, hắn cái kia mấy canh giờ đều không có một tí xúc động tĩnh cần câu đống nhiên kịch liệt lay động, hiển nhiên là lên đại hàng. Thanh niên nam tử vung vậy cần câu, một con cá lớn rơi xuống trên bờ. Cái này không liền lên đại hàng, ngươi cho rằng ai giống như ngươi mỗi ngày không quân a? Một màn này, đem tâm bình khí hòa lao đầu tức giận cái mắt trợn trắng, có loại muốn cầm cần câu quất người dự định. Thanh niên nam tử đem cá để vào sọt cá, thu lại cần câu, sau đó lại đối mặt hồ hô một tiếng. Nhỏ Khờ, về nhà. Một con rùa đen từ dưới nước lộ đầu ra, nhìn thoáng qua bên bờ thanh niên nam tử, sau đó nhanh chóng bò lên trên bờ, đi vào bên cạnh hai người. Khương lão đầu, đêm nay cũng đừng đi người ta vườn rau xanh bên trong trộm dưa leo, đều chăn ăn, thay cái đồ ăn trộm à. Một câu nói kia lại đem lão giả tức giận cái nghiến răng, lão giả cũng không cam chịu yếu thế trả lời, quay đầu liền đem ngươi cái kia bảo bối rùa phối hợp dược thảo của ta, nấu một nồi đại bổ canh ăn được rồi, để nó thiên thiên thủy dưới đáy giúp ngươi treo cá. Rùa đen nghe xong lời này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn 10 phần phẫn nộ, nhìn xem lão giả. Thanh niên nam tử cũng vui vẻ nói ra, ngươi nếu là dám đối xử với ta như thế vợ con cờ, ta liền đem nhà ngươi tôn nữ bảo bối cho bắt góc. Lão giả trên mặt biểu lộ 10 phần khó chịu, không kiên nhẫn nói ra, ngươi đi nhanh lên, đừng tại đây phiền ta, ta không nhìn chằm chằm nhà ngươi rùa, ngươi cũng đừng nhìn chằm chằm bảo bối của ta tôn nữ. Một câu có thể đâm chọt lẫn nhau uy hiếp, hai người ầm ĩ rất lâu cũng không có nhau nhau ra cái thắng thua. Nam tử chậm ung dung cầm lấy cần câu, nhấc lên sọt cá, hướng trong thôn mà đi, phía sau rùa đen cũng rất hiểu chuyện chậm rãi bỏ, đuổi theo nam tử bộ pháp. Thanh niên nam tử chính là biến mất không thấy gì nữa Lục Uyên. 3 năm trước đây từ giang hồ thoát ẩn, liền ẩn cư tại 10 dặm thôn, cái này giang hồ biên giới chỗ một cái thôn trang nhỏ. Lại tới đây, hắn thuê một hộ nhà nông tiểu viện, mỗi ngày lên núi chặt 4 tuổi, xoát xoát độ thuần thủ, nhàn thời điểm tại bờ sông câu câu cá, cuộc sống điền biên trôi qua cũng rất vui sướng. Đến trong thôn, Lục Uyên hướng về tự mình tiểu viện đi đến. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một trận thanh u mùi thơm, như ngày xuân bên trong luồng thứ nhất ngoại hoa, thanh đạm tự nhiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ Khương lão đầu trong nội viện ra đến một tiểu nữ, ngăn cản hắn đường về nhà. Vẹn hoa đồng dạng mùi thơm ngát là trên người cô gái phát ra. Lục đại ca, ngươi trở về, gia gia của ta làm sao còn chưa có trở lại? Thiếu nữ không riêng trên mặt lộ có mỉm cười ngọt ngào, liền âm thanh đều là ngọt. Làm sao mỗi lần từ ngươi cửa nhà đi ngang qua, ngươi đều có thể ngăn chặn ta? Lục Yên đầu tiên là nhỏ giọng phàn nàn một câu, sau đó mới nói ra, gia gia ngươi nhà, tại câu cá không được, lại không quân, hiện tại đoán chừng tại nhà ai vườn rau bên trong hát hát đâu. Lục đại ca, ngươi cùng gia gia tại câu cá, người khác không rõ ràng, ta còn không rõ ràng lắm mà. Hai người các ngươi câu được nhiều năm như vậy cá. Cá ngược lại là không có câu được mấy đầu, thịt rừng rau dại ngược lại là mang về nhà không ít, ngươi lần này khẳng định lại dẫn Nhỏ Khờ gian lận. Nghe xong câu nói đầu tiên thời điểm, Khương Tiểu Hòa trắng nõn nhỏ đỏ mặt lên, sau đó nàng mới thay ra ra giải thích. Tiểu cô nương đừng nói mỏ. Nói một cái câu cá lao kỹ thuật không được, đơn giản liền là đối hắn lớn nhất vũ nhục, Lục Uyên trực tiếp phản bác, sau đó cầm trong tay sọt cá đưa cho thiếu nữ, con cá này đặt ngươi Lục đại ca trong tay xem như trả đạp, ngươi làm à? Vậy ngươi tối nay tới ăn sao? Thiếu nữ nháy xinh đẹp đôi mắt, thanh âm ngọt ngào bên trong tựa hồ có vẻ mong đợi. Vậy ngươi nói đâu? Cá đều cho ngươi, ta cũng không thể về nhà gặm bánh bao khô a. Lục Uyên ngay sau đó lại nói ra, ta trước về nhà một chuyến bên trong, một hồi qua tới giúp ngươi giết cá. Thiếu nữ rất nghe lời nhẹ gật đầu, mắt thấy Lục Uyên rời đi, mặc dù hai nhà chỉ cách xa lớp kín tưởng, nhưng nàng vẫn là chờ ở bên ngoài đến cái thân ảnh tiêu biến mất mới về nhà mình. Lục Uyên đem cá giết tốt, trừ lân đi nội tạng, còn lại đều giao cho thiếu nữ, trong phòng bếp sự tình hắn làm không rõ ràng, giúp không được gì. Trời sắp tối thời điểm, Khương lão đầu cũng bay về rồi, lần này cầm trong tay là một thanh dao xanh, rốt cục không phải dưa leo. Vừa vào cửa, Khương lão đầu nhìn xem trong viện gặm hắn ngày xưa hái dưa leo Lục Uyên, tiểu lão đầu trên mặt cực kỳ bất mãn, hỏi: "Tiểu Hòa, ai bảo gia hỏa này đến nhà ta?" Khương Tiểu Hòa tại trong phòng bếp bận rộn, không có trả lời, có thể là xào rau thanh âm quá lớn, phụ lên Khương lão đầu tiếng nói chuyện. "Ta tự mình tới, thế nào, không chào đón?" "Vậy thì chờ lát nữa Tiểu Hòa đem cá làm tốt, ta liền bưng đĩa về nhà." Lục Uyên cũng không hiểu, gần nhất Khương lão đầu làm sao có chút nhắm vào mình, 2 năm trước còn hòa hòa khí khí, gần 1 năm thái độ liền càng ngày càng kém, thật giống như trộm nhà hắn đồ vật. Cho nên hắn hoài nghi, khẳng định là hắn tải câu cá để Khương lão đầu cảm thấy cự đại uy hiếp, gần nhất mới sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Khương lão đầu thổi dâu ria nói ra, tôn nữ của ta làm cá, dựa vào cái gì ngươi bưng đi? Đó là ta câu cá a. Vậy sao ngươi không trở về nhà tự mình làm? Đây không phải nhìn nhà ngươi rất lâu không ăn được cá nha, ta sợ tiểu hòa tốt như vậy cô nương bị ngươi nuôi không có, mỗi ngày ăn rau xanh làm sao vươn người thể. Ngươi. Khương lão đầu thừa nhận, giảng đạo lý phương diện này hắn nói không lại lục yên. Hắn muốn một cái biện pháp, phòng ngừa tự mình loại đồ ăn bị heo cho ủi. Đợi đến Khương tiểu hòa đem đồ ăn làm tốt thời điểm, trời hoàn toàn tối xuống dưới. Khương tiểu hòa một cá hai làm, trên mặt bàn bày năm đồ ăn một chén canh, đối với ba người mà nói, là rất phong phú bữa tối. Khương lão đầu mặc dù ngoài miệng cùng lục yên không hợp nhau, nhưng vẫn là xuất ra một vỏ tự mình ngưỡng lao tiểu. Dọn xong bát đũa, ba người chính thức bắt đầu ăn cơm. Khương tiểu hòa muốn là hai người rót rượu, bình rượu lại bị lục yên cầm đi. Hắn nói ra, ta tới, ngươi bận điệu lâu như vậy cũng không cần quản hai ta, tự mình ăn đi. Khương tiểu hòa nhu thuận gật đầu một cái, lại không nhìn thấy đối diện Khương lão đầu râu ria đều muốn phi bay. Cái này tôn nữ, làm sao lại chỉ ở lục yên trước mặt biết điều như vậy đâu? Tại trên bàn rượu lục yên còn không đến mức cùng Khương lão đầu cãi nhau, hắn vẫn là mười phần tôn kính bồi tiếp Khương lão đầu uống rượu. Nhưng là không biết thế nào, Khương lão đầu hôm nay uống phá lệ mãnh liệt, một chén tiếp lấy một chén, Lục Yên đành phải cũng một chén tiếp lấy một chén bồi tiếp. Qua ba lần rượu, hai người đều say. Lục Yên a, kỳ thật ta đối với ngươi người này cũng không nhiều lắm ý kiến, hai ta cũng có cộng đồng yêu thích, ta muốn coi ngươi là bằng hữu chỗ, mặc dù tuổi tác bày ở cái này, nhưng là ta không ngại giao ngươi người huynh đệ này. A, Khương lão đầu, ngươi có phải hay không muốn cùng ta kết bái? Ha ha, không sai biệt lắm, bạn vong niên tựa như hai ta dạng này. Vậy ngươi muốn hỏi trước một chút nhỏ khở có đồng ý hay không? Nó thế nhưng là ta bái qua cầm nhị đệ. Đi, vậy liền hỏi một chút, làm được lời nói ta ba người về sau liền gọi nhau huynh đệ. Đi, vậy liền đi nhà ta hỏi một chút nhỏ khờ. Hai người trong lúc say khí, lẫn nhau nắm kéo đối phương, chuẩn bị đi lục yên trong nhà hỏi một chút nhỏ khờ ý kiến. Kết quả bị một nữ nhân ngăn cản bước chân. Khương Tiểu Hoa tức giận nhìn xem hai người, thật nghĩ đem hai người miệng chặn lại, nhìn xem cái này uống say sau hai người đều nói cái gì. Hôm nay ra ra nếu là thật cùng lục yên kết bái, cái kia nàng trở thành cái gì? Là tôn nữ sao? Quỷ mới muốn làm lục đại ca tôn nữ. Nữ hải có mình tiểu tâm tư. Cái này về sau, vạn nhất, nói là vạn nhất trở thành lục đại ca nhà nàng dâu, cái kia chẳng phải loạn bối phận. Trên mặt cô bé tràn đầy ngượng ngùng, đỏ giống như là chín mùi áp tổ. Hai cái hán tử say không nhìn thấy, nữ hải túi đầu dẫm lên mũi chân động lòng người bộ dáng, giống như là ban đêm chợt mở hoa sen, tiên tĩnh nở rộ. Chương 13, thiếu nữ ôn nhu. Đồ bỏ. Đợi đến hai cái hán tử say triệt để nằm sấp trên bàn không nhúc nhích thời điểm, Khương Tiểu Hòa mới đem bọn hắn riêng phần mình đỡ về các nhà trên giường. Tại giúp Lục Yên đắp kín mền thời điểm, nàng còn thân mật ở giường đầu thả một bình nước nóng, đồng thời nhắc nhở nhỏ khờ. Nhỏ khờ, Lục đại ca nửa đêm nếu là khát lời nói ngươi liền nhắc nhở hắn nơi này có nước trà. Nàng biết Lục đại ca cái này con rùa đen rất có linh tính, có thể nghe hiểu người, thẳng đến nhỏ khờ mang theo cơn buồn ngủ gật đầu một cái, nàng mới yên tâm trở về. Về đến nhà lại đơn giản thu thập một chút, nàng lúc này mới có rảnh ngồi tại bàn gỗ trước dưới ngọn đèn. Nàng đầu tiên là bưng lấy cái đầu nhỏ phát trong chốc lát ốc, sau đó thận trọng từ tràn đầy y dược thư tịch trong giá sách rút ra một bản thật mỏng sổ. Sổ bên trên viết sớm chiều hai chữ, là nàng dùng để ghi chép tâm tình quyển nhật ký. Nàng cầm lấy một cây bút, nhuận mực, ở trên không trắng một tờ bên trên tràn ngập tuyển tú văn tự. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Yên dậy trễ nửa canh giờ. Nhỏ khờ đã đợi chờ lâu ngày, hai người bọn họ cần lên núi lớn tuổi, thuận tiện soát độ thuần thục, kỳ thật trong sân cũng có thể giống trước đó như thế, chỉ bất quá không tiện lắm. Bởi vì Khương lão đầu cùng Khương tiểu hòa là phiến khu vực này nổi danh bác sĩ, mỗi ngày đều có một ít bệnh nhân đến khám bệnh, nếu là hắn mỗi ngày trong viện làm động tĩnh lớn như vậy, sẽ ảnh hưởng bên cạnh xem bệnh. Còn nữa, hắn hiện tại cũng có một phần không quá ổn định nghề nghiệp, liền làm mỗi ngày soát xong độ thuần thục về sau, thuận tiện mang mấy bó tuổi xuống tới, có thể có một chút ít đòi thu nhập. Thịt mỗi cũng là thịt, mặc dù hắn cùng nhỏ khờ hiện tại không hao phí bao nhiêu tiền, nhưng là không có nghĩa là về sau bọn hắn không cần. Hắn mang theo nhỏ khờ mới ra đại môn, liền phát hiện Khương Tiểu Hòa cũng tại nhà nàng bên ngoài viện phơi nắng lấy cái gì. Sớm a, Khương Tiểu Hòa. Sinh hoạt dạy cho hắn, mỗi ngày hướng hàng xóm hỏi một tiếng sáng sớm tốt lành, liền sẽ thu hoạch một cái thuộc về Khương Tiểu Hòa đặc hữu ngọt ngào sáng sớm tốt lành giọng nói bao. Sớm a, Lục đại ca. Thiếu nữ thanh âm mềm nún, ngọt ngào, như là đường hòa tan ở trong lòng. Quả nhiên ngọt muội mới là cái thế giới này cường đại nhất sức sản xuất, Lục Yên cảm giác hôm nay soát độ thuần thục hiệu suất có thể tăng lên 20, thuận tiện có thể nhiều khiêng 5 bó tuổi xuống núi. Hắn như thế một cái sắp chạy 3 người thế mà còn chịu không được lần này trùng kích, có chút không phù hợp hắn cao thủ phong phạm. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, cái này bên cạnh mấy cái thôn xóm nào có nhiều như vậy bệnh nhân, có phải hay không là có người giả bệnh đến cố ý nhìn ngọt muội. Đi, con lên núi đây. Tốt, Lục đại ca chú ý an toàn. Khương Tiểu Hòa thả ra trong tay sống, nghiêm túc nhắc nhở. Ân. Lục Yên lên núi, tìm được ngày xưa căn cứ, một người một rùa trong núi sâu riêng phần mình bận rộn, cũng không có người quấy rầy. Tiếp cận trạm vạng tối thời điểm, hắn hạ sơn, lần này nắm Khương Tiểu Hòa phúc, nhiều khiêng 5 bó tuổi xuống núi. Một đường về thôn, bị người mua đi 3 chói, còn lại 4 chói. Hắn dự định một nửa tự mình dùng, một nửa cho Khương Tiểu Hòa nhà nàng. Dù sao luôn luôn đi người ta trong nhà ăn trực, mặc dù là hàng xóm, không tặng chút gì cũng không thích hợp. Tuổi bận này, là sinh hoạt nhu yếu phẩm, rất thích hợp đưa người, lễ nhẹ tình ý nặng mà. Gần nhất tới giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Ấy, xem ra càng ngày càng loạn, đều là một thân giang hồ bệnh a. Vừa tới Khương Tiểu Hòa nhà nàng, Lục Yên liền nghe đến Khương lão đầu tại tổng kết một ngày làm việc. Mặc dù đang câu cá bên trên Khương lão đầu không là một tay hảo thủ, nhưng là tại y thuật bên trên, vẫn là đáng giá Lục Yên bội phục. không nói có cải tử hồi sinh năng lực, nhưng là thuốc đến bệnh trừ, mở thịt tạo xương, tu cánh tay chân đẹp vẫn là rất làm được. Lần này bản sự vốn có thể đến nổi danh thành trì khai ra y quán, liền là nghĩ mãi mà không rõ Khương lão đầu vì sao mang tôn nữ đợi tại như vậy một cái giang hồ biên giới trong thôn trang nhỏ. Nặc, đưa nhà ngươi hai bó củi. Lục Uyên mang củi nhét vào Khương gia trong nội viện, cũng không có ý định chờ lâu muốn đi. Lục nhỏ, Lục Uyên, tới, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi nói rằng. Lục Uyên nhíu mày, lão nhân này tìm hắn nhìn xem không giống như là chuyện tốt, hắn có chút đề phòng. Trước tiên nói, chuyện gì? Tiểu Luca, ngươi muốn nàng dâu không? Khương lão đầu cười ha hả nói ra, nhìn ngươi đều nhanh 30 người còn cô độc, ta cảm thấy làm hàng xóm ta cũng có cần phải quan tâm một cái ngươi việc này. Khương lão đầu, ngươi sẽ không phải chuẩn bị đem ngươi tôn nữ bảo bối gả cho ta đi. Lục Uyên nghiêm mặt nói, không được, Khương lão đầu, ngươi không thể nhìn ta dáng dấp tuấn tú, liền nghĩ nhanh chóng xuống tay với ta, phải biết nhà ngươi tôn nữ năm nay mới 16, quá sớm, ta không thích tiểu nhân. Không nóng này, có thể đợi thêm 2 năm, trưởng thành cũng phải nghe một chút tiểu hòa ý kiến, ép duyên là không đúng. Ai nói ta chuẩn bị đem tiểu hòa cho ngươi làm nàng dâu? Tiểu tử ngươi thật đúng là con cóc truy thiên nga, xấu xí chơi hoa. Khương lão đầu khí râu ria đều thổi nhẹ nhàng, hắn khống chế không nổi phẫn nộ nói ra, ta muốn giới thiệu cho ngươi chính là thôn bên cạnh Vương quả phụ, biết không, cái kia dáng dấp rất câu người Vương quả phụ. A, ngươi nói sớm nha, vậy ta liền có chuẩn bị tâm tư. Vương quả phụ dáng dấp ra sao Lục Uyên mặc dù chưa thấy qua, nhưng là cái tên này ngược lại là tại sát vách mấy cái thôn đều rất lựa, nghe nói dáng dấp rất câu người, là cái nam nhân chịu không được dụ hoặc cái chủng loại kia. Bởi vì cái gọi là người đẹp không phải là nhiều, Vương quả phụ thanh danh không tốt lắm. Lục Uyên là một cái người xuyên biệt, vô cùng hiểu rõ lời đồn là thế nào sinh ra, không tiếp xúc bản thân, hắn cũng không biết những này thanh danh bên trong chứa giao lượng. Sau đó, Lục Uyên lại nghiêm túc suy nghĩ một chút tự thân tình huống, cảm thấy ra mắt là có thể, nhưng là nếu là thành ra, vậy liền vẫn là từ bỏ. Hai người có thể hẹn một ước, ban đêm nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh cái gì, đối phương cũng có thể muốn tiền hắn, muốn hắn thân thể. Nhưng là liền là không thể muốn hắn tình cảm, muốn hắn danh phận, hắn cảm thấy hắn không cho được những này. Dù sao hắn có vô hạn tuổi thọ, không muốn trăm năm sau một ngày nào đó. Hắn còn tiêu sái tại thế, được xưng là thê tử người kia trở thành một nắm cát vàng. Ngươi nói, đến lúc đó hắn là thủ tiết đâu, vẫn là tái giá một cái vô hạn lặp lại loại này vận mệnh đâu. Đem tình cảm phân cho vô số nữ nhân, hắn làm không được, cũng không muốn làm. Hắn nói ra, ta suy nghĩ một chút. Ngươi còn cân nhắc cái gì nha? Liên ngươi điều kiện này, người ta Vương quả phụ không chê ngươi liền tốt. Khương lão đầu, ngươi làm sao nghĩ như vậy ta thành ra, hẳn là ngươi cùng cái kia Vương quả phụ có bí mật gì? Lục Uyên bỗng nhiên nói ra, có phải hay không là ngươi cái lao già mà không kính, cùng Vương quả phụ làm xảy ra nhân mạng? Sau đó muốn cho ta làm cái kia tiện nghi cha. Không trách Lục Uyên suy nghĩ nhiều, thậm chí ý nghĩ bẩn thỉu, chỉ là kiếp trước một chút mạng lưới tư tưởng còn chưa từ trong đầu của hắn hoàn toàn biến mất, cho nên hắn mới sẽ như vậy ác thú vị. Chỉ là, trả lời hắn là Khương lão đầu vô cùng thanh âm tức giận. Lan. Khương lão đầu không hiểu một cái thế giới khác mạng lưới ngạnh, hắn sinh khí cũng không trách hắn. Lục Uyên rất biết điều trở về nhà, không đụng vào tức giận Khương lão đầu. Lúc này, Khương Tiểu Hòa cũng về đến nhà. Nhìn thấy tức giận ra ra, nàng hỏi xảy ra chuyện gì. Khương lão đầu lúc đầu dự định đối tôn nữ giấu giếm, thế nhưng là lại bị Khương Tiểu Hòa ăn đến xít sao, nhịn không được nói ra. Không nghĩ tới, lấy được lại là Khương Tiểu Hòa nghiêm khắc phê bình. Ra ra, ngươi về sau không cần cho Lục đại ca giới thiệu đối tượng, ngươi giới thiệu đều không đáng tin cậy, chờ sau này ta cho Lục đại ca giới thiệu. Khương Tiểu Hòa nói đúng như vậy rõ ràng. Bất quá Khương lão đầu lại là một loại khác ý nghĩ. Chờ ngươi giới thiệu a. Chờ ngươi về sau trưởng thành đem chính ngươi giới thiệu cho ngươi Lục đại ca đúng không? Khương lão đầu đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn con này sống thật lâu lão hồ ly lại thế nào không nhìn ra tôn nữ cất giấu tâm sự, chỉ là không muốn đâm thủng. Hắn kỳ thật đối Lục Uyên căn bản không cái gì bất mãn, nhưng là sợ tôn nữ càng lún càng sâu, hắn không thể không làm chút thái độ chọc tới người phiền. Cung tiểu tử kia muốn kết bái, thậm chí giới thiệu với hắn nàng dâu, đều là muốn tôn nữ hết hy vọng. Khương lão đầu có bí mật của mình, hắn có thể nhìn ra Lục Uyên không giống mặt ngoài như thế là người bình thường. Trốn tránh người cái nào không phải người mang bí mật? Nếu như Lục Uyên thật sự là người bình thường còn tốt, hắn sẽ không như thế ngăn cản, hắn liền sợ Lục Uyên có một ngày nhất phi trùng thiên, cuốn vào trong giang hồ đi. Không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Vũ Quốc giang hồ tương lai thế cục, chỉ muốn đi vào, ai đều trốn không thoát. Ngay cả sớm đã ẩn thế hắn, thậm chí Vũ Quốc hoàng thất, cuối cùng đều muốn cuốn vào cuộc phân tranh này. Hắn chỉ hy vọng tôn nữ tương lai qua là người bình thường hạnh phúc sinh sống, mà không phải tiếp tục gánh vác lấy sứ mệnh, đi lâm vào cái này không cách nào tránh thoát vũ bùn. Chương 14, tứ phía đến, thiên cổ nhất đế. Lục Uyên cuối cùng cũng không có nhìn thấy cái kia câu người Vương quả phụ bộ dạng dài ngắn thế nào, bị hắn cự tuyệt một lần về sau, Khương lão đầu không còn có đề cập qua chuyện này. Hắn ngoại trừ mỗi ngày đi sớm về trễ lên núi đốn tuổi bên ngoài, liền là đến sắt vách trong tiểu viện làm nhảm tán gẫu, từ từ cơm. Có khi hắn cũng sẽ rút ra một cái hạ buổi trưa đi bờ sông câu cá, chỉ là đáng tiếc, không còn có gặp qua Khương lão đầu. Không biết làm sao vậy, gần nhất quá nhiều bệnh nhân, sắt vách tiểu viện từ sớm bận đến muộn, Khương lão đầu tự nhiên mà vậy không có thời gian ra ngoài câu cá. Sáng sớm, giống như ngày xưa, ra cửa liền gặp được Khương Tiểu Hòa. Sớm a, Khương Tiểu Hòa. Sớm a, Lục đại ca. Lục Uyên bỗng nhiên dừng bước, thanh âm này làm sao nghe được như thế mọi mệt, ngọt độ rõ ràng không đủ. Hắn nhìn thoáng qua Khương Tiểu Hòa, thiếu nữ sáng tỏ đôi mắt hôm nay có chút tạm đạm, bên cạnh còn có hai cái nhàn nhạt mắt quần thâm, xem xét liền là lâu dài thức đêm cộng thêm giấc ngủ không đủ. Lúc này thiếu nữ mặc dù trong tay phơi nắng lấy thảo dược, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngáp liên tục, Lục Yên nhìn xem đều có chút không đành lòng. "Chú ý nghỉ ngơi, để ra ra ngươi mỗi ngày tối nay khai môn, sớm một chút đóng cửa, đám kia trên giang hồ không muốn mạng không đáng các ngươi dạng này cứu." Khương Tiểu Hòa mệt mỏi nhẹ gật đầu, cũng không biết đến cùng nghe lọt được không có. Lục Yên nói xong, cũng lên núi. Giang Châu, nơi này là Vũ Quốc giang hồ nhất khu vực hải tầm, có rất nhiều giang hồ thế lực ở chỗ này đóng quân. Rất sớm trước đó, nơi này rất phồn hoa, hấp dẫn vô số người tới đây. Về sau có chút giang hồ nổi danh nhân sĩ ở đây ở lâu, liền hấp dẫn càng nhiều giang hồ nhân sĩ tới đây, cuối cùng dần dần diễn biến thành Vũ Quốc giang hồ hải tầm. Trước kia, Vũ Quốc hoàng thất rất mạnh, càng thiết lập chuyên môn cơ cấu quản lý giang hồ. Cho nên, ở trước đó giang hồ nhân sĩ ở giữa mặc dù cũng tranh cường hào thắng, nhưng là bọn hắn truy cầu hiệp cùng nghĩa, không lấn nhỏ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, theo đuổi là một cái thiên địa công đạo. Nhưng là về sau hoàng thất suy yếu, quản lý giang hồ triều đình cơ cấu cũng biến mất trên giang hồ, toàn bộ giang hồ đều loạn. Giang Châu từ trước đó yên ổn cũng biến thành hỗn loạn tương mừng, vô số giang hồ nhân sĩ ở đây tranh bá. Loại này hỗn loạn cũng từ Giang Châu hướng cái khác mấy châu quyết tán, tựa hồ muốn đem toàn bộ Vũ Quốc biến thành một cái hỗn loạn giang hồ. Rất nhiều nhận hỗn loạn ảnh hưởng bách tính kỳ vọng triều đình ra để duy trì một cái, thế nhưng là triều đình lại giống như là không nhìn thấy, thật giống như đã bỏ đi chịu ảnh hưởng cái này mấy châu. Mấy tháng nay, Giang Châu thế lực tranh đấu càng thêm tấp nập, phía sau giống như là có một cái bàn tay vô hình tại khuấy động lấy đây hết thảy, để những thế lực này người lâm vào cừu hận lửa giận bên trong. Giang Châu, loạn hơn. Vũ Quốc bên ngoài, tây bắc một chỗ. Viễn cổ tế tự trên sân, mấy ngàn giáo đồ chính cử hành nghi thức cổ xưa. Bọn hắn cung kính mà khiêm tốn bái lấy huyết thần tượng đá, đợi đến nghi thức kết thúc về sau, mỗi người bọn họ xuất ra một cây truy thủ, tại mình trên cánh tay quẹt cho một phát. Sau đó đem máu của mình nhỏ vào huyết thần tượng đá dưới một cái tinh hồng sắc bình gốm bên trong. Huyết thần bất tử, máu dân vĩnh tồn. Nghi thức qua đi là vô tận cuồng hoan. Đây là một lần tế tự, cũng là cổ lão niên đại, huyết thần mỗi lần xuất chinh đều sẽ cử hành hoạt động. Mà lần này, huyết thần sứ giả sẽ mang lấy bọn hắn trong giáo cao thủ đi cái kia Vũ Quốc, triệt để phục sinh huyết thần. Cực tây chi địa, một mảnh cắt vàng bao trùm cổ quốc bên trong. Một tòa cung điện màu vàng nóng phá lệ loa mắt, ánh nắng chiếu vào, phản xạ ra một mảnh lại một mảnh kim sắc mê muội, mảnh này kim sắc cuối cùng hướng về đại mạc bên trong cổ thành mà đi, như là trong truyền thuyết hào quang hàng thế. Giữa đại điện, có cổ tăng nhân tụ tại một khối đối trung ương nằm một vị tuổi trẻ tăng nhân tụ kinh. Không linh mà vờn quanh kinh văn lấy thanh âm phương thức thật lâu không thôi, trang nghiêm mà thần thánh. Hồi lâu, tụ kinh kết thúc. Một vị cổ tăng nhân nói ra, "Cổ Phật, gông xiềng sắp đánh vỡ, còn cần ngươi đi một chuyến Vũ Quốc." Nam tuổi trẻ tăng nhân ngồi lên, hắn mắt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy. Hắn có khi sẽ ngây ngốc không phân rõ, hắn đến cùng là cổ Phật, vẫn là trong cổ thành một vị phổ thông công tử. Thật sự là niết bàn sao? Cổ tăng nhân trả lời không được hắn vấn đề này. Đáp án còn cần hắn đi cái kia xa xôi Vũ Quốc đi tìm. Nam Man Chi địa đích giác đấu trong tràng. Rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh tập hợp một chỗ, cái này bên trong đang cử hành một trận bộ lạc dũng sĩ tranh tài, sẽ từ các bộ lạc tham tuyển người ở giữa, chọn lựa ra một vị cường đại nhất dũng sĩ. Lần này tiến đến Vũ Quốc, để cho vị này cường đại nhất dũng sĩ biểu hiện ra bọn hắn Nam Man hy vọng, mang theo rất nhiều bộ lạc dũng sĩ là Man tổ thắng được càng nhiều tín ngưỡng, thậm chí loạn Vũ Quốc hoàng thất. Hôm nay chiến thắng dũng sĩ trừ bỏ bị quan cho vinh quang bên ngoài, còn có cơ hội nhìn thấy Man tổ thạch quan, đạt được Man tổ tín ngưỡng gia trì. Cho nên, lần này giác đấu trường bên trong các dũng sĩ so trước đó kỳ trước tuyển bạn càng thêm điên cuồng. Bộ lạc các trưởng lão nhìn xem đây hết thảy, trên mặt mười phần hài lòng. Man tổ bao nhiêu năm không có dáng lâm Vũ Quốc, lần này không cần quân đội, liền có thể chiến thắng Vũ Quốc. Man tổ nếu có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, nên có bao nhiêu vui vẻ a. Tại Vũ Quốc bên ngoài rất nhiều chi địa đều chờ đợi cơ hội này. Bọn hắn chuẩn bị tại Vũ Quốc hoàng thất nhất suy yếu thời kỳ, dùng cái giá thấp nhất cho Vũ Quốc lớn nhất đả kích, đến kết thúc Vũ Quốc vô thượng thống trị. Bọn hắn vì giờ khắc này đã đợi hơn ngàn năm, nhu đổ vô số lần, chung quy là chờ được cơ hội. Chỉ cần Vũ Quốc giang hồ loạn, như vậy cho dù cường đại hơn nữa quân đội, cũng lại bởi vì nội bộ bất ổn mà trở nên nhỏ yếu. Đến lúc đó, nơi này liền thật không để cho bọn hắn sợ hãi tồn tại. Vũ Quốc Trung Châu, hoàng thành. Một tòa cung điện to lớn bên ngoài, vì đầy Vũ Quốc văn võ bá quan. Một vị quan văn nóng nảy đối cung điện bên ngoài giữ cửa đồng tử hỏi, "Quốc sư đại nhân trường sinh đan luyện đã khỏi chưa?" Đồng tử lắc đầu biểu thị không có. "Làm sao còn chưa tốt, đều luyện gần 2 năm, hoàng thượng cũng ở bên trong chờ đợi 2 năm, liền hướng chính đều không để ý." Đồng tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cười khổ, hắn chỉ là một cái giữ cửa, chỗ nào hiểu được trường sinh đan a. Ngoài cửa bách quan đều là đấm ngực khấu đầu, lẫn nhau ở giữa lên án mạnh mẽ quốc sư, lên án mạnh mẽ hoàng thượng, thiên hạ đều loạn thành như vậy, hoàng thượng cùng quốc sư thế mà còn có thể an ổn ở bên trong luyện trường sinh đan. Liên sợ trường sinh đan cuối cùng luyện thành công, nhất sau thiên hạ lại cho cả không có. Có tính tình gấp quan võ thậm chí muốn phá cửa mà vào, đem hoàng thượng cho cầm ra đến, nhưng là còn không có động thủ liền bị ngoài cửa thị vệ cho nắm lên đến, nhốt vào trong đại lao. Trong điện, mấy cái đồng tử chính bận rộn mở ra một cái lò luyện đan to lớn, có một cái lao giả tóc hoa râm đứng tại lô chuẩn bị trước nghiệp đan. Bệ hạ, lại thất bại. Lão giả nhìn thấy trong lò luyện đan một viên tối đen đồ chơi, trên mặt lộ ra thất vọng nói ra. Lại thất bại sao? Cách đó không xa trên bậc thang, mặc màu xám vải bảo nam tử trên mặt hơi lộ vẻ thất vọng, lập tức lại khôi phục bình thường nói ra, không có việc gì, quốc sư ngươi tiếp tục, chớ tin tưởng ngươi có thể luyện ra trường sinh đan. Nhưng là, lần này Hoa Bạch lão giả cũng không như cùng đi ngày như thế tiếp tục mở lô luyện đan, mà là quỳ gối trong đại điện. Bệ hạ, trường sinh đan đã không có khả năng luyện thành. Làm sao? Là dược thảo không đủ, vẫn là trong cung không có cao thủ có thể cung cấp luyện đan. Bệ hạ, Trường Sinh Đan chỉ là truyền thuyết, vì thế đã hy sinh quá nhiều người, không thể tiếp tục. Ta nghe đồng tử nói, phía ngoài đại thần đã rất gấp, lại tiếp tục vũ quốc liên loạn. Áo bào xám nam tử rất bình thản mà hỏi, có đúng không? Bệ hạ, thiên chân vạn sát. Quốc sư quỳ lạy dập đầu không dậy nổi, nói ra, bệ hạ, thần không muốn làm cái kia lầm nước quốc sư, cũng không muốn bệ hạ ngươi trở thành hôn quân a. Nói xong lời này, quốc sư đau nhức khóc lên tiếng, tại trong đại điện cực kỳ chói tai. Áo bào xám nam tử sắc mặt rốt cục không còn bình tĩnh nữa, hắn nhìn xem quỳ xuống đất quốc sư. Quốc sư, người khác không hiểu rõ ta, ta từ nhỏ là ngươi nhìn xem lớn lên, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Bệ hạ, thần liền là biết mới muốn khuyên ngươi quay đầu, không nên quá si mê với Trường Sinh, nhanh chóng quay đầu chủ lý triều chính. Quốc sư, ngươi vẫn là không hiểu rõ ta à? Ta hỏi mấy vấn đề ngươi đến trả lời a. Bệ hạ, ngươi hỏi. Ngươi nói ta kế thừa tiên đế chi vị 20 vị trí đầu năm đem vũ quốc quản lý như thế nào? Dân giàu nước mạnh, bên trong bách tính yên ổn, ngoại địch người không dám tới phạm, vũ quốc cường đại trước này chưa từng có. Đây là hôn quân có thể làm được sao? Không phải, cũng không thể. Vậy ngươi nói, nếu là khi đó, chấm đồng thời xuất binh đem vũ quốc bên trên địch nhân cho diệt đi, có thể làm được sao? Mặc dù khi đó vũ quốc trước này chưa có mạnh, nhưng là địch nhân cũng không phải tốt như vậy diệt, bệ hạ phải làm không đến. Người quốc sư kia ngươi nói một chút, chấm mấy vị kia nhi tử, về sau kế thừa hoàng vị, có người nào có thể làm cho vũ quốc tiến thêm một bước? Quốc sư trầm mặc thật lâu, chỉ là lắc đầu. Không phải hắn không dám nói, mà là hoàng tử bên trong, thật đúng là tìm không ra so đương kim bệ hạ người năng lực mạnh hơn. Cái kia đã như vậy, hoàng tử bên trong tìm không ra một cái so chấm cường người, cái này vũ quốc giao cho trong tay bọn họ cũng là bị thua, cái kia vì sao chấm không thể một mực làm cái này vũ quốc hoàng đế? Chương 15, ngươi được hay không a? Cao thủ, chỉ cần có chấm tại, cái kia vũ quốc hiện tại suy yếu thì đã có sao, chỉ cần chấm Trường Sinh, ta liền có lòng tin đem suy yếu vũ quốc lại cho nó mạnh lên. Chấm không phải không biết, những địch nhân kia là nghĩ như thế nào, liền là tại vũ quốc nội bộ gây ra hỗn loạn, sau đó không uổng phí một binh một tốt phá đổ vũ quốc. Quốc sư, ngươi cho rằng chấm hoang phế 10 năm này là thật không muốn lý triều chính sao? Chấm nói cho ngươi, không phải, cơ hội này là chấm cho bọn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trong vòng 10 năm, bọn hắn sẽ rơi vào vũ quốc trong giang hồ, bọn hắn liền thật coi là vũ quốc liền không có cao thủ sao? Những vũ quốc đó giang hồ cao thủ, có đôi khi chấm đều sợ hãi, sợ trong đó cái nào đó ẩn thế lao quái vật chạy đến trong cung ám sát chấm. Giang hồ loạn, những cao thủ kia cũng không có địa phương ẩn giấu, cùng hiện tại giang hồ nhân sĩ khác biệt, những người kia tối thiểu có hiệp nghĩa tinh thần, sẽ không bỏ mặc chấm đám địch nhân tại vũ quốc làm sảng làm bậy. Chấm liền là mượn cơ hội này, để những người kia lâu đi, đợi đến chấm Trường Sinh đan luyện thành công, lấy chấm hiện tại công lực, đến lúc đó trên giang hồ còn có cái nào cao thủ có thể so sánh chấm sống được càng lâu. Đến lúc đó chấm không riêng gì thiên hạ đệ nhất nhân, vẫn là cái kia trên long ỷ vĩnh tồn hoàng đế. Có chấm tại, một ngày nào đó, vũ quốc thiết kỵ hội đạp biến tứ phương, chấm không cần bọn hắn xưng thần, biết dùng máu tươi của bọn hắn đến tế bái hôm nay đổ máu vũ quốc. Quốc sư nghe xong bệ hạ lời nói về sau, toàn bộ thân thể phảng phất không có khung xương, co quắp ngã xuống đất. Hắn hiểu được, trước mặt cái này hoàng gia tâm là trước mặt mấy đời không cách nào sánh được. Vì vĩnh sinh, bệ hạ có thể gánh chịu bất kỳ giá nào, ngay cả thuần phục triều đình cao thủ đều có thể tàn nhẫn nhẫn tâm sống sờ sờ cho luyện đan, thậm chí có thể đem mình một tay mạnh lên quốc gia cho hủy diệt. Mà tiếp tục như thế, thật có thể trở thành cái kia thiên cổ nhất đế sao? Quốc sư nhìn không thấu, nhưng là hắn biết, bệ hạ đang đánh cược, cứ hắn có thể luyện ra Trường Sinh đan. Mười dặm thôn vốn là cái rất vắng vẻ thôn trang, mặc dù tại giang hồ biên giới, nhưng là rất yên ổn. Đây cũng là lúc trước Lục Uyên lựa chọn ở đây ẩn thế nguyên nhân. Mấy tháng nay, hoàn toàn thay đổi. Bởi vì Khương lão đầu một tay xuất thần nhập hóa y thuật, cứu chữa một chút giang hồ nhân sĩ, chậm rãi ra bên ngoài chuyển ra một chút thanh danh. Càng ngày càng nhiều người chạy đến nơi đây chữa bệnh. Có trên cánh tay cắm tiễn, có trên đầu kẹp lấy một thanh dao phay, cũng có ôm bụng bung lỏng tay liền tư ra máu tươi bệnh nhân. Một ngày này, Lục Uyên ôm nhỏ Khở từ cổng đi ngang qua, nhìn xem một đôi nam nữ hỏi: "Đại ca đại tỷ, các ngươi hai cái nhìn xem cũng không giống có bệnh người à, tới này nhìn cái gì nha?" "Ta, ô ô chi chi." Nam tử ấp úng không nói ra một câu có thể nghe hiểu, cuối cùng mặt thế mà còn đỏ lên. Lúc này hắn nữ nhân bên cạnh cũng rất hào sảng nói, có cái gì không có ý tứ nói, liền là ngươi người đại ca này phương diện kia không được, mỗi lần chỉ có thể nửa canh giờ, ta suy nghĩ Khương thần ít không phải am hiểu chị đi đứng thương nhà, cái kia cũng coi như trần, liền cùng đại ca ngươi đến xem, có thể hay không nhiều riêng giải một chút thời gian. Nghe xong, Lục Uyên sững sờ, hỏi, đại tỷ, nửa canh giờ không ngắn a? Ta cảm giác tạm được, chỉ là thường xuyên nghe những cái kia quán trà người viết tiểu thuyết, trên giang hồ nam nhân đều là một đêm đêm xuân, còn có trong thôn mấy cái kia nương muốn nói, nam nhân một lần thấp hơn một canh giờ liền là cái kia. Đại tỷ lập tức lại nói ra, ta suy nghĩ, nhà khác nam nhân có thể một canh giờ, nhà ta nam nhân cũng không thể thấp hơn tiêu chuẩn này, liền mang theo đại ca ngươi tới xem một chút. Lục Uyên nghe xong, rất đồng tình nhìn thoáng qua đỏ mặt đại ca, lập tức ôm quyền. Hy vọng đại ca sớm ngày khôi phục, hy vọng đại tỷ sớm ngày hài lòng. Không duyên cớ đạt được một câu chúc phúc, hai người cũng thật vui vẻ về lấy mỉm cười, đại tỷ thậm chí tại đại ca trên thân đập một trường. Nghe được không, ngươi nếu là sau khi xem cũng không đến được một canh giờ, làm sao xứng đáng lao đệ chúc phúc. Về đến nhà Lục Uyên một mặt cảm thán, đến cùng là lời đồn hại người nhà, vẫn là cái thế giới này nam nhân đều mạnh như vậy à. Lúc đầu Mỹ hảo một ngày, cũng bởi vì nhiều nghe ngóng một sự kiện cho làm phiền muộn. Hắn nghĩ nghĩ, đem nhỏ Khở ném trong sân, một người đóng cửa buồn bực trong phòng. Sau 3 canh giờ, hắn sinh không thể luyến từ trong phòng đi ra. Thử nhiều lần, một canh giờ đối với hắn mà nói, quá miễn cưỡng. Nhỏ Khờ tranh thủ thời gian chạy tới cửa, mang theo quan tâm mắt nhỏ theo dõi hắn, nó chưa bao giờ thấy qua như thế đổi phế Lục Uyên, tự giam mình ở bên trong 3 canh giờ, làm sao đi ra cứ như vậy đâu. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ Khờ, ta cảm thấy ta bị bệnh. Chi chi chi. Nhỏ Khờ một mặt kinh hãi, vội vàng quan tâm hỏi là bệnh gì. Lục Uyên cảm thấy cùng nhỏ Khờ nói chuyện này có chút khó mà mở miệng, hắn ấp úng như là trước đó cái kia vị đại ca, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Ngươi đừng quản danh tự, biết nó là một loại có thể làm cho nam nhân mất đi còn sống lòng tin bệnh liền tốt. Lục Uyên nói xong lại hít hai tiếng, làm sao có thể, cái này không khoa học à, ta không phải giang hồ cao thủ à, đây là đem mình luyện phế đi. Chi 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 cờ cờ ý tờ tê tê. Nhìn thấy bộ dáng như thế Lục Uyên, nhỏ Khờ tranh thủ thời gian an ủi, thuận tiện nhắc nhở hắn có thể đến Khương lão đầu cái kia nhìn xem bệnh, không muốn từ bỏ còn sống lòng tin. Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng đi Khương lão đầu cái kia nhìn bệnh này, tuyệt đối sẽ bị chế nhạo. Xong đến lúc đó thật không được thật là nhiều xấu hổ, có thể trị hết vẫn được, một khi trị không hết chuyển ra ngoài, để trong thôn những nữ nhân kia nhìn ta như thế nào. Lục Uyên giống như một cái lâm vào bệnh nan y mà không nguyện ý chữa trị bệnh nhân. Nhỏ Khờ gấp nện bước bốn chân trong sân đi tới đi lui, cam chịu Lục Uyên, nó cũng rất khó khuyên trở về à. Đem một cái mất đi lòng tin nam nhân kéo trở về, đây không phải làm khó nó một cái rồi mà. Với lại đại ca còn không nói cho nó đến cùng chỗ nào bị bệnh. Đúng lúc này, đẩy gần nửa ngày đội đại ca đại tỷ cũng hài lòng từ sắt vách viện đi ra, đi qua Lục Uyên nhà cổng lúc còn đang không ngừng nhỏ giọng trò chuyện. Đại ca hoán giận nói, không phải cùng ngươi nói nha, ta không có bệnh, còn cứng rắn muốn lôi kéo ta đến khám bệnh, ngươi nhìn, liền náo ra chê cười à. Ta còn không phải chỉ có ngươi một cái nam nhân nha, ta nào biết được nam nhân khác là dạng gì đó à. Đại tỷ mang theo ủy khuất nói, liền là ngươi nói mỏ, khiến cho ta còn thật sự coi chính mình bị bệnh, kém chút đem ta cho làm cho không có lòng tin làm nam nhân. Đều do những cái kia thuyết thư cố ý khuyết đại sự thật, còn có trong thôn mấy cái kia nương môn đều không phải là người tốt, trở về liền cùng các nàng tuyệt giao. Không đến mức tuyệt giao, đều là hàng xóm, may mà ta tâm tính không có việc gì. Ấy, còn nhớ rõ vị kia chúc phúc chúng ta đại huynh đệ nhà, trước đó hắn cùng ta nói ta còn không tin, hiện tại có Khương thần ý cam đoan, ngược lại là tin. Đúng à, cũng không biết vị kia huynh đệ bị ngươi như thế một tin đồn nói, có thể hay không tâm tính mất cân bằng. Làm sao có thể, cái kia đại huynh đệ xem xét cũng không phải là người bình thường, làm sao lại bởi vì cái này mất đi lòng tin đâu. Ngươi vẫn là không hiểu do nam nhân, ngươi nói hắn cái gì không tốt đều có thể, nhưng chính là không thể nói hắn không được. Ngươi không được ba chữ đối nam nhân mà nói là chí mạng tổn thương. Tốt tốt, đi về nhà, hôm nay giết con gà cho ngươi bồi bổ. Hai người không nhìn thấy, vị yêu đại huynh đệ liền trong sân. Mặc dù bọn hắn tiếng nói rất nhỏ giọng, nhưng là vẫn bị thân là cao thủ Lục Uyên nghe được thanh thanh sở sở. Mới vừa rồi còn đổi phế Lục Uyên lập tức sinh long hổ mãnh liệt. Một bên nhỏ Khờ sợ ngây người, cái này là làm sao vậy, muốn trước khi chết hồi quang phản chiếu mà. Nhỏ Khờ, ta liền nói ta làm sao có thể không được nhà. Ta thế nhưng là ẩn thế cao thủ a. Lục Uyên hăng hái, lắc đầu, phản phất trước đó đổi phế đều là hàn trang. Nếu là nói trên thế giới này tốt nhất trị cùng khó chữa nhất bệnh là cái gì, cái kia chính là tâm bệnh. Một câu, có thể để người ta bởi vì tâm bệnh sinh cùng tử. Tại một ngày này, nhỏ Khờ cũng minh bạch, làm sao đánh bại một cao thủ. Cái này cao thủ nếu là nam, dáng dấp còn trẻ, không có tiến vào cùng, không có đặc thù đam mê. Vậy liền nói với hắn một câu. Ngươi được hay không a? Cao thủ. Chương 16, kỹ năng mắc cấp. Cơ trí thôn trưởng. Thông qua lần này ô long, Lục Uyên cũng ý thức được một điểm, trường sinh người không có khả năng cả một đời vô bệnh vô thai, bắt đầu cầu giang hồ cao thủ cũng không thể cam đoan cả một đời không xuất thủ. Vạn nhất ngày nào sinh cái bệnh nặng, hoặc là cùng nào đó cao thủ treo lên đến bị người thọc một đao, vẫn là sẽ chết. Có thể thấy được, hàng xóm là cái thần y tầm quan trọng, vạn nhất ngày nào thật xảy ra chuyện, hàng xóm còn có thể giúp đỡ. Lục Uyên cũng là cân nhắc qua cùng Khương lão đầu học một tay, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại năng lực học tập của hắn, còn chưa bắt đầu liền lựa chọn từ bỏ. Trừ phi hệ thống cho ăn cơm ăn, không phải hắn càng muốn lựa chọn nằm thẳng. Cùng lắm thì về sau nhiều giao mấy cái thần y bằng hữu, so chính hắn học tập y thuật đáng tin cậy nhiều. Mùa thu tháng thứ hai, trên núi thời tiết dần dần lạnh bắt đầu. Hôm nay buổi chiều, trong nước nhỏ Khờ đình chỉ vẩy nước, bên bờ Lục Uyên cũng đem phi đao cất vào đến. Chúc mừng ký chủ có mới kỹ năng mắc cấp, thông tin cá nhân đã đổi mới. Nghe được đã lâu hệ thống âm thanh ầm vang lên, sớm đã chờ đợi đã lâu Lục Uyên mau đem tin tức mới viết trên mặt đất cùng nhỏ Khờ chia sẻ. Ký chủ thân phận, Hồng Trần Đao Khách. Khóa lại quan hệ, bất tử huyền uy. Vũ lực đẳng cấp, cao thủ tuyệt thế. Có thể dùng kỹ năng, cơ sở đao pháp, thiên nhận phi đao. Huyền quy du bộ, có thể học kỹ năng, phải chăng phát động không biết kỹ năng. Chú, ngươi có 2 lần có thể phát động không biết kỹ năng cơ hội. Trên cơ bản không có cái gì biến hóa quá lớn, 2 lần rút thưởng cơ hội xem như kinh hỉ. Lục Uyên cùng nhỏ Khờ liếc nhau, chạy đến bờ sông rửa tay một cái. Lục Uyên trà sát mình bàn tay lớn, nhỏ Khờ cũng ra dáng trà sát chân trước. Lần này, trực tiếp liên rút, Lục Uyên hô 2 lần. Phát động thành công. Giải tỏa kỹ năng, tuyệt thế một đao, không, 1000, chú, chưa đầy cấp trước không thể làm cho dùng. Phát động thành công. Giải tỏa kỹ năng, huyền quy phòng ngự, không, 1000, chú, chưa đầy cấp trước không thể làm cho dùng. Này kỹ năng cùng bất tử huyền quy cùng hưởng. Cùng lần trước không sai biệt lắm, chỉ bất quá lần này kỹ năng tại chưa đạt tới mát cấp trước không thể làm cho dùng, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Một người một rùa lại tốn 2 canh giờ nghiên cứu, cuối cùng xem như phân phối xong nhiệm vụ, sau đó tìm được soát độ thuần thục phương thức. Lần này Lục Uyên cầm đao công kích nhỏ Khờ, sau đó nhỏ Khờ dùng nó cái kia cứng cỏi mai rùa ngăn cản, nhất cử lưỡng tiện, đồng thời soát hai loại kỹ năng độ thuần thục. Đương nhiên còn có nhiều thứ cần nghiệm chứng, tỉ như Lục Yên đến cùng dùng mấy phần khí lực phù hợp, nhỏ Khờ Mai rùa lại có thể ngăn cản mấy lần tiến công, cả hai cần một đoạn rèn luyện kỳ. Trọng yếu nhất là bảo vệ nhỏ Khờ an toàn, về phần soát độ thuần thục nhanh chậm đã không quá quan trọng. Lục Yên không thể không thừa nhận, từ khi rời đi Thanh Phong Thành kho tuổi, hắn đã không có như vậy là gan. Trước kia là gan đế sinh hoạt rất có năng suất, nhưng đó là một loại xuất phát từ mới đi đến cái thế giới này trong lòng không an toàn cảm giác cho động lực, hiện tại đều đã là cao thủ tuyệt thế, hắn chú trọng hơn sinh hoạt niềm vui thú. Như mỗi ngày vẫn chỉ là đắm chìm ở soát độ thuần thục, từ sớm là gan đến muộn, đó cùng tiếp trước tại nhà máy đánh ốc vít có gì khác biệt? Loại kia không có niềm vui thú vĩnh sinh hoạt, không cần cũng được. Lục Yên trên vai gánh vác hai bó tuổi, hôm nay sớm tạm biệt. Mười dặm thôn bởi vì Khương lão đầu như thế cái thần y liệt, xem như trên giang hồ đều có chút danh khí, mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân xếp hàng chạy chữa, cũng tạo thành lúc đầu yên tĩnh mười dặm thôn trở nên náo nhiệt lên đến. Tại ban đầu người lưu lượng bắt đầu biến lớn mấy ngày nay, mười dặm thôn thôn trưởng mỗi ngày đều sẽ chống gậy chống tại Khương gia cổng ngồi xuống liền là một ngày, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cục tại một lần buổi chiều, thôn trưởng từ Khương lão đầu nhà bên trong đi sau khi đi ra, triệu tập buồn thôn thôn dân bắt đầu một lần động viên hội. Động viên hội cái thứ nhất câu, thôn trưởng tiến hành tính kiến thiết phát biểu. Các hương thân, Khương lão đầu chiêu này y thuật xem như cho chúng ta thôn mang đến một lần cơ hội phát triển, ta cảm thấy chúng ta không thể lãng phí cơ hội lần này. Cho nên ta hôm nay triệu tập các ngươi tới, liền là nói chuyện chúng ta mười dặm thôn từng nhà làm sao thoát bần trí phú. Đi qua ta nhiều ngày như vậy quan sát, ta cảm thấy những người này lưu lượng có thể chuyển hóa làm một bút tài phú, liền nhìn chúng ta có thể hay không kiếm được khoản tài phú này. Ta và các ngươi lấy một thí dụ, mỗi ngày đến chữa bệnh người một loạt đội liền là một ngày, nửa đường bọn hắn cần ăn cơm cùng uống nước. Như vậy thôn chúng ta bên trong những cái kia biết làm cơm, đồng thời làm ăn ngon nữ nhân, còn có những cái kia ngày thường ưa thích làm trà nghệ nam nhân cùng nữ nhân, có phải hay không liền có thể bán chút cơm, bán chút nước trà. Còn có chút bệnh nhân sắp xếp đến xế chiều mới xem xong bệnh, ban đêm bên ngoài nhiều nguy hiểm, bọn hắn cũng không dám đi. Như vậy nhà ai phòng ở nhiều, có phải hay không liền có thể đem nhiều xuất hiện gian phòng tiến hành cải tạo, cho những cái kia không chỗ có thể ở bệnh nhân ở. Sau đó ngày thứ hai các ngươi có thể số lượng vừa phải thu lấy điểm trụ tốc tiền. Đi qua thôn trưởng ngần ấy phát, thôn dân mạch suy nghĩ nhao nhao sống lên, dưới mặt đất vang lên vô số liễu diễu tiếng thảo luận. Động viên hội đi vào cái thứ hai câu, liền thôn dân vấn đề tiến hành nghiên cứu thảo luận. Một cái đại thẩm chức đứng lên đến. Thôn trưởng, nếu là mọi người đều làm ăn, về sau đều bận rộn, cái kia trong đất ruộng liền không có thời gian trồng, làm sao bây giờ? Ruộng vẫn là muốn mất thời gian loại, chứ không cần hoang phế, chờ các ngươi làm ăn thành công, tiền kiếm được so loại có thêm, khi đó các ngươi có thể cân nhắc đem ruộng nhận thầu ra ngoài. Vậy vạn nhất chúng ta đều làm ăn phát tài, trong thôn chẳng phải là không ai nguyện ý trồng sao? Ngươi thế nào đần như vậy đâu, ta thôn không có thời gian loại liền bao cho bên ngoài thôn, nhớ ký ruộng có thể nhận thầu cho đường thôn loại, nhưng là vẫn là thuộc tại chúng ta thôn, nếu để cho ta biết, cái nào cái kẻ ngu nếu là đem ta thôn bán, đến lúc đó đừng trách ta vô tình, cho ngươi đổi đi. Các hương thân, sinh ý không có khả năng làm cả một đời, muốn bạn nhất không được, chúng ta muốn cho bọn tử tôn lưu con đường sống. Đại thẩm nghe được cái hiểu cái không liền ngồi xuống, ngay sau đó một người dáng dấp gà tặc thôn dân đứng lên đến. Thôn trưởng, ngươi vừa rồi một phen đề tình ta có một cái ý nghĩ, ngươi xem một chút có thích hợp hay không. A, Vương ném xảo, không nghĩ tới ngươi còn có nghiêm túc như vậy một ngày, nói đi. Thôn trưởng ngươi nhìn, mỗi ngày xếp hàng chạy chữa người nhiều như vậy, bọn hắn nhiều vất vả, ta có thể hay không giúp bọn hắn xếp hàng, sau đó thu lấy một điểm vất vả phí, hắc hắc. Ân, ý nghĩ rất tốt, nhưng là ta khuyên ngươi không cần làm như vậy, bởi vì loại phương thức này đến cuối cùng thế tất gây nên mâu thuẫn, liền sợ phát sinh một chút không tốt sự tình, sau đó đập Khương lão đầu thần y bằng hiệu, tiến tới ảnh hưởng thôn chúng ta thoát bần trí phú. Vậy được, thôn trưởng, cái này không được, ta còn muốn cái phát tài đường đi. Ân, ngươi nói loại phương thức này cũng là ta không có cân nhắc đến, ta muốn lấy sau chờ chúng ta phát triển thuận lợi, cũng muốn nghiêm khắc đả kích loại hành vi này. Rất nhiều thôn dân đem ý nghĩ cùng vấn đề cùng thôn trưởng tiến hành trao đổi, thảo luận rất náo nhiệt. Động viên hội cái thứ ba câu, liền phát triển vấn đề chế định thôn quy thôn kỷ. Một phen hữu hiệu giao lưu câu thông, thôn trưởng cùng thôn dân liền tương lai phát triển có thể sẽ gặp phải vấn đề chế định một chút thôn quy thôn kỷ, dạng này chỗ tốt lớn nhất liền là lúc sau vạn nhất náo ra không thoải mái, mọi người có thể tìm được đối ứng đầu luật đến giải quyết. Động viên hội rất hữu hiệu, về sau mấy ngày thôn dân lại bắt đầu chuẩn bị. Nhóm đầu tiên nếm thử thôn dân đã kiếm được tiền, mặc dù ít, nhưng là bọn hắn tin tưởng về sau liền tốt, cái này không thể so với làm ruộng hương. Về sau càng nhiều thôn dân gia nhập tiền đến, mọi người nhao nhao kiếm được trước kia không kiếm được tiền. Thế là, từ đó về sau các thôn dân càng đối thôn trưởng kính trọng. Bọn hắn còn phát hiện một sự kiện, cái kia chính là thật nhiều đồ vật là thôn trưởng muốn lên, nhưng là thôn trưởng cũng không có tham dự những này phát tài sinh ý bên trong đi. Từ đó về sau, thôn trưởng chỉ là vui vẻ chống quải trượng vòng quanh thôn hành động. Phản phất nhìn thấy thôn giàu bắt đầu mới là hắn lớn nhất khoái hoạt. Đương nhiên, trong thời gian này đã từng phát sinh qua một chút không tưởng tượng được sự tình. Tỷ như, về sau một nhóm gia nhập thôn dân không có mình đặc sắc, thuần túy nhìn cái gì kiếm tiền nhiều liền làm cái gì. Đến cuối cùng thôn dân ở giữa cạnh tranh tăng lên, ăn cơm vui đùa địa phương là nhiều, thế nhưng là đồ ăn liền cái kia mấy loại, vui đùa hình thức cũng liền cái kia mấy loại, lần này ngoại ý muốn kém chút hủy đi mười dặm thôn làm giàu đường. May mắn thôn trưởng kịp thời làm ra điều chỉnh, để những cái kia làm khó ăn đóng cửa, cũng đối bọn hắn làm ra huấn luyện. Để bọn hắn làm mình sở trường có đặc sắc đồ vật hấp dẫn khách hàng, mà không phải một mực cùng phong bắt trước. Như thế là khả năng lừa một bút nhanh tiền, nhưng là không lâu dài, vì thôn phát triển, cần trăm hoa đua nở. Thôn trưởng ánh mắt lâu dài, để thôn kịp thời tránh khỏi lần thứ nhất nguy cơ. Còn nữa, trong lúc đó cũng có một chút không có tiền giang hồ nhân sĩ náo sự, cơm nước xong xuôi không trả tiền còn cố ý nói là ăn bị bệnh, mấy người tìm thôn dân bồi thường tiền. Trong thôn đều là chút phổ thông thôn dân, đối những người giang hồ này sĩ bọn hắn cũng không có cách nào. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng ra mặt, tìm Khương lão đầu trực tiếp tới là ăn bệnh người chẩn bệnh, kết quả phát hiện là trang. Thôn trưởng mặt đen lên. Giang hồ nhân sĩ mặt dày mày dạn, nhìn xem thôn trưởng có thể làm gì hắn. Thôn trưởng một người bình thường đánh không lại người giang hồ này sĩ, thế là thôn trưởng tìm tới những cái kia xếp hàng người, nói thẳng có người giả bệnh chậm trễ Khương thần y hỏi bệnh. Những cái kia đẩy thời gian rất lâu đội người trong, chính là không bao giờ thiếu giang hồ nhân sĩ. Lúc đầu ở bên ngoài xếp hàng liền rất phiền, không nghĩ tới còn có người nháo sự đến chậm trễ Khương thần y hỏi bệnh, đây không phải chậm trễ bọn hắn trị liệu thời gian mà. Không thể nhịn. Đội bên trong đi ra mấy cái tráng hán, cầm khảm đao khí thế hung hăng, trực tiếp đi tìm mấy cái kia gây chuyện người giang hồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy cái kia người gây chuyện bị người cầm đao đuổi theo chặt, còn tốt cuối cùng chạy nhanh, không phải bị chặt thành trọng thương. Lấy bạo chế bạo, thôn trưởng thật rất cơ trí. Vì phòng ngừa người giang hồ nháo sự, không thể chỉ chờ mong những cái kia xếp hàng người đến quản lý, bởi vì không phải mỗi lần chờ mong đều có thể trở thành sự thật, còn muốn mình cường đại mới được. Về sau thôn trưởng liền triệu tập một nhóm giang hồ nhân sĩ tạo thành bảo an tiểu đội, mỗi ngày trong thôn tuần tra, bảo hộ thôn dân cùng những cái kia đến trị bệnh nhân an toàn, thuận tiện giữ gìn hạ kỷ luật. Đương nhiên, tiền là những cái kia kiếm tiền thôn dân ra, bởi vì thôn trưởng cũng ra không dậy nổi số tiền này. Làm thôn trưởng nói chuyện này thời điểm, không có thôn dân không nguyện ý, bởi vì lúc này các nàng rất tín nhiệm thôn trưởng. Mình không tham dự kiếm tiền ngành nghề, còn mang theo thôn làm giàu, đi đâu đi tìm tốt như vậy thôn trưởng a? Cùng hỗn loạn giang hồ so sánh, 10 dặm thôn phảng phất trở thành một cái ổn định mà an tưởng trốn đào nguyên. Cùng lúc đó, 10 dặm thôn không chính mình giàu, còn kéo theo xung quanh thôn giàu bắt đầu. Mấy tháng phát triển đến hôm nay, giống Lục Yên dạng này không có làm ăn người cũng nhận được một chút phát triển mang tới chỗ tốt. Chương 17, dưới mặt trăng người, bên đống lửa tỉnh. Tiểu Luca, hôm nay sớm như vậy liền xuống núi trở về. Đúng vậy, Lý Thẩm, hôm nay liền là muốn trộm cái lười nghỉ sớm một chút. Tiểu Lục, thím nhà tuổi nhanh dùng xong, từ ngươi cái này dự định hai chói, tiền trước cho ngươi. Không được, Lý Thẩm, chờ ta ngày mai mang tuổi đưa đến nhà ngươi thời điểm, ngươi lại cho tiền a. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Đi ngang qua trong thôn mới quy hoạch đi ra mỹ thực bảy thời điểm, Lục Yên đụng phải người quen cũng sẽ dựng hai câu nói. Hắn tại cái thôn này đã ở hơn 3 năm, cùng người trong thôn đều rất quen thuộc. Đặc biệt là mấy tháng nay, thôn dân đều bận rộn làm ăn, không có thời gian làm ruộng đốn tuổi, hắn như thế một cái trong thôn cao nhất sinh ra tuổi công tự nhiên nhận lấy hoan nghênh. Rất nhiều người đều sớm tìm hắn dự định, kiếm được tiền thôn dân xuất thủ cũng biến thành xa xỉ, mua hắn tuổi ra tiền so cùng chấn cái khác tuổi công cao hơn. Lục Yên cũng không mượn cơ hội tăng giá, thậm chí sẽ đem dư thừa tiền trả lại thôn dân. Bởi vì hắn chưa hề đem đốn tuổi xem như một cái mưu sinh nghề nghiệp, đây chẳng qua là hắn không bỏ xuống được yêu thích thôi. Đến Khương gia cổng, Lục Yên để một bó tuổi tiến vào trong viện. Tiểu Hoa mặc một thân rộng rãi quần dài trường quái, tóc dài bị trói thành đuôi ngựa, lộ ra phá lệ gọn gàng. Nàng lúc này đang tại rất nghiêm túc mài một chút thảo dược, trắng đoán khuôn mặt nhỏ mệt đỏ bừng, phía sau đầu kia bím tóc đuôi ngựa cũng rất không nghe lời nhảy tới nhảy lui. Lục Yên gặp đây, cũng không có cái giày chăm chỉ làm việc thiếu nữ, chủ động mang tuổi bỏ vào phòng bếp, sau đó rời đi sân. Đợi đến hắn lần nữa trở lại cửa viện nâng lên cuối cùng một bó củi chuẩn bị khi về nhà, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, hai mắt trong lúc lơ đãng đối mặt. Tiểu Hoa trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, Lục Yên nhẹ gật đầu, sau đó lại riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình. Khương lão đầu đang tại cho một vị giang hồ nhân sĩ bó xương, hắn không cẩn thận thấy cảnh này, trong tay kình không bị khống chế lớn mấy phần. Giang rắc. Bó xương hắn tử mặt đều bóp méo, hắn đầu đầy đại hãn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Khương thần y, ta đau. Điểm ấy đau đều chịu không được, còn muốn lấy lăn lộn giang hồ, không bằng về nhà chồng chọn đi." Khương lão đầu không có chút nào nương tay, bên miệng cũng không để lại tình. Hắn nói vừa xong, đại hãn lập tức ngậm miệng, đằng sau xếp hàng chạy chữa người cũng đều cắn chặt răng, phòng ngừa mình tới thời điểm kêu lên. Thời gian như trăng câu, đuổi theo người đi lên phía trước. Có mấy ngày này rất bình thản, nhưng cũng có chút thời gian đáng giá kỷ niệm. Lại là một năm Tết Trung Thu. Lục Yên tại ngày này không có lên núi lớn tuổi, mà là trước kia liền cùng nhỏ khờ chạy vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Hắn đi vào cái thế giới này, còn không có nghiêm túc qua một cái ngày lễ, trước đó tại Thanh Phong Thành liền xem như giao thừa, hắn cũng là tại đốn tuổi bên trong vượt qua. Đi vào cái thôn này về sau, cũng không có làm sao chúc mừng qua một cái ngày lễ. Có đôi khi, tại một chút trọng yếu ngày lễ Khương Tiểu Hóa sẽ cho hắn đưa chút ăn, nhưng hắn cũng là cùng nhỏ khờ chia sẻ sau liền lên núi hoặc là về nhà đi ngủ. Có thể là tại kho tuổi cái kia cô độc mấy năm, để tính cách của hắn trở nên có chút quái gở, bất quá loại này quái gở tại năm nay, xem như bị 10 dặm thôn thôn dân cho chữa khỏi. Mấy tháng nay, trong thôn mỗi nhà đều kiếm lời không thiếu tiền, thời gian so trước đó giàu có không biết gấp bao nhiêu lần. Để ăn mừng năm nay Trung Thu, mấy cái kiếm được nhiều tìm được thôn trưởng, nói là xuất tiền ra vật toàn thôn cùng nhau tụ tập, đoàn người cùng một chỗ qua cái này Trung Thu. Thôn trưởng trinh tập ý của mọi người nguyện, mọi người đều rất đồng ý, thậm chí tuyên bố muốn xuất ra bản lãnh của mình, là đêm nay Trung Thu cống hiến một chút mỹ thực. Đây là Lục Yên lần thứ nhất qua như thế có không khí ngày lễ, hắn cũng không tiện trở lấy ban đêm mang theo há miệng đi, cho nên hắn một đầu đâm vào trong phòng bếp, chuẩn bị làm những gì. Làm tốt không quan trọng, trọng yếu là từng tham dự qua, cái này mới là khúc mắc ý nghĩa à. Ngay tại Lục Yên một đầu chôn ở phòng bếp thời điểm, thôn trưởng đứng tại Khương gia cổng, nhìn xem những cái kia xếp hàng người nói một sự kiện. 10 dặm thôn toàn thôn thôn dân đêm nay sẽ tại đầu thôn cùng một chỗ hoan độ Tết Trung Thu, nếu như các ngươi không về nhà được, hoặc là không có địa phương qua cái này Trung Thu, mười dặm thôn cũng hoan nghênh các ngươi cùng nhau gia nhập trong thôn tổ chức hoạt động, sẽ không thu lấy một phân tiền. Thôn trưởng thốt ra lời này, một chút xếp hàng trên mặt người lộ ra vẻ phức tạp. Nguyên lai bất chi bất giác đã đến trung thu, có thể làm sao còn một người bên ngoài phiêu bạt. Có ít người trên mặt có chút bi thương, cũng có ít người trên mặt có cảm động. Thôn trưởng nhìn xem đây hết thảy, cười ha hả đem cái này từng tiếng nỗi buồn ly biệt xua đuổi, sau đó hắn chống quải trượng chậm rãi rời đi. Đến Lục gia tiểu viện cùng lúc, thôn trưởng nhìn thấy phòng bếp trên không bốc lên một đoàn khói đen, dọa đến hắn tranh thủ thời gian vung lấy quải trượng phi tốc tiến về Lục Uyên nhà phòng bếp. Lục tiểu tử a, ngươi tại phòng bếp làm gì chứ? Thôn trưởng ngửi được một cỗ sặc người khói dầu vị, hắn dùng quải trượng gõ gõ tường, lớn tiếng hỏi. Một đại hội, khói bên trong mới xuất hiện một bóng người. Lục Uyên một tay khăn lông ướt che cái mũi, một bên xua tan trước mắt sương mù, nhìn xem thôn trưởng nói ra, thôn trưởng, ta đây không phải là đêm nay hoạt động cống hiến một phần lực lượng của mình nha, tại trong phòng bếp làm ít đồ. Nghe lời này, thôn trưởng do dự một chút, nghiêm túc nói ra, Lục tiểu tử a, tâm ý của ngươi ta thấy được, ban đêm cũng sẽ truyền đạt cho thôn dân, nhưng là ngươi vẫn là đừng làm, ngươi giống như ta, hai ta đều không phải là nấu cơm liệu, mang há mồm là đủ rồi. Thôn trưởng lại sợ lời nói của chính mình đến bất cận nhân tình, lại nhẹ giọng an ủi, nghe lời, ta không làm. Lục Uyên một mặt thất vọng, lẩm bẩm nói, thật không làm sao? Thôn trưởng khẳng định nhẹ gật đầu. Lục Uyên còn muốn tiếp tục nếm thử, đúng lúc này, ghé vào bếp lò hạ lò nấu rượu châm tuổi nhỏ khờ cũng chịu không được hun khói vị, phủi đi lấy bốn đầu nhỏ chân ngắn nhanh chóng từ trong phòng bếp chạy đến. Chạy đến trong viện thời điểm, nó lật ra cả người nằm trên mặt đất, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí, bốn chân cũng tại không tự giác có gáp. Quá dọa người, phòng bếp này suýt chút nữa thì nó quy mệnh. Lục Uyên lúng túng nhìn xem đây hết thảy, đối thôn trưởng cặp kia cơ trí con mắt, hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt thôn trưởng, ta không làm, ban đêm mang há mồm qua đi là được. Thôn trưởng rất vui mừng chống vài trượng đi. Lục Uyên tranh thủ thời gian chạy đến nhỏ khờ trước mặt, khẩn trương sáng hối, nhị đệ, ngươi không sao chứ? Hôm nay thế nhưng là Tết Trung Thu, ngươi không cần bỏ đại ca mà đi à? Chi chi. Nhỏ khờ lắc lắc mai rùa, kém chút đem chính nó xoáy lên, nó là tại nói cho đại ca, nó đây chỉ là hô hấp không khoái, còn chưa có chết. Lục Uyên lúc này mới yên lòng lại, đồng thời đáy lòng cũng làm cái quyết định. Phòng bên này không tiến cũng được. Hắn một cái đường đường cao thủ tuyệt thế, xách nổi đao bổ tuổi, làm gì lại muốn đi xách cái nổi? Nào có cái gì toàn diện nở hoa giang hồ cao thủ, vậy chỉ bất quá là một đám người mới tưởng. Không phải ngươi nói vì sao, hắn võ công tốt như vậy, mà chủ nghệ kém như vậy. Cái kia căn bản cũng không khoa học. Rảnh rỗi Lục Uyên cùng nhỏ khờ cũng không có tiếp tục đợi trong nhà, mà là chạy đến đầu thôn hoạt động địa điểm. Lúc này đầu thôn có mấy cái bận rộn thôn dân, chính đem từng trương đại một bàn mang lên một chỗ trên đất bằng, ban đêm dùng để trưng bày đồ ăn. Cách đó không xa còn có một đống lại một đống củi, làm thành một vòng tròn, là dùng đến thiêu đốt đống lửa. Ngày lễ không khí đã rất dày, Lục Uyên hít một hơi thật sâu, ngửi thấy các loại nấu nướng mùi thơm của thức ăn. Thuận loại cảm giác này, hắn phảng phất nghe được từng nhà trong phòng bếp truyền đến bận rộn thanh âm. Mấy cái đeo đao kiếm sau lưng giang hồ nhân sĩ cũng hâm mộ nhìn xem đây hết thảy. Hắn nhóm vết thương trên người bị vải trắng băng bó lấy, xem xét liền là mới từ Khương gia đi ra bệnh nhân. Trước mắt náo nhiệt cùng đoàn viên tựa hồ câu lên bọn hắn không tốt hồi ức, từng cái lớn lên cao lớn thu kịch sự, đứng ở nơi đó cảm xúc không thật là tốt. Ai có thể nghĩ tới bọn này hung thần giang hồ nhân sĩ có một ngày cũng sẽ thấy cảnh thương tình. Lúc này, bọn hắn mới hiểu được. Nhiệt huyết giang hồ bất quá là thời niên thiếu ngộng, mà ấm áp đoàn tụ nhà mới là bọn hắn đời này không được khao khát. Thôn trưởng chống quải trượng lại tản bộ một vòng, hắn đi vào Lục Uyên bên người, nói ra, ngươi lĩnh lấy bọn hắn làm chút sống, ban đêm liền để bọn hắn cùng một chỗ tới qua tiết ta. Bọn này người giang hồ à, liền là khỏi bị mất mặt, bình thường trang hung thần ác sát, kỳ thật nội tâm rất yêu đất ta. Lục Uyên nghe thôn trưởng, mời mấy cái này giang hồ nhân sĩ làm một trận điểm sống. Trải qua lý do xuống tới, mấy vị mới đáp ứng, thật sự là ứng thôn trưởng lời nói. Từng cái chém chém giết giết do dự không được một điểm, vương mặt mũi lại nhăn nhó cùng tiểu cô nương giống như. Một vòng trăng tròn lên không, chiếu sáng cả tinh hà. Không biết hai một thanh đốt lên đống lửa, đem ngày lễ không khí thọt tới cực hạn. Vô số mỹ thực rượu ngon, vô số hoan ca tiểu ngữ, tại thời khắc này triệt để nổ tung. Thôn trưởng đầu tiên là mang theo các thôn dân tế tháng, hoàn thành cái này đã lâu truyền thừa. Sau đó các thôn dân rượu ngon va nhau đụng, cùng hưởng mỹ thực, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chúc mừng, chia sẻ lấy mình chân thật nhất tình cảm. Những người trẻ tuổi kia giắt tay, vây quanh đống lửa nhảy lên vũ đạo. Một đám hung ác giang hồ nhân sĩ triệt để kéo xuống ngụy trang, bọn hắn thế mà cũng sẽ cười, sẽ khóc, sẽ bưng rượu nói lên lẫn nhau tâm sự. Như, thở thiếu thời anh hùng chí, thanh niên lúc yêu cùng tiếc nuối, cùng hiện tại cơ khổ bất đắc dĩ. Lục Uyên giơ rượu trong đám người xuyên qua, uống một chén lại một chén. Rượu trong ly còn chưa thấy ngọn nguồn, không biết ai lại thay hắn đổ đầy, ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn rất hưởng thụ lúc này khoái hoạt đầy tràn cảm giác. Nhỏ khờ, bồi đại ca uống một chén. Lục Uyên một tay lấy trong góc điên cuồng huyễn thức ăn ngon nhỏ khờ nắm lên đến, sau đó cho nó cầm một chén rượu. Nhỏ khờ lúc này bên miệng tràn đầy đồ ăn tàn tiết, hôm nay nó mới phát hiện, cái thế giới này còn có nhiều như vậy ăn ngon. Trước kia mỗi ngày đi theo đại ca gặm màn đầu, để nó với cái thế giới này đồ ăn không có nửa phần hứng thú, nó bây giờ mới biết, cuộc sống trước kia trôi qua quá khổ. Nó thậm chí có một ý tưởng, chờ hôm nay qua đi, nó muốn cho đại ca cải thiện sinh hoạt điều kiện, đương nhiên hiện tại là không thể nói. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ hai cái móng nuốt ôm cái chén, cái đầu nhỏ cắm vào trong chén uống một hơi cạn sạch. Lục Uyên gặp đây, cũng uống một hơi cạn sạch. Cờ cờ ý tờ tê tê. Làm. Nhỏ khờ rất hào sảng, Lục Uyên cũng không ngừng, một chén tiếp tục xuống dưới. Đống lửa đem mặt người chiếu màu đỏ bừng, lúc này ở trận nam nhân đều có hơi say rượu cảm giác. Nữ nhân uống rượu rất ít, đại đa số tập hợp một chỗ ăn mỹ thực, trò chuyện được nhà. Có khi cũng sẽ đưa ánh mắt chuyển hướng nam nhân bên này, xấu hổ nhìn hai mắt lại đưa ánh mắt thu hồi, còn chột dạ thấp lông mày nhìn quanh một vòng, sợ bị đồng bạn phát hiện trở thành kế tiếp chủ đề. Lục Yên đã cùng nhỏ khờ nằm tại bên đống lửa trên đồng cỏ, một người một rùa nước rượu, nhìn xem mặt trăng. Đột nhiên, một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ che khuất trên trời mặt trăng, Lục Yên sững sờ nhìn rất lâu. "Lục đại ca, uy, ngươi say mà." Một cái tay nhỏ bày đến bày đi, như muốn đuổi đi những đám mây trên trời, để mặt trăng rõ ràng hơn một chút. Chương 18, giang hồ cùng giang hồ, thiếu niên kiếm. Khương Tiểu Hòa hai chân đứng tại Lục Yên cách đó không xa, nàng hai tay vịn đầu gối chống lên nửa cong eo, sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm ngẩn người Lục Yên. Một đầu tóc xanh như suối bố rủ xuống, ẩn ẩn che khuất cái kia tuấn tú khuôn mặt, liền như là những đám mây trên trời che khuất minh nguyệt. Vì đêm nay hoạt động, nàng cố ý đổi một thân màu tím bộ đồ mới váy, ngày bình thường cột đuôi ngựa cũng bị nàng tản ra. Không có tận lực cách ăn mặc, chỉ là có chút thiếu nữ tiểu tâm tư, hết thảy đều rất tự nhiên. Nàng đã trong đám người đợi rất lâu, thẳng đến nhìn thấy Lục đại ca một người nằm ở chỗ này lúc, nàng mới bỏ xuống trong lòng ngượng ngùng, bước lên bị trong thôn tẩu tử thầm thầm vui cười phong hiểm chạy đến bên này. Nàng không biết Lục Yên có hay không say, hiện tại có còn hay không là thanh tỉnh, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn. Đêm nay mặt trăng thật là tốt nhìn a. Lục Yên từ trong thất thần thanh tỉnh sau ngồi lên, trước là giả vờ ca ngợi một phen mặt trăng, hóa giải một chút ngây người xấu hổ. Khương Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn một cái thiên, chỉ có một khối phát sáng đám mây, nàng không hiểu hỏi, "Lục đại ca, vừa rồi ta đi tới thời điểm mặt trăng liền bị đám mây che khuất, ngươi vừa mới nói là lúc nào mặt trăng a?" Khụ khụ, khụ khụ khụ. Lục Yên kém chút bị nước miếng của mình sặc chết, đáy lòng không hiểu có chút chột dạ, hắn có thể nói mình nói không phải mặt trăng mà. Đánh chết cũng không thể nói, vừa rồi nhìn Khương Tiểu Hòa gương mặt kia thời điểm, lại có tơ động tâm cảm giác, đây không phải tinh khiết tội ác mà. Hắn chứng chạc đàng hoàng gật đầu khẳng định nói ra, đêm nay tháng lượng một mực cũng đẹp, coi như bị đám mây che khuất cũng che giấu không được nó đẹp mắt, vừa sáng vừa tròn như cái dạ minh châu. Ấn Lục đại ca nói cũng đúng. Khương Tiểu Hòa đồng ý thuyết pháp này, sau đó nàng cũng tại Lục Yên bên người trên đồng cỏ ngồi xuống. Lục Yên ngáp một cái, hỏi, làm sao không ở bên kia nói chuyện phiếm tiêu vũ, chạy đến bên này làm gì? Ở bên kia có chút nhàm chán, liền nghĩ đến bên này cùng người tâm sự. Khương Tiểu Hòa tìm một cái lý do. Ngạch, vậy được rồi. Bên này cũng không có cái gì ăn ngon, chơi vui, ân, ta liền mời ngươi nhìn mặt trăng a. Lục Yên chỉ vào đám mây thổi qua về sau lại lần nữa lộ ra ngoài trăng tròn, nói ra, nằm trên đồng cỏ nhìn thoải mái hơn a. Nói xong hắn lại như vừa rồi như thế nằm xuống, đầu gối lên cánh tay nhìn xem mặt trăng. Ân, tốt. Khương Tiểu Hòa rất ngoan đáp ứng một tiếng, nàng lúc đầu cũng không có việc gì, nằm tại bên cạnh hắn, cùng một chỗ nhìn xem mặt trăng, cũng rất tốt. Tại Lục Yên một bên khác nhỏ khờ, say thức mở ra mắt nhỏ, ngoái đầu lại nhìn xem Lục Yên mặt, sau đó lại nhìn xem Khương Tiểu Hòa mặt, không biết nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vậy mà lộ ra cười ngây ngô. Nếu là móng của nó có thể lại lâu một chút, nói không chừng lúc này nó cũng sẽ dùng chân trước tử gối đầu, sau chảo nghiêng chân, như người nhìn xem mặt trăng. Dưới mặt trăng, một đoàn đống lửa, một đám sung sướng người. Nơi này không có tranh đấu, không có chém giết, cũng không có lục đục với nhau, có là yên ổn, tường hòa, cùng khoái hoạt. Một đám lẫn nhau không quen biết giang hồ nhân sĩ ở chỗ này, lúc này cũng để đao xuống kiếm, buông lòng đáy lòng cảnh giác, ở dưới ánh trăng an ổn ngủ. Có hảo tâm thôn dân sợ đêm quá lạnh, cởi áo khoác giúp bọn hắn đóng một điểm. Có lẽ, chờ bọn hắn một lần nữa bước vào giang hồ, sẽ lại hung thần lên khuôn mặt, giơ đao lên kiếm, trở nên lãnh huyết. Nhưng là, bọn hắn hẳn là sẽ không quên đêm nay ánh trăng. Giang Châu, Thiên Kiếm Sơn. Trăng tròn giữa trời, để ăn mừng Trung Thu, Thiên Kiếm môn trước kia cho sơn môn các đệ tử thả nghỉ một ngày. Đông đảo đệ tử tam tam hai hai chạy đến dưới núi trong thành, tìm có thể tụ địa phương, cùng sư minh sư đệ, hoặc là sư tỷ sư muội cùng một chỗ chúc mừng náo nhiệt ngày lễ. Chúng đệ tử mấy ly rượu nhỏ uống vào bụng, lại trong thành tản bộ nửa ngày, ban đêm cũng đến về sơn môn chậm nhất thời gian. Có huynh đệ ở giữa kề vai sát cánh, cũng có tỷ muội ở giữa kéo cánh tay, càng hữu tình lữ ở giữa nắm tay nhỏ. Nhưng đến sơn môn lối vào thời điểm, rất nhiều người dừng bước. Không phải bọn hắn không muốn đi lên phía trước, mà là cửa vào bị một vị thân mang quái dị trang phục thiếu niên chặn lại. Dùng kiếm của các ngươi, đánh thắng ta, các ngươi đi vào, thua, về sau cũng không cần dùng kiếm. Thiếu niên phách lối nói ra câu nói này về sau, Thiên Kiếm môn đệ tử tự nhiên không thể nhịn. Có người cầm kiếm mà ra, hướng thiếu niên phát ra khiêu chiến. Chỉ là, vẻn vẹn ba chiêu, thiếu niên dùng trường kiếm trong tay đánh bại Thiên Kiếm môn đệ tử, đồng thời tàn nhẫn đem cái kia vị đệ tử gân tay đánh gãy, cái kia vị đệ tử rốt cuộc cầm không nổi kiếm. Cùng một chỗ đồng hành Thiên Kiếm môn sư huynh đệ gặp đây, nhao nhao cầm kiếm báo thủ. Thiếu niên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ai đến cũng không có cự tuyệt. Liên tiếp, có Thiên Kiếm môn đệ tử bị thua, sau đó bị đánh gãy gân tay, đã mất đi cầm kiếm tư cách. Lúc này, một đám đệ tử mới tỉnh táo lại, trước mặt vị thiếu niên này một thân thực lực không phải bọn hắn có thể so, bọn hắn là đánh không lại. Không có người lại hướng trước đạp một bước, thiếu niên một người rút kiếm đứng tại Thiên Kiếm môn môn đầu, dưới đáy một đám Thiên Kiếm sơn đệ tử tiến thối không được, nhìn lên đến 10 phần buồn cười. Ngay cả cầm kiếm cùng ta đánh dũng khí đều không có. Thiên Kiếm Sơn đệ tử không gì hơn cái này. Thiếu năm bên trong là cực hạn trào phúng, một đám đệ tử nghe được là đỏ mắt cùng đỏ mặt. Thế nhưng là bọn hắn vừa nghĩ tới vừa mới những sư huynh đệ kia hậu quả, đột nhiên cảm thấy mất mặt tựa hồ cũng không thể thùng, chí ít bọn hắn còn kiện toàn còn sống. Đúng lúc này, chúng đệ tử hậu phương lại xuất hiện rối loạn tương mừng, chỉ nghe được có người hô kêu ra tiếng. Đại sư huynh trở về. Đại sư huynh cho chúng ta báo thủ. Đại sư huynh, lên a, tiểu tử kia thật sự là đáng giận cực kỳ. Đúng vậy à, thế mà đem chúng ta Thiên Kiếm môn đệ tử ngăn ở ngoài sân môn, cái này quá khuất đủ. Hứa Kiếm Tâm nghe chư vị sư huynh đệ kêu to, từ trong giọng nói của bọn họ, đại khái có một cái phỏng đoán, hiện tại còn kém nhìn thấy trên đỉnh núi người kia bộ dáng. Mấy vị sư muội, các ngươi trước ở chỗ này chờ một cái, sư huynh ta đi chiếu cố người trên núi, cho các ngươi mở đường. Hứa Kiếm Tâm một mặt nụ cười nhẹ nhõm, đối cùng một chỗ cùng dạo mấy vị sư muội nói ra. Mấy vị sư muội nhao nhao gật đầu, từng cái mặt mày ẩn tình nhìn xem đại sư huynh, đang mong đợi của hắn thắng lợi. Ha ha, có các sư muội của Vũ, Hứa Kiếm Tâm càng thêm phong dòng, một các sư đệ vì hắn mở một con đường, hắn từng bước mà lên, đi tới sơn môn khẩu. Hải ngoại kiếm sĩ. Hứa Kiếm Tâm rốt cục thấy được cản môn người, kiến thức rộng rãi hắn một chút liền khám phá thiếu niên thân phận. Thiếu niên không có trả lời hắn, mà lại hỏi, ngươi là đại sư huynh, cái kia kiếm của ngươi hẳn là rất mạnh a. Thiếu niên trên mặt vẫn như cũng là cười lạnh, giơ trường kiếm lên, Hứa Kiếm Tâm trên mặt cũng là nghiêm túc bắt đầu, một thanh rút ra bội kiếm. Hai người riêng phần mình thi triển mình sở trường nhất kiếm thuật chiến đấu cùng một chỗ. Thiếu niên kiếm thuật mang theo ổn cùng hung ác, mỗi một chiêu đều vô cùng gọn gàng, hướng về địch nhân sơ hở đánh tới. So sánh cùng nhau, Hứa Kiếm Tâm kiếm thuật càng có thượng thức tính, trong mơ hồ cũng có được lực sát thương to lớn. Ngươi là mạnh hơn bọn họ một điểm, thế nhưng mẹn mẹn một điểm mà thôi. Thiếu niên xảo trá một kiếm đâm tới, trong ngôn ngữ ý nguyên cùng ngạo. Xính miệng ngươi tính là gì, đánh bại ta lại nói. Hứa Kiếm Tâm lạnh lùng hừ nói, thu kiếm chống lại một cái kia. Hai người trong lúc xuất thủ mấy chục chiêu mà qua, để dưới đáy một đám đệ tử nhiệt huyết sôi trào, phản phất bọn hắn giờ phút này liền là đại sư huynh, đã cùng thiếu niên kia đấu tương xứng. Tốt, không chơi với ngươi vui, nên kết thúc. Thiếu niên chống lại một cái công kích, đột nhiên đứng ở nơi đó hai tay cầm kiếm. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một thanh trường kiếm bị hắn biến thành hai đem đoạn kiếm, hắn một tay đều nắm một thanh, cười lấy nói ra, kỳ thật ta không am hiểu dùng trường kiếm, với lại ta là song kiếm lưu. Hứa Kiếm Tâm ánh mắt tràn đầy không thể tin được, còn chưa muốn càng nhiều, thiếu niên kiếm đã tới. Nếu chỉ là ứng phó một thanh kiếm, không đến mức cố hết sức, hai thanh kiếm nhất lên công tới, Hứa Kiếm Tâm kiếm chiêu ở giữa có chút bối rối. Hai người giao thủ lần nữa hơn 10 chiêu, rốt cục, thiếu niên tại Hứa Kiếm Tâm kiếm chiêu ở giữa tìm tới một cái kẽ hở khổng lồ, một kiếm phong bế Hứa Kiếm Tâm kiếm, một kiếm đâm đến bờ vai của hắn. Ầm. Hứa Kiếm Tâm thụ thương, trên cánh tay có máu bao tố đi ra. Thiếu niên lập tức lại là một cước thăm dò tại Hứa Kiếm Tâm ngực, Hứa Kiếm Tâm cả người từ sơn môn trô lăn rơi xuống. Thiên kiếm môn, chỉ thế thôi. Thiếu niên không ai bị nổi âm thanh nhầm vang lên, dưới đáy một chúng đệ tử mặc nhưng không dám lên tiếng, chớ nói chi là rút kiếm rút khí. Hứa Kiếm Tâm lăn xuống về mới vừa tới địa phương, đã không có trước đó phong quang, mặt mày ẩn tình sư mọi nhóm cũng không đến một người dịu hắn một thanh, tránh hắn không kịp, sợ nhận tự dưng liên lụy. Người thường thường gặp được nguy hiểm lúc biểu hiện càng chân thực, không có cái gì so mệnh quan trọng hơn. Thương tâm sao? Không, Hứa Kiếm Tâm trong mắt là vẻ điên cuồng, xuất ra tông môn cho hắn đưa tin khí, đối trên trời tới một phát. Đánh không lại liền gọi người, Thiên Kiếm môn là thật không được như xưa a. Thiếu niên từng bước một đi đến Hứa Kiếm Tâm trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hứa Kiếm Tâm, đã thua, vậy sau này cũng không cần dùng kiếm. Thiếu niên song kiếm hướng về Hứa Kiếm Tâm hai đầu gân tay bên trên đâm tới. Chương 19, Thiên hạ giang hồ, nhân gian cao thủ. Phế đi ta ngươi cũng chạy không thoát, ngươi sau này sẽ sống tại ta Thiên Kiếm môn truy sát hạ. Hứa Kiếm Tâm nói ra uy hiếp, muốn vì chính mình thắng được một chút thời gian, chỉ cần trong môn trưởng ngồi đến, là hắn có thể bình yên vô sự. Ta không sợ. Thiếu niên cũng không có bất kỳ nhân từ nâng tay, kiếm trong tay phát ra lạnh lùng ánh sáng. Một đám đệ tử không có người nào dám ra mặt ngăn cản, phản phất bị phế không phải bọn hắn ngày bình thường kêu hôn hôn nhất thiết đại sư mình, mà là một cái người không quen biết. A. Hứa Kiếm Tâm song gân bị đâm đoạn, cả người phát ra như dã thú kêu rên, có sư muội nghe được, sắc mặt dọa đến trắng bệnh. Thời gian tại thời khắc này phảng phất trở nên đứng im. Thiếu niên giống như rơi vào nhân gian ác ma, hủy diệt lấy hết thảy. Rõ ràng giống như bọn hắn đại niên kỷ, vì sao có thể lợi hại như vậy? Phải biết, đại sư minh trên giang hồ thế nhưng là một mực được xưng tán thế hệ trẻ tuổi cao thủ, bây giờ lại bị thiếu niên dễ như trở bàn tay phế đi. Một đám đệ tử nghĩ mãi mà không rõ. Thiếu niên phế đi Hứa Kiếm Tâm về sau, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắn cũng không có trốn, mà là chờ đợi Thiên Kiếm môn cao thủ. Làm một cái chân chính kiếm sĩ, hắn không cho phép mình giống chung quanh đám người này, còn chưa xuất kiếm liền sợ. Như thế, tương lai còn thế nào tu kiếm? Trung thu qua đi, hết thể lại như bình thường. Thương gia cổng đội ngũ sắp xếp chính là càng ngày càng dài, có thể thấy được giang hồ là thật càng ngày càng loạn. Lục Yên có khi chạy đến Thương gia tiểu viện, cũng có thể nghe được một chút tươi mới nhất giang hồ truyền văn, tỉ như, xa xôi chỗ Lương Châu thế mà xuất hiện một đám cổ quái giang hồ nhân sĩ, mặc một thân áo bào đỏ, giết không ít người. Lần này cử động chọc giận trấn quan tướng sĩ Trần Đình, lúc này Trần Đình liền mang theo 200 binh sĩ đi đuổi bắt nhóm này cổ quái áo bào đỏ giang hồ nhân sĩ. Liên tiếp 3 ngày không có nghe được Trần Đình bắt được áo bào đỏ giang hồ nhân sĩ tin tức. Tại ngày thứ tư thời điểm, có tin tức truyền ra. Trần Đình chết rồi, 200 binh sĩ cũng toàn đều đã chết, tử trạng rất thảm. Nghe nói toàn thân khô cát, máu đều bị quất không có. Về sau, có người truyền ra lời đồn đại, Huyết Thần giáo lại xuất thế. Huyết Thần giáo, đây chính là bao lâu không có nghe được tin tức một cái tà giáo a. Không phải rất sớm trước đó bị triều đình cho đuổi tới biên cảnh ở ngoài sao? Tại sao lại trở về? Việc này làm cho Lương Châu trong dân chúng tâm sợ hãi, sợ mình có một ngày sẽ gặp phải Huyết Thần giáo hãm hại. Chuyện này chỉ là một cái trong đó nghe đồn, còn có một số địa phương khác nghe đồn. Giang Châu nghe đồn, Thiên Kiếm môn đại sư Minh bị một thiếu niên kiếm sĩ phế đi, về sau Thiên Kiếm môn trưởng lão xuất thủ. Kết quả, Thiên Kiếm môn xuất thủ vị trưởng lão kia bị chém rụng một cái cánh tay, đương nhiên thiếu niên người cũng bị thương nặng, chạy trốn. Đằng sau, Thiên Kiếm môn môn chủ thẳng tiếp nhận lệnh truy sát, trên giang hồ hành tẩu Thiên Kiếm môn đệ tử đều chiếm được tin tức. Nhìn thấy thiếu niên kiếm sĩ nhất định phải bắt về Thiên Kiếm môn. Trung Châu nghe đồn, dưới hoàng thành xuất hiện một cái tăng nhân, điểm hóa rất nhiều hoàng thành bách tính công nhiên phản kháng triều đình. Có thực lực không thấp quan võ tiến đến trấn áp, lại không nghĩ tới cuối cùng quan võ cũng bị điểm hóa. Sau đó quan võ bỏ đi một thân quan phục, cũng bắt đầu phản kháng triều đình. Truyền ngôn xưng là yêu tăng, rất giỏi về mê hoặc người. Có người không tin tà, muốn tận mắt thử một chút yêu tăng có bao nhiêu lợi hại, liền lấy thân thử tà, kết quả tốt, thật trở thành người ta tín đồ. Tóm lại, các nơi gần nhất đều có một ít liên quan tới giang hồ nghe đồn, rất nhiều người đều chậm rãi cảm nhận được, không chỉ Giang Châu, cái khác Đại Châu cũng có người giang hồ làm loạn. Vũ quốc giang hồ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều bách tính đi vào trong giang hồ, là lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Lục Yên nghe không có cảm giác gì, hắn cũng không phải chúa cứu thế, giang hồ loạn hay không liên quan gì đến hắn. Thôn trưởng sau khi nghe xong cười ha hả chống quải trượng rời đi, giang hồ loạn cùng bất loạn cũng không phải hắn có thể quyết định, chỉ cần mười giảm thôn bất loạn hắn liền an tâm. Chỉ có tiếp tục mạch là bệnh nhân chữa bệnh Khương lão đầu nghe được nghe đồn về sau, một mặt tâm trầm. Cái này nhưng làm lúc ấy ngồi đối diện hắn vị kia người bệnh dọa cho phát sợ, còn cho là mình đến cái gì bệnh nan y nữa nha, có thể làm cho Khương thần y đều thay đổi như vậy sắc mặt. Còn tốt cuối cùng Khương thần y nói chỉ là nước uống ít, đưa đến nghiêm trọng táo bón, Khương thần y để hắn ngày bình thường uống nhiều nước sôi. Một trận sợ bóng sợ gió. Mười dặm thôn phía sau trên núi, một chỗ hơi có vẻ trống trải trên đồng cỏ, có rất nhiều cọc gỗ, có thể thấy được nơi này tại thật lâu trước đó là một rừng cây. Chỉ là về sau núi đi lên một vị đốn tuổi đại lão, hết thảy đều lặng lẽ thay đổi. Lúc này hai cái cách đến rất xa gốc cây bên trên, đứng đấy một người một rùa. Nhị đệ, ta biết ngươi rất nhanh, nhưng là ngươi đừng quên, đại ca nhanh hơn ngươi. Lục Yên nghiêm thân, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên trong tay hắn một đem phi đao hướng về nhỏ khờ đánh tới. Xem ta thiên nhận phi đao. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ ánh mắt bên trong tràn đầy cẩn thận, kích xạ phi đao phong bế nó toàn bộ đường lui, như cùng một cái chiếc lồng đem nó vây khốn. Thật chẳng lẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói sao? Nhỏ khờ ánh mắt bên trong có một tia không cam lòng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Gầm thét ba tiếng, liền tại phi đao tới gần một khắc này, nó vội vàng sử xuất xúc thân thuật, toàn bộ rùa trốn đến trong mai rùa đi. Ken, ken, ken. To lớn mai rùa giống như là cứng cỏi tấm chắn, ngăn trở tất cả phi đao. Làm cái cuối cùng phi đao ứng thanh mà rơi lúc, nhỏ khờ từ trong mai rùa thò đầu ra, một cái hoa lệ quay đầu, phi đao bị nó cắn. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ giận dữ một tiếng, bốn chân trong không khí huy động, phát động kỹ năng huyền quy du bộ, xoay người lại đến Lục Yên phía sau. Đây hết thảy đều tại thoáng qua ở giữa hoàn thành. A, đại ca bất nhân, đừng trách nó cái này nhị đệ nhẫn tâm. Phi đao bị nó dùng miệng hất lên mà ra, đối Lục Yên cái hót bay đi. Nhỏ khờ phảng phất nhìn thấy, sau một khắc Lục Yên ngã xuống đất thân ảnh. Hắn nhất định chết không nhắm mắt, sau đó nằm trên mặt đất đứt quãng nói ra, nhị đệ, đại ca nhiều năm như vậy đối ngươi không tệ, tại sao phải phản bội đại ca, là ai? Phúc. Sau đó, nói còn chưa dứt lời hắn liền bình lên. Khi đó, khoe miệng của nó chỉ cần tràn đầy cười gian, vô tình nhìn xem Lục Yên thi thể là được rồi. Ba, cười cái gì đâu? Lục Yên xoay người một cái nắm phi đao, nhỏ khờ tốc độ là nhanh, nhưng là hắn cũng không kém, huyền quy du bộ, hắn cũng sẽ. Lúc đầu hắn còn muốn lấy tiếp tục công kích nhỏ khờ, sau đó diễn xong cái này ra đốn tuổi trận huynh đệ tương tàn, tiểu lục tử dưng dưng chạm phản đồ nhị đệ, nhưng nhìn đến diễn viên ở bên kia cười ngây ngô, cũng không tâm tư tiếp tục. Chi chi. Nhỏ khờ tranh thủ thời gian đoan chính thái độ, ẩn tàng nụ cười trên mặt, dao động cái đầu biểu thị không có chuyện gì. Tuyệt đối không có thể đem nó muốn làm nhân vật chính, sau đó âm thầm đổi hí ý nghĩ lộ ra nửa điểm, không phải đại ca tuyệt đối sẽ hạ quyết tâm đem nó đánh nằm bẹp một trận. Nhỏ khờ, về sau chờ ta vô địch thời điểm, cái này giang hồ liền không người là ta đối thủ, đến lúc đó ta chính là thiên hạ đệ nhất, ngươi chính là thiên hạ đệ nhị. Chi chi chi. Nhỏ khờ nhẹ gật đầu, biểu thị có thể. Xuống núi về nhà. Lục Yên cong lên từng bó củi, mang theo nhỏ khờ sớm tan tầm. Chương 20, ta có một cái giang hồ bằng hữu. Khu khu. Thiếu niên thân thể dựa vào dưới đại thụ, hắn nhìn xem trên tay từ khỏe miệng lau hạ vết máu, tuyết trắng gương mặt vẫn như cũ băng lãnh. Thiên kiếm môn cũng không hoàn toàn là phế vật, chí ít bọn hắn trưởng lão kiếm pháp vẫn có chút đồ vật. Thiếu niên nhìn xem phần bụng kiếm thương, bởi vì không có kịp thời xử lý, vết thương đã sinh mủ cùng dòng da máu đen. Nghĩ đến ngày đó nếu không phải hạ quyết tâm, lấy mình trọng thương làm đại giá chém tới Thiên Kiếm môn trưởng lão một cái cánh tay, đoán chừng hắn hiện tại đã bị vây ở Thiên Kiếm môn. Đây là hắn nhiều năm như vậy chịu nghiêm trọng nhất một lần đường, trong lúc đó nương theo lấy Thiên Kiếm môn giang hồ đệ tử truy sát, cũng bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Thân thể thương không thể tiếp tục hướng xuống kéo, tiếp tục mang xuống sẽ thành chí mạng thương. Cũng may hắn đã thăm dò được, phía khu vực này có cái lao đầu y thuật vô cùng lợi hại, hy vọng đối với hắn hữu dụng. Đột nhiên, núi rừng bên trong truyền đến một trận lá cây bị dẫm vang xào xạc vỡ vụn âm thanh. Thiếu niên nắm chặt chuôi kiếm, toàn bộ trên người cơ bắp lập tức căng cứng, xúc tích lực lượng. Mấy ngày nay truy sát sớm đã dưỡng thành hắn cẩn thận tâm tính, đối đãi bất kỳ một điểm thanh âm hắn đều không thể khinh thường. Hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, là một cái chịu trách nhiệm tuổi thanh niên, đằng sau còn đi theo một con rùa đen, cả hai nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, tại núi rừng bên trong hành động. Không phải Thiên Kiếm môn người. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh trở lại, trên người cơ bắp cũng buông lỏng, bất quá tay bên trong kiếm ý nguyên nắm chặt, hắn cũng không hề hoàn toàn phất lờ. Thân là một cái cao thủ tuyệt thế, Lục Yên đã sớm biết bên này có người. Bất quá hắn y nguyên đi tới con đường của mình, cho dù là đi ngang qua thiếu niên bên cạnh, hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn một chút. làm một cái ẩn thế lão lục, muốn cầu ổn, cái kia cũng không cần đối giang hồ nhân sĩ cảm thấy yêu kỳ. Không phải ngày nào bởi vì nhìn nhiều người khác một chút, dẫn xuất ngươi nhìn cái gì, ta nhìn ngươi sao thế? Loại hình ngôn từ ba chạm, vạn không cẩn thận động thủ đánh một trận, ẩn thế cao thủ hình tượng liền bất ổn. Vừa bỏ lỡ không có mấy bước, thiếu niên đột nhiên gọi hắn lại. Cho ăn. Chớ đi, hỏi ngươi chuyện gì? Nghe đằng sau thiếu năm, một người một rùa quay đầu. Lục Yên đang cố gắng diễn tốt một cái bình thường tiểu phu hình tượng, hỏi, thiếu hiệp, có chuyện gì không? Bên này không phải có cái thần y nha, hắn ở cái nào? Thiếu niên hỏi. Nghe xong tựa hồ là tìm Khương lão đầu xem bệnh, Lục Yên nấy lòng do dự một chút, mặc dù Khương lão đầu cũng không cần hắn giới thiệu bệnh nhân, nhưng vẫn là quyết định chỉ con đường, để Khương lão đầu kiếm nhiều một chút, không phải không có tiền không liền đem Khương tiểu hòa nuôi không có. Phía trước cái thôn kia, hàng thứ ba thứ hai hộ. Thiếu niên hỏi xong, rất không có lễ phép liền đi trước một bước, Lục Yên cũng không có sinh khí, mang theo nhỏ gở ở phía sau chậm rãi vội vàng đường. Đi ngang qua xuân sông, đứng tại trên cầu, Lục Yên nhìn thoáng qua màu vàng kim nước sông, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn trong nháy mắt có một cái mới lạ ý nghĩ. Nhỏ gở, chờ ngày nào ngươi trở đi ta trong nước du lịch vài vòng, để cho ta ôn lại năm đó nhìn qua đường tăng cưỡi rùa thỉnh kinh cái kia hình tượng. Nhỏ gở túi đầu không muốn lên tiếng. Đại ca cái này là muốn nó quy mệnh, xem hắn cái đầu, nhìn lại mình một chút cái đầu, xuống nước không phải lần, trầm xuống hai mệnh cái chủng loại kia. Lục Yên gặp nhỏ gở không vui, liền dụ hoặc tính nói ra, ấy, nhỏ gở nha, ngươi ngày đó cùng đại ca sách cải thiện thức ăn kế hoạch, cũng không phải không được à, chỉ là đại ca không nhìn thấy nhị đệ thái độ của ngươi, khó làm à. Chi chi. Nhỏ gở lập tức không thèm đếm xỉa, biểu thị có thể. Nó rùa sinh trường lâu, đến nay còn chưa tìm được đường hứng thú yêu thích, hiện tại thật vất vả đối một chút mỹ thực cảm thấy hứng thú, đại ca trong túi cũng có tiền, cũng không thể tiếp tục mỗi ngày gặm màn thầu an ủy khuất bụng của mình à. Lại nói, cho đại ca giữ nhiều như vậy tiền làm gì, để Lục Yên tiết kiệm tiền cho mình cưới cái tàu tự sao. Lục Yên nhìn thấy nhỏ gở sốt ruột đáp ứng dáng vẻ, trên mặt cười ha ha, cái này nhị đệ, đần độn, thật là tốt lắm. Quả nhiên không sánh bằng chính mình cái này có được 800 cái tâm nhãn nam nhân. Lục Yên về tới trong nhà, nhìn xem mặt trời còn cao cao treo, không tới thời gian ngủ điểm, liền cầm lấy một bao hạt dưa chạy tới sát vách Khương gia. Hắn hiện tại nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, thật thích tại sát vách Khương gia tìm cái băng ngồi nhỏ, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên uống trà, nghe đám kia giang hồ nhân sĩ kể chuyện xưa. Thật đúng là đừng nói, đám kia lăn lộn giang hồ, đừng quản thực lực thế nào, từng cái cố sự giảng đều rất tốt. Từng cái trên giang hồ nghe đồn, đến bọn hắn bên miệng một gia công, phản phất là bọn hắn tự mình kinh lịch. Nghe hơn nhiều, Lục Yên trong đầu đống nhiên muốn cho những này cố sự lên một cái tên, vậy liền gọi ta cùng ta giang hồ các bằng hữu. Bởi vì bọn này người giang hồ mở miệng câu nói đầu tiên cơ bản cũng là, ta có một cái giang hồ bằng hữu. Hôm nay có vị giang hồ đại ca giảng thuật là một tên ăn mày cùng một cái gái lầu xanh thê thảm tình yêu cố sự. Lục Yên nghe luôn cảm giác cố sự này có chút quen thuộc, trong đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này không phải liền là hắn lúc trước sơ nhập giang hồ ngày thứ 5 nhìn thấy chàng diện mà. Tên ăn mày cùng gái lầu xanh cuối cùng chôn vùi ở cùng nhau, khi còn sống không thể như nguyện hai người, có lẽ tại kiếp sau sẽ thực sự trở thành một đôi ân ái tình lữ, ta vì chính mình nhìn thấy vĩ đại như vậy tình yêu mà cảm thấy vui mừng. Vị kia giang hồ đại ca kể xong, còn tăng thêm một đoạn mình tổng kết, không thể không nói, hắn giảng rất tốt. Xếp hàng người bên trong có người nâng lên tiếng vỗ tay, cũng có người vụng trộm xóa đi khỏe mắt nước mắt. Lục Yên không tình cảm chút nào gặm lấy hạt dưa, nếu không phải hắn biết cố sự này phía sau một chút trận tướng, nói không chừng hắn cũng đều vì thâm tình tên ăn mày mà khổ sở như vậy một phút. Tên ăn mày thâm tình mà dựa theo sau cùng một màn tôi nói là rất thâm tình. Thế nhưng vị này giang hồ đại ca không biết, hiện tại vị này tên ăn mày đã từng thế nhưng là một vị phú gia công tử, bởi vì thích cờ bạc mà bại xong tất cả gia sản, về sau chỉ có thể lưu lạc đầu đường làm ăn mày. Mà vị kia gái lầu xanh là hắn đã từng thê tử, bởi vì hắn thiếu một bút nợ bất lực hoàn lại, thê tử bị ép biến thành phong trần nữ tử. Tên ăn mày cuối cùng tỉnh ngộ, nhưng là hắn lại vô năng cải biến hiện hữu hết thảy, chỉ có thể giống một con chó. Hắn chỉ là tại cuối cùng bất lực thời điểm biểu hiện ra một tia thâm tình, coi là thật nữ nhân lại vì nàng bỏ ra toàn bộ sinh mệnh. Cái này, đáng ra không? Đến trầm thâm tình không nên so có càng tiện mà. Muốn nói thảm nhất vẫn là phú hào, đến thanh lâu tìm cái cô nương, kết quả lại bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Còn tại sau này lưu truyền cố sự bên trong biến thành một cái chùm phản diện hình tượng, đoán chừng con mắt bây giờ còn chưa khép lại à. Cố sự này chân thực phía sau dạy cho nhiều người hơn hẳn là, không cần yêu đương não, đầu vừa xung động liền đến cái tự tử. Mà không phải cái gọi là ca tụng một đoạn vĩ đại tình yêu. Đương nhiên, Lục Yên cũng không định bạch trần chân tướng, đó mới là ăn no rồi không có chuyện làm. Trông thấy Khương Tiểu Hòa một bên lau khỏe mắt nước mắt, một bên đặt cái kia xử lý thảo dược, nếu không phải biết nàng là Khương lão đầu tôn nữ, còn tưởng rằng là bị gạt đến thụ áp bách làm việc thiếu nữ đâu. Xem xét bộ dạng này liền là bị cố sự cho cảm động, quả nhiên thiếu nữ đều có một cái yêu đương nào à. Lục Yên đột nhiên muốn bang bang cho Khương Tiểu Hòa thúc tuổi chó một cái, giáo dục thiếu nữ không cần yêu đương não, hảo hảo gây sự nghiệp được hay không. Bên này thiếu nữ Khương Tiểu Hòa lại ngẩng đầu đuốt một cái nước mắt, ánh mắt hướng Lục Yên bên này cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện đối phương cũng đang nhìn nàng, hai mắt đối mặt, ngắm nhìn. Hồi lâu vẫn là thiếu nữ nhịn không được trước viết mở rộng tầm mắt thần, túi đầu thời điểm mặt đều đỏ. Lục Yên nháy một cái khô khốc con mắt, không nghĩ tới ngọn bội cũng có ngây thơ như vậy thời điểm, thế mà cùng hắn chơi ai trước chớp mắt hai tiểu thua đích trò chơi, so cái này, hắn còn chưa hề sợ qua. Hắn nhớ tới kiếp trước, hắn có một vị bằng hữu. Tại trên lớp học ngẫu nhiên phát hiện rất nhiều nữ sinh đều nhìn hắn, đều bị hắn từng cái cho nhìn trở lại, sau đó bằng hữu thắng được nhiều trận thắng lợi. chỉ là không biết những nữ sinh kia đến cuối cùng đều vì thế nào cùng làm tập túi đầu xuống, lỗ thai cổ đỏ thành một mảnh, chẳng lẽ thua đều sẽ thẹn quá hóa giận sao? Lục Yên không hiểu. Chương 21, Khương lao đầu là cao thủ sao? Đêm đó tiến đến, vạn vật rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mười dặm thôn cách đó không xa đảo hoa trấn bên trên, mấy cái thiên kiếm môn đệ tử tụ tại trong một cái phòng, thương nghị cái gì? Ngươi xác định chưa, thiếu niên kia ngay tại mười dặm trong thôn ở? Xác định, cái kia giang hồ đại hán cho ta báo tin về sau, ta lại tìm người xác nhận một phen, thiếu niên kia đến trong thôn tìm thần ý chữa thương, ban đêm ở tại mười dặm thôn. Tốt, ta bên này truyền lại tin tức cho bên ngoài tông môn trưởng lão, ngươi bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm, trước khi trời sáng trưởng lão hẳn là có thể chạy tới, lúc này đến cái bắt rùa trong hũ, để tiểu tử kia mọc cánh khó thoát. Tốt, tiểu tử này phế đi chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ, lần này cũng nên kết thúc. Mười dặm ngoài thôn, cách đó không xa giữa rừng núi, có người giấy lên yếu ớt ánh lửa, ở phía xa nhìn chằm chằm thôn trang động tĩnh. Bình minh đến trước đó, thiên lại triệt để hắc ám bắt đầu. Lúc này, Thiên Kiếm môn tứ trưởng lão mang theo một đám đệ tử, đi vào giữa rừng núi Thiên Kiếm môn đệ tử điểm tụ tập. Tứ trưởng lão trực tiếp hỏi, người còn trong thôn sao? Các đệ tử nhìn chằm chằm một đêm, xác định người không đi. Nghe đệ tử báo cáo, tứ trưởng lão nhẹ gật đầu. Hắn theo sau nói ra, một hồi, một bộ phận đệ tử đem thôn đây, một bộ phận đệ tử cùng ta vào thôn đi tìm người, nếu là có người phát hiện tiểu tử kia tung tích, liền dùng tông môn đưa tin khí liên lạc, lúc này chủ yếu là không cho hắn chạy. Một đám đệ tử gật đầu biểu thị đáp ứng. Tiến vào trong thôn, thôn dân nhà chó nghe được tiếng bước chân sủa inh ỏi không ngừng, có thôn dân bị đánh thức liền khai môn nhìn một chút động tĩnh. Sau đó bọn hắn liền phát hiện có một đám mặc áo bào xanh kiếm khách xông vào trong nhà của bọn hắn, tìm kiếm lấy cái gì. Lập tức trong thôn loạn thành một đống, gà vịt nga chó tiếng kêu loạn thành một bầy. Thôn trưởng nghe được động tĩnh cũng rời khỏi giường, đi vào ngoài phòng. Nhìn thấy có người xa lạ xông vào một khắc này, hắn tranh thủ thời gian vung lấy quải trượng đi gọi tỉnh trong thôn bảo an tiểu đội thành viên. Thiên Kiếm môn đệ tử dựa theo kế hoạch tìm kiếm lấy thiếu niên ẩn thân vị trí, không để ý đến hỗn loạn thôn dân, có thôn dân chất vấn đồng thời phản kháng, bị bọn hắn cường thế cho chấn áp xuống dưới. Bên này, Lục Yên cũng bị đánh thức, mở ra cửa viện, thật dài duỗi lưng một cái, mang theo cơn buồn ngủ ngáp một cái. Khương lão đầu, làm sao vậy? Bên ngoài như thế nhao nhao. Lục Yên rủi rủi mắt về sau, phát hiện Khương lão đầu lúc này đã đứng bên ngoài lấy, liền trực tiếp hỏi. Có người lúc này xông vào thôn chúng ta. Khương lão đầu nói ra, hắn cũng vừa đi ra, tin tức vẫn là nghe người khác nói, hắn cũng không tự mình trông thấy. Cùng đi xem nhìn. Lục Yên đề nghị. Khương lão đầu gật đầu biểu thị đồng ý, liền tại bọn hắn vừa muốn bước chân, Khương gia cổng sân trước lộ ra một cái đầu. Ta cũng muốn đi, có thể chứ? Khương Tiểu Hòa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kỳ thật nàng cũng sớm tỉnh, sau khi rời giường một mực trong sân đợi. Gia gia nói bên ngoài khả năng gặp nguy hiểm, liền không có để nàng ra cửa viện. Không được. Khương lão đầu nghe được trực tiếp cự tuyệt. Khương Tiểu Hòa xin giúp đỡ giống như nhìn xem Lục Yên, cặp kia thanh tịnh ngọt ngào trong mắt đầy mang theo thiếu nữ kỳ vọng, nháy nháy nhìn thấy người tâm đều hòa tan. Khương lão đầu nhìn xem tôn nữ ánh mắt cầu trợ, con mắt hung hăng trừng mắt liếc, Khương Tiểu Hòa tranh thủ thời gian thu hồi đáng thương bộ dáng, cái đầu nhỏ giấu ở môn đằng sau. Lục Yên giả chứa không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ, không nhìn ông trao ở giữa ánh mắt giao lưu, nhìn xem thiên, nghe một chút phong. Hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, "Khương lão đầu, ta cảm thấy đi, Tiểu Hòa đi theo chúng ta so với chính mình đợi trong nhà an toàn, dù sao chúng ta vừa đi vạn nhất bên này người, cái kia Tiểu Hòa tao ngộ nguy hiểm chúng ta sẽ rất khó biết." Nói xong hắn vụng trộm trở về Khương Tiểu Hòa một cái biểu lộ, ý kia đang nói bận bịu ta tận lực, có đồng ý hay không vậy thì không phải là chuyện của ta. Khương Tiểu Hòa cũng len lén gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu. Chỉ có Khương lão đầu một người đang trầm mặc, một hồi rất lâu, hắn nghĩ nghĩ Lục Yên nói cũng có đạo lý, mới lại nói ra, "Ra đi, cẩn thận đi theo phía sau của chúng ta." "Tạ ơn gia gia, tạ ơn Lục đại ca." Khương Tiểu Hòa xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại từ sau cửa lộ ra, đều là nụ cười ngọt ngào. Nàng theo thật sát hai người đằng sau, một bước một nhóm. Thiên Kiếm môn đệ tử tìm thật lâu, nhưng không có phát hiện thiếu niên ẩn thân vị trí, cho nên bọn họ liền thuận mục tiêu điểm rất bá đạo từng nhà lục soát người. Thôn trưởng không thích nhất liền là loại người này, tại hắn đem bảo an tiểu đội thành viên triệu tập hoàn tất, liền mang theo người tiến đến ngăn cản. "Dừng tay, các ngươi mau từ thôn chúng ta nhà dân ra ngoài." Thôn trưởng gõ quải trượng nói ra. Thiên Kiếm môn tứ trưởng lão chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, "Thiên Kiếm môn làm việc, chớ quấy rầy." Nghe xong lời này, thôn trưởng khí bắt quải trượng tay đều đang run rẩy. Hắn lần nữa nói ra, "Nơi này là mười dặm thôn, không phải là các ngươi Thiên Kiếm môn, tranh thủ thời gian dừng tay không nên quấy rầy thôn chúng ta dân." Lần này, Thiên Kiếm môn tứ trưởng lão ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. "Mấy người các ngươi đi cho ta đem bọn hắn từ thôn dân nhà đuổi ra." Thôn trưởng cũng không có kiên nhẫn, chỉ huy bảo an tiểu đội tiến hành phản kháng. Bảo an tiểu đội thành viên đều là một chút lăn lộn qua giang hồ, đều giải Thiên Kiếm môn thanh danh. Bọn hắn nghe xong thôn trưởng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là giúp đỡ thôn dân đi xua đuổi Thiên Kiếm môn đệ tử. Lấy người tiền tài thay người làm việc, đây là thứ nhất, bọn hắn tại thôn trang này ở một đoạn thời gian, thật thích nơi này không khí, đây là thứ hai. Không phải là bởi vì như thế, bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội Thiên Kiếm môn. Thiếu niên kia không biết núp ở chỗ nào, Thiên Kiếm môn đệ tử lại tìm một hồi thật lâu, còn không tìm được liền vừa ý đến đây ngăn trở bảo an tiểu đội, song phương xảy ra tranh chấp. Thiên Kiếm môn tứ trưởng lão sắc mặt không vui, nói ra, ngăn cản Thiên Kiếm môn làm việc, hết thảy không cần lưu thủ. Thiên Kiếm môn đệ tử đạt được có thể động thủ mệnh lệnh về sau, rút ra bội kiếm của mình. Bảo an tiểu đội đều là một đám lấy mạng lăn lộn giang hồ mãnh nhân, tự nhiên không sợ động đao động kiếm, cũng nao nao nâng lên vũ khí của mình. Thôn trưởng lo lắng thôn dân tại trong đụng chạm bị thương tổn, nhỏ giọng nói ra, đừng cùng bọn hắn mạnh bính, cẩn thận thôn dân bị thương tổn. Giữa song phương một công một thủ, có tranh chấp nhưng còn tại thôn trưởng trong khống chế, tạm thời không có người bị thương tổn. Tìm hồi lâu, Thiên Kiếm môn tứ trưởng lão gặp còn không có tìm được người, hắn sắc mặt âm trầm đối thôn trưởng nổi lên, hỏi: "Các ngươi đem chúng ta Thiên Kiếm môn người truy sát cất ở đâu?" Thôn trưởng không biết tứ trưởng lão ý tứ trong lời nói, cũng không biết Thiên Kiếm môn đang tìm cái gì, hắn nói ra: "Thôn chúng ta không có giấu các ngươi muốn tìm người, chính các ngươi sai lầm à?" Tứ trưởng lão nhìn xem vẫn không có thu được đệ tử, hắn tính nhẫn mại cũng càng ngày càng kém. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ uy hiếp một phen, chợt nghe bên cạnh có trường kiếm phá không gào thét thanh âm. Hắn không kịp nói chuyện, vội vàng rút ra trong tay bộ kiếm. Phanh! Là kiếm đụng vào nhau phát ra thanh âm. Đánh lén thất bại, thiếu niên xoay người thu hồi trường kiếm, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Tứ trưởng lão hay còn giơ kiếm làm lấy phòng ngự tư thái, âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Không sai, đây chính là người bọn họ muốn tìm, không nghĩ tới mình hiện thân. Vì truy kích thiếu niên này, đoán hồi Thiên Kiếm môn trên giang hồ hình tượng, Thiên Kiếm môn thế nhưng là phí hết không thiếu công phu, còn tổn thất không thiếu đệ tử. Thậm chí còn bị trên giang hồ đồng đạo chê cười mấy ngày. Phần này quất đủ, hôm nay liền do hắn kết thúc a. Hắn lóe lên từ ánh mắt trào phúng, hôm nay nhìn ngươi còn chạy đi đâu. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại tràn đầy cẩn thận, Thiên Kiếm môn trưởng lão, liền là không bị thương hắn đều không có nhiều thiếu phần thắng, đừng nói là thụ thương trạng thái hắn. Một cái sơ sẩy, không nghĩ tới lại bị người ta cho bao vây. Hắn không có suy nghĩ là ai tiết lộ hắn tin tức, cũng không có đoán trách mình kế hoạch sai lầm. Bởi vì hắn biết, khi hắn khiêu khích Thiên Kiếm môn một khắc kia trở đi, hắn liền đem đường lui của mình phá hỏng. Hoặc là thành là mạnh nhất kiếm khách, hoặc là chết tại dưới kiếm của người khác, nhân sinh của hắn chỉ có hai con đường này. Hắn đem dài kiếm nhất chia làm hai, hai cánh tay cắt chấp một cây bằng kiếm, trước một bước độc thủ. Mục đích của hắn rất rõ ràng, muốn sống, chỉ có thể đánh trước bại vị trưởng lão này. Không biết tự lượng sức mình. Hai người kiếm va chạm lần nữa, tứ trưởng lão một thanh đẩy ra kiếm của đối phương, phòng ngừa bị cận thân cuốn lấy. Trải qua mấy ngày nữa truy sát, hắn đem thiếu niên đệ tử sờ soạn cái thấu triệt, một tay xảo trá nhanh hung ác kiếm thuật, đối phó thế hệ tuổi trẻ đệ tử vẫn được, với hắn mà nói không đáng chú ý thiếu niên cũng không thất vọng, kiếm nhất lần lại một lần tấn công mạnh mà đến, tứ trưởng lão cũng sử dụng một chiêu lại một chiêu kiếm pháp phá giải. Thôn trưởng tại hai người tranh đấu thời điểm liền đã tự giác chống quải trượng lui lại. Sau đó, Lục Yên ba người cũng đi tới thôn trưởng bên người, bọn hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy y mắng nhìn xem trận chiến đấu này. Nhìn một đại hội mà về sau, Lục Yên đại khái đánh giá sờ một cái thực lực của những người này, mạnh nhất phải kể tới chiến đấu hai người này, một nhất lưu cao thủ, một cái nửa bước nhất lưu bộ dáng của cao thủ. Hắn sắc mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, xác định những người này không có bất kỳ uy hiếp gì tính có thể nói, có thể an tâm thấy. Cũng không biết hai người này sau khi đánh xong, có thể hay không đối mười dặm thôn sinh ra uy hiếp. Nếu có uy hiếp, cái kia đến lúc đó muốn đừng xuất thủ đâu. Lục Yên lập tức lại đưa ánh mắt đặt ở Khương lão đầu trên thân, hắn ẩn ẩn cảm giác được Khương lão đầu không phải người bình thường, nhưng là lại không gặp hắn xuất thủ qua. Khương lão đầu là cao thủ sao? Chương 22, Khương lão đầu cùng tứ trưởng lão so đấu. Hai người chiến đấu rất nhanh liền có kết quả, bị thương thiếu niên tại to lớn thực lực sai biệt dưới, không thể nghỉ tập. Lục Yên không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, mảnh này trong giang hồ, cuối cùng vẫn dựa vào thực lực nói chuyện, coi như kiếm thuật lấy cùng với chiêu thức của nó lợi hại hơn nữa, đưa đến cũng chỉ là dệt hoa trên gấm tác dụng. Liền xem như hắn cũng chạy không thoát cái này giang hồ quy luật. Hệ thống cho kỹ năng lợi hại hơn nữa, để hắn tại nhất lưu cao thủ thời điểm đi cùng cao thủ tuyệt thế giao đấu, cũng thua không nghi ngờ. Đây cũng là hắn vì sao tâm tâm niệm niệm cầu đến kỹ năng mắt cấp, thậm chí vô địch thiên hạ thời điểm mới nguyện ý xuất thế. Bởi vì hắn không biết, cái này cao thủ tuyệt thế mặt trên còn có không có cảnh giới, hoặc là bao nhiêu ít cảnh giới. Cái này giang hồ hiện tại phá lệ loạn, không nói võ đức, cho nên hắn cần càng chú ý cẩn thận. Hắn có bó lớn thời gian đi lá gan kỹ năng, thậm chí lá gan công lực, chỉ phải từ từ còn sống, một ngày nào đó hắn sẽ vô địch. Hiện khi tiến vào giang hồ cùng những cái kia đại lao đánh, đây là ngu xuẩn. Tứ trưởng lão tại đánh bại thiếu niên về sau, rất nhanh gọi tới mấy người đệ tử đối với hắn tiến hành giam, phòng ngừa quỷ kế đa đoan thiếu niên lần nữa chạy trốn. Đã biến thành tù nhân thiếu niên trên mặt y nguyên lạnh lùng, bại liền là bại, cùng lắm thì một chết, hắn là không thể nào tại Thiên Kiếm môn trước mặt lộ ra sợ hãi. Tử vong không đáng sợ, tại hắn lựa chọn cái này lấy chiến dưỡng kiếm một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn liền đã tiếp nhận thất bại hậu quả. Còn nữa, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Hắn đi theo hải ngoại mấy cái kia gia tộc liên minh mà đến, mục đích là đảo loạn vũ quốc giang hồ, hiện tại xem ra, hắn cũng coi là thành công. Sau khi hắn chết không biết sẽ có hay không có người báo thù cho hắn, nhưng là hắn biết, Thiên Kiếm môn tại sau khi hắn chết cũng sẽ không tồn tại thời gian quá dài, cái này liền đủ. Đại sự hoàn thành, tứ trưởng lão thu hồi kiếm, một đám đệ tử cũng đi tới bên cạnh hắn. Trưởng lão, nhiệm vụ hoàn thành, vậy bây giờ những này bao che người này thôn dân xử lý như thế nào? Một cái dẫn đầu đệ tử hỏi. Tứ trưởng lão nhàn nhạt trả lời một câu, đừng cho giang hồ được nghe lại chúng ta Thiên Kiếm môn chê cười. Đệ tử nghe xong, minh bạch trưởng lão ý nghĩ cùng hắn là giống nhau, cho nên hắn rất nhanh liền hạ một cái mệnh lệnh. Các ngươi đem những thôn dân này xử lý sạch sẽ. Tại Vũ Quốc triều đình trật tự băng loạn niên đại, bọn hắn Thiên Kiếm môn giết người, không có quá nhiều phiền phức, cũng sẽ không có người bởi vậy sẽ vào tù. Cho nên nhiều khi, bọn hắn Thiên Kiếm môn tại giang hồ làm cái gì thanh danh bất hảo sự tình lúc, có thể diệt khẩu nhất định sẽ lựa chọn diệt khẩu. Một đám đệ tử nhận được mệnh lệnh, nhao nhao rút ra bội kiếm. Các thôn dân thấy cảnh này, nội tâm mười phần sợ hãi, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhận thức đến người giang hồ hung hiểm. Bảo an tiểu đội thành viên nắm chặt binh khí trong tay, kỳ thật bọn hắn cũng biết, bằng cho mượn mấy người bọn hắn cùng những thôn dân này lực lượng, căn bản đánh không thắng những đại môn phái này đệ tử. nhưng cuối cùng muốn thử một lần, dù sao mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Thôn trưởng thật sâu thở dài một hơi, muốn nói cái gì nhưng là bờ môi chỉ có thể bất lực run rẩy. Vũ quốc triều đình trật tự sụp đổ niên đại, Vũ quốc pháp đã chế ước không được bọn này người giang hồ. Hắn nhìn xem bất lực thôn dân, đáy lòng đống nhiên vô cùng hối hận. Nếu là hắn không đi nông thôn làm giàu con đường này, thôn dân hiện tại cũng chỉ là nghèo khó một chút, chí ít không sẽ cùng những người giang hồ này có quá nhiều dây dưa. Như vậy bọn hắn cũng không cần vì tính mạng của mình kinh hoàng như vậy a. Lão nhân chống quải trượng tay run rẩy, khóe mắt mấy giọt chọc lệ thuận tràn đầy nếp nhăn mặt chảy xuống, là hắn hại những thôn dân này a. Các người đám người này sẽ gặp báo ứng. Thôn trưởng cắn răng nói ra câu nói này, sau đó hắn giơ lên quải trượng, đối tứ trưởng lão vung đi. Muốn chết cũng là hắn chết trước, đây là hắn duy nhất có thể làm chuyện. Tứ trưởng lão khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, liền công kích như vậy thật sự là cho hắn gãi ngứa ngứa đều ghét bỏ. Bất quá, hắn vẫn là rút bội kiếm của mình, chuẩn bị để những thôn dân này nhìn xem đắc tội hắn hậu quả. Mặc dù những thôn dân này một hồi cũng phải chết, nhưng là không ngại trước khi chết để bọn hắn càng sợ hãi. Nhìn xem một màn này, Lục Yên chỉ là bình tĩnh quay đầu nhìn Khương lão đầu một chút, đồng thời phát hiện Khương lão đầu lúc này cũng quay đầu chính nhìn xem hắn. Hai người đối mặt, một lần trước thiếu lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương. Khương lão đầu, đừng giả bộ. Lại không ra tay thôn trưởng liền bị người một kiếm làm thịt. Lục Yên từ tốn nói, từ Khương lão đầu trong mắt, hắn đã xác nhận, Khương lão đầu giống như hắn đều là ẩn thế giang hồ cao thủ. Khương lão đầu con mắt nhìn chằm chằm Lục Yên, hỏi, vậy sao ngươi không xuất thủ, càng muốn ta lão đầu này xuất thủ đâu? Lục Yên ánh mắt chăm chú nhìn Khương lão đầu, cười lấy nói ra, bởi vì ta không phải chủ cứu thế a. Ta chỉ là cái tục nhân, chỉ quan tâm an nguy của mình, ta nếu là cứu được bọn hắn, ai biết Thiên Kiếm môn có thể hay không truy sát ta. Nhưng là ta nhìn ngươi, giống chúa cứu thế, bằng không thì cũng không lại ở chỗ này. Câu nói này phá vỡ Khương lão đầu nội tâm bình tĩnh, hắn thật sâu thở dài một hơi, một loại giang hồ cao thủ khí thế từ trên người hắn phát ra. Giờ khắc này lên, hắn không còn là cái kia cứu người chữa bệnh thần y lão đầu, cũng không phải cái kia thích cùng Lục Yên so đấu câu cá, không quân sau đưa thích trộn món ăn lòng dạ hẹp hòi lão giả hình tượng. Chúa cứu thế. Đúng vậy, nhưng không có người ngay từ đầu đều đưa thích làm chúa cứu thế đó a. Nếu là có lựa chọn, ta cũng sẽ giống như ngươi. Hắn giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, cũng tựa như nói cho Lục Yên nghe, trong giọng nói của hắn có oán niệm, cũng có hay không lại. Hắn không muốn ra tay, bởi vì vừa ra tay liền bại lộ, nhưng hắn lại không thể không ra tay, bởi vì trên bản chất giảng 10 dặm thôn chàng tai nạn này là hắn mang tới. Tránh trung quy là tránh không khỏi a. Lục Yên bằng vào khí thế kia xem Trừng Khương lão đầu thực lực, nhất lưu cao thủ phía trên, cùng cao thủ tuyệt thế lại như vậy mấy phần ý tứ. Bất quá, đối phó những này thiên kiếm môn thái điểu, dư xài. Khương lão đầu khí thế lập tức đưa tới tứ trưởng lão cảnh giác. Hắn trong nháy mắt tránh thoát thôn trưởng tập kích, sau đó đứng ở nơi đó con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương lão đầu. Hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng là Khương lão đầu không có cho hắn cơ hội. Khương lão đầu không nói hai lời, cũng không cầm đao, cũng không cầm kiếm, một đôi trần trụi song quyền, đột nhiên đối tứ trưởng lão tiến công. Tứ trưởng lão chưa từng có nghĩ tới, như thế một cái trong thôn thế mà ẩn tàng một cao thủ, nhìn địa bộ này, đoàn người mình xem như đã trúng thiết bản lên. Thấy đối phương không cùng mình nói dự định, hắn chỉ có thể rút kiếm cứng rắn. Hẳn là thời gian rất lâu không có xuất thủ duyên cớ, Khương lão đầu trước mấy quyền động tác có chút lạnh nhạt. Tứ trưởng lão còn có thể rút kiếm ứng phó Khương lão đầu mỗi một lần công kích, có lúc hắn cũng có thể vung ra mấy kiếm uy hiếp được Khương lão đầu. Nhưng là đằng sau Khương lão đầu dần dần vào tay, tứ trưởng lão kiếm trong tay tại Khương lão đầu thân pháp ở giữa cũng không chiếm được lợi lộc gì. Đột nhiên đánh lên hai người cũng hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, Thiên Kiếm môn đệ tử cùng 10 dặm thôn thôn dân ở giữa hỗn loạn thậm chí tại lúc này tạm dừng. Thiên Kiếm môn đệ tử lo lắng đội vã nhìn xem ở thế yếu tứ trưởng lão, bọn hắn cũng không dám tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Mắt sáng xem xét tứ trưởng lão đánh không lại đột nhiên xuất thủ lão giả, bọn hắn sợ nếu là thật sự lại đối thôn dân xuất thủ, một hồi trưởng lão bị thua về sau, lão giả đoán chừng cũng sẽ chỗ để ý đến bọn họ. Bọn hắn không giống cái kia truy sát thiếu niên, bọn hắn sợ chết, cho nên thế yếu thời điểm bọn hắn không ra mặt. Giống như ngày đó ban đêm, cứ việc nhiều người như vậy có thể đối phó được thiếu niên, nhưng là bọn hắn sợ hai trong lòng cùng theo sư minh đệ ở giữa học được sinh tồn kinh nghiệm nói cho bọn hắn, còn sống mới có thể có được hết thảy. Thôn trưởng cùng các thôn dân không biết gương lão đầu làm sao lại bỗng nhiên trở thành một vị cao thủ, bất quá đây không phải bọn hắn hẳn là quan tâm, lúc này bọn hắn vô cùng hy vọng gương lão đầu thắng. Đây coi như là trong tuyệt vọng một kia còn sống hy vọng đi. Lục Yên biết Khương lão đầu có thể thắng, hắn thời khắc này tâm tư cũng không có thả đang chiến đấu trên thân hai người. Hắn nhìn thoáng qua Khương Tiểu Hòa, thiếu nữ từ đi tới thời điểm không có có nói một câu. Đối với Khương lão đầu xuất thủ, thiếu nữ cũng không có một tia kinh ngạc, hiển nhiên thiếu nữ là biết Khương lão đầu cái này một thân thực lực. Thiếu nữ cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn, Khương Tiểu Hòa nhẹ giọng hỏi, "Lục đại ca, kỳ thật ngươi cùng gia gia cũng là cao thủ đúng hay không?" Lục Yên nghe câu nói này, không biết thế nào, hắn cảm giác thiếu nữ nói ra câu nói này thời điểm trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thất lạc cảm xúc, cảm giác này tựa như là một cái thiên chân khả ái thiếu nữ bỗng nhiên có vẻ u sầu, trong lòng giấu đầy sự tình. Lục Yên không rõ thiếu nữ làm sao vậy, hắn nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Ngươi biết nha, ta rất hy vọng ngươi cùng gia gia đều là người bình thường. Khương Tiểu Hoa mở miệng lần nữa nói ra, Lục Yên lần này chăm chú nhìn nàng, không rõ nàng vì sao lại có loại này kỳ vọng, nhưng là hắn có thể nghe được thiếu nữ chôn giấu tâm sự. Chương 23, nướng khoai lang tranh đoạt. Khương Tiểu Hoa không có giải thích, Lục Yên cũng không có hỏi tới. Thiên Kiếm môn tứ trưởng lão trung quy là bại bởi Khương lão đầu, thực lực trên lệnh còn tại đó, vượt cấp khiêu chiến chỉ là một loại lý tưởng. Thiên Kiếm môn đệ tử tại trưởng lão bại một khắc này, nhao nhao ném đi mất kiếm trong tay, không có một cái nào dám phản kháng. Làm chúa cứu thế một ý hệ Khương lão đầu, lần nữa thắng được 10 dặm thôn thôn dân kính ngưỡng. Thôn trưởng chống quải trượng đi vào Khương lão đầu bên người, hướng hắn biểu thị ra cảm tạ, đồng thời hỏi, những này thiên kiếm môn người làm sao xử lý? Khương lão đầu nhìn một chút tứ trưởng lão, lại nhìn một chút thiên kiếm môn đám đệ tử kia, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Được làm vua thua làm giặc, chuyện trên giang hồ không cần nhân tử, hắn bắt đầu muốn làm sao đối 10 dặm thôn thôn dân, còn trở về là được rồi. Thôn trưởng thân thể hung hăng run một cái, mặc dù trước đó hắn cũng hận không thể đám người này chết, thế nhưng là thật đến một bước này, lòng thương hại lại nhịn không được rung động. Khương lão đầu biết thôn trưởng nhân tử, cho nên hắn cũng không trông cậy vào thôn trưởng tới làm cái này ác nhân, hắn nhìn về phía trong thôn bảo an tiểu đội, phân phó bọn hắn. Chuyện này liền giao cho các ngươi, đằng sau trên núi tìm góc vắng vẻ, xử lý sạch sẽ. Các ngươi không cần lo lắng thiên kiếm môn, có việc ta đến quổng. Bảo an tiểu đội mấy cái này người giang hồ, gật đầu biểu thị đồng ý, giết người đối bọn hắn tới nói không phải sự tình, huống hồ giết những người này vừa mới còn muốn giết bọn hắn. Tứ trưởng lão cùng các đệ tử lòng như cho nguội, bọn hắn có người muốn cầm thiên kiếm môn làm tấm mục, tuy nhiên lại bị Khương lão đầu một quyền đánh bất tỉnh. Khương lão đầu lập tức lại liếc mắt nhìn mặc quái dị trang phục thiếu niên kia lúc này còn đang trầm tư, trong nháy mắt nghịch chuyển để hắn cảm giác sống được không chân thực. Khương lão đầu nói ra, người này trước giam giữ, về sau ta hữu dụng. Sự tình đến đây cũng coi như chấm dứt, Khương lão đầu xoay người lại đến Lục Uyên cùng Khương Tiểu Hòa vị trí, hắn thở dài một hơi, nói ra, về nhà à? Khương Tiểu Hòa nhẹ gật đầu, Lục Uyên cũng cười cười, cùng nhau trở về nhà. Đến nhà bên trong, chỉ còn ông cháu hai người. Khương lão đầu nhìn xem cảm xúc không là rất cao tôn nữ, hắn giải thích nói, ta cũng không muốn ra tay, có thể cái kia Lục tiểu tử nói đúng, ta giống chúa cứu thế, không thể không xuất thủ a. Chỉ gặp, lần này Khương Tiểu Hòa thế mà nhẹ gật đầu, không còn như dị vãng mỗi lần như thế, bướng bỉnh lấy khuôn mặt nhỏ cùng hắn cái bác liệt. Mỗi lần nhao nhao xong còn muốn tư người kế tiếp vụ trộm lau nước mắt, trước kia hắn, nhìn xem như thế tôn nữ trong lòng cũng khó chịu. Nhưng hắn có chức trách của mình cùng sứ mệnh, làm không được chân chính nhận thế không xuất thủ. Lần này hắn làm xong tôn nữ hướng hắn nổi giận tức giận chuẩn bị, không nghĩ tới Khương Tiểu Hòa thế mà dễ nói chuyện như vậy. Trong mấy mắt, hắn nhìn xem tôn nữ y nguyên ngây ngô gương mặt, bên trong dần dần có đại nhân bộ dáng, không phải như vậy thích khóc cùng quả cường. Cái kia, lần này khi nào thì đi? Khương Tiểu Hòa ngẩng đầu hỏi. Trước kia mỗi lần Khương lão đầu lộ ra thực lực chân chính về sau, bọn hắn liền sẽ rất nhanh dọn đi. Đại khái muốn 2 tháng, các loại xác định thiên kiếm môn đối 10 dặm thôn không có uy hiếp về sau, khi đó mới rời khỏi a. Khương lão đầu có chút không xác định nói ra, hắn lại trầm mặc một hồi, nghiêm túc nói ra, kỳ thật, lần này ngươi cũng không cần thiết đi theo ta, ta lần này là đến trong giang hồ đi, là vì thực hiện chúng ta Khương gia chức trách. Ngươi không cần đi, lưu tại nơi này cũng rất tốt. Khương Tiểu Hòa nhìn hắn một cái, trên mặt xuất hiện sơ qua không tình nguyện. Nàng cũng không nói gì, nhưng là Khương lão đầu lại hết thảy đều hiểu. Giờ phút này, Khương lão đầu chỉ cảm thấy đời này thiếu Khương Tiểu Hòa có thể nhiều lắm, nhiều đến trong lòng đều nhanh không buông được. Ban ngày về sau, trong thôn lại khôi phục lại ngày xưa trật tự bên trong đi. Nơi này giống như xảy ra cái gì, nhưng là các thôn dân thủ khẩu như mình, lại cho người ta cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong nháy mắt qua hơn 1 tháng, Lục Yên bắt lấy mùa thu cái đuôi, tại một cái dương quang sáng lạn thời kỳ, ngồi tại nhỏ cờ trên lưng. Dọc theo xuân sông xuôi dòng trôi rất xa, không có phát sinh cái gọi là chìm rùa sự kiện, cũng không có rơi xuống nước. Ven đường là cả một cái xào xạc mùa thu, chưa nói tới có cái gì mỹ lệ cảnh sắc. Nhưng Lục Yên trải nghiệm đến đường tăng tây thiên trên đường cưỡi rùa thỉnh kinh cảm giác, nhỏ khờ cũng thành công cải thiện thức ăn, ăn vào rất nhiều đồ ăn ngon. Ngày này Lục Yên trong núi sinh một đám lửa, cháy đen than tuổi hạ trôn lấy 2 cái khoai lang. Nhỏ khờ con mắt nhìn chằm chằm vào than tuổi dưới khoai lang, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Lục Yên, hỏi hắn khoai lang khi nào mới có thể đã nướng chín. Đợi lát nữa, hiện tại nửa sống nửa chín, còn không thể ăn. Lục Yên trấn an nhỏ khờ vội vàng tâm tình, hắn nghe than tuổi dưới mùi thơm, trong miệng cũng tự nhiên mà vậy bài tiết một chút nước bọt. Có thể là cùng nhỏ khờ cùng một chỗ thử rất thật đẹp ăn, hắn cũng có một chút phương diện này yêu thích. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước kia gặp màn thầu thời gian là thật ốc, đương nhiên cũng là thật nghèo. Than tuổi hạ nướng khoai lang còn cần một chút thời gian, nhưng nhìn đến nhỏ khờ cái kia vội vàng sao động bộ dáng, Lục Yên cảm thấy vẫn là có cần phải nói chút gì phân tán nhỏ khờ chú ý, không phải chờ đợi thời gian quá mức dày vò. Nhỏ khờ, ngươi nói thiên kiếm môn người là không có điều tra ra đâu, vẫn là tra ra được bởi vì Khương lão đầu không dám động 10 dặm thôn đâu. Lục Yên hỏi. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhỏ khờ ánh mắt từ nướng khoai lang bên trên rời, nghiêm túc suy nghĩ một chút Lục Yên vấn đề, phát hiện đây không phải nó có thể nghĩ rõ ràng. Lục Yên trầm tư một chút, nói ra, ta cảm thấy phía sau một loại khả năng tính lớn, thiên kiếm môn dù sao cũng là trong giang hồ đại môn phái, siêu tập tin tức năng lực không kém, manh mối đặt tại cái kia, muốn tra nhất định có thể tra được, bọn hắn hơn phân nửa là cố kỵ Khương lão đầu thực lực, mới không dám đối 10 dặm thôn ra tay. Rất nhiều người đều nói, Thiên kiếm môn đã không phải là lúc trước thiên kiếm môn bên trong cao thủ biến ít, trưởng lão cùng các đệ tử cũng mất rất sớm trước đó tinh thần hiệp nghĩa. Ta nhìn những người này nói không sai, muốn nhớ ngày đó thiên kiếm môn trưởng lão tàn nhẫn như vậy muốn giết lung tung vô tội, các đệ tử cũng không giống thành sự bộ dáng, rất giống một cái đi xuống dốc môn phái. Chi chi. Nhỏ khờ gật đầu, nó mặc dù không có kiến thức đến ngày đó phát sinh sự tình, nhưng từ Lục Yên trong miệng, nó có hiểu qua chuyện đã xảy ra. Cho nên nha, 2 cái khoai lang ta phải lớn cái kia, tiểu nhân giữ lại cho ngươi. Rất nửa ngày nói nhảm. Lục Yên rốt cục đợi đến khoai lang nướng xong, hắn dùng gậy gỗ thọc khoai lang ra, phát hiện nướng không sai biệt lắm, liền mau đem lớn cái kia cho chọn lấy. Chi chi chi. Nhỏ khờ thấy cảnh này, vội vàng tiến lên, không nghĩ tới ngàn phòng bạc phòng, lần này lại trúng Lục Yên như kế. Nó nhìn xem cái kia tiểu nhân khoai lang, trong miệng rất là bất mãn chi chi gọi, không phải đã nói, lần này đem lớn lưu cho nó mà. Lục Yên lần này lại lừa nó. Lục Yên lúc này đã nắm nuốt nóng hổi khoai lang, đang tại luẩn ra, nhìn xem màu đỏ thịt quả, cũng không để ý tới tức giận nhỏ khờ, một ngụm cắn, miệng đầy mùi thơm. Nhỏ khờ đối cái kia nhỏ một chút khoai lang, không ngừng thở dài. Sau đó, nó cũng dùng móng nuốt lột ra, ăn vào hồng hồng thịt quả, lại ngọt vừa mềm, trong nháy mắt tất cả không thoải mái cũng bị mất. Quả nhiên, mỹ thực có thể chữa trị tâm linh. Lúc này, bên kia chính ăn khoái hoạt Lục Yên hét lên kinh ngạc. Nhỏ khờ, ngươi bên trong chín chưa, ta bên trong này không có quen, tính sai. Nhỏ khờ cắn một cái mình quả tâm, là chín. Thế là, nó càng vui vẻ hơn. Chương 24, nhỏ khờ ý nghĩ. Muốn trường sinh làm thiên cổ nhất đế hoàng thượng đối vũ quốc vẫn là hiểu rất rõ. Những ngày này vũ quốc những địch nhân kia nhao nhao phái ra cao thủ, chui vào vũ quốc, chế tạo các loại hỗn loạn. Vũ quốc từ dân gian đến giang hồ, thậm chí lên cao đến triều đình, không có một chỗ là bình tĩnh địa phương. Thiên hạ bách tính tại loại này trong hỗn loạn, thời gian rõ ràng không dễ chịu lắm. Bọn hắn kỳ vọng triều đình có thể quản lý loại này hỗn loạn tràn diện, để thời gian khôi phục lại trước kia thịnh thế thời điểm, chỉ là không ai để ý tới bọn hắn. Người giang hồ cũng khổ không thể tả, trước kia nương tựa theo binh khí trong tay, cộng thêm một thân cởi trần lấy khối lớn cơ bắp, có thể trong giang hồ xông ra một phen thanh danh, sau đó gia nhập bang phái khác, liền có thể không lo ăn uống. Nhưng là hiện nay, không biết làm sao đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ, cạnh tranh liên hồi, chết người càng ngày càng nhiều. Bang phái ít, bọn hắn sinh tồn khó hơn, bất đắc dĩ biến thân làm tặc, mục tiêu cũng không chỉ là người giang hồ. Dị vực giang hồ cao thủ xâm lấn, đối vũ quốc giang hồ là một loại đả kích chí mạng. Trước kia mấy nhà đại môn phái quản lý một đám tiểu môn phái, giang hồ loạn là loạn một chút, nhưng là đại môn phái ở giữa bình an vô sự, giang hồ liền coi như ổn định. Hiện tại vũ quốc giang hồ không kiểm soát, những đại môn phái kia cũng triệt để không còn được, thậm chí có chút lớn môn phái tổn thất nghiêm trọng, môn hạ đệ tử cũng không dám giống trước kia lớn lối như vậy. Tỷ như Thiên Kiếm môn, tại trong môn một vị trưởng lão thụ thương, một vị trưởng lão cùng một nhóm đệ tử sau khi mất tích, là thu liễm chút. Môn hạ đệ tử cũng không dám như Di Vãng kiêu ngạo như vậy xông xáo giang hồ, mà là xám xịt cục đuôi làm lên người. Lúc đầu những đại môn phái này là dùng để duy trì giang hồ trật tự, có thể hiện tại bọn hắn đều xúc lên đầu, làm bộ nhìn không thấy, giang hồ đã không phải cái kia giang hồ. Trung Châu hoàng thành vẫn là cái cung điện to lớn kia bên ngoài. Bách quan tại phía ngoài cung điện sốt ruột bận bịu hoảng, các nơi hỗn loạn tin tức đã truyền đến trong thai của bọn hắn. Bọn hắn lúc này một bên tâm tâm niệm niệm lấy thiên hạ an ổn, một bên đang mong đợi hoàng thượng ra điện lý hướng sự tình. Nhưng là, cung điện môn tiếp tục giam giữ, vẫn không có muốn mở dấu hiệu. Có quan viên nhịn không được, trong lúc nhất thời nước mắt chảy ngang. Một bên ai thán thiên hạ bách tính bất hạnh, một bên nhục mạ bên trong hoàng thượng, vong quốc chi quân, ngu ngốc vô đạo. Ngoài cửa thị vệ đang muốn bắt hắn, không nghĩ tới hắn lại trước một bước đâm vào đại điện bên ngoài cây cột đá bên trên, một mệnh ô hô, tươi máu nhuộm đỏ đá bạch ngọc. Có người dẫn đầu liền có người đi theo, lại có mấy cái quan viên mắng to lấy, không muốn trơ mắt làm cái này vong quốc chi thần, hy vọng dùng cái chết của bọn hắn đổi lấy hoàng thượng coi trọng. Chỉ là ngoài cửa lại loạn, trong môn ý nguyên thanh tịnh. Quốc sư mang theo đồng tử luyện lấy trường sinh đan, hoàng thượng một đầu đâm vào biển sách bên trong, nhìn xem một bản lại một bản có quan hệ luyện đan sách. Hắn phảng phất từ đó tìm hiểu ra cái gì, sau đó hỏi: "Quốc sư, trường sinh đan sở dĩ luyện không thành, có thể hay không vấn đề không tại vật liệu phương diện, mà là người dẫn không được?" Nghe xong người dẫn hai chữ, quốc sư lập tức đầu đầy đại hãn. Cái gọi là người dẫn, liền là tại luyện đan thời điểm tại đan dược trong tài liệu gia nhập một cái giang hồ cao thủ, cùng những dược liệu kia cùng một chỗ luyện hóa. Đây là một bản luyện đan kỳ thư bên trong nâng lên trường sinh đan luyện pháp, cũng là hắn trước mắt sử dụng đan phương. Cùng cái khác một chút không thiết thực trường sinh đan đan phương so sánh, cái này đan phương cũng là có khả năng nhất luyện ra trường sinh đan. Quốc sư đều đã không nhớ rõ, những cái kia thất bại trường sinh đan bên trong đã chôn vùi nhiều thiếu trong cung cao thủ, chỉ biết là triều đình dùng để trấn áp giang hồ tổ chức hoàng đình đã biến mất, mà cao thủ trong đó đều bị hoàng thượng dùng để luyện đan. Quốc sư lắc đầu, tại hắn cho rằng trường sinh đan chỉ là một cái truyền thuyết, không có khả năng luyện thành, chỉ là hoàng thượng quá mức chấp nhất thôi. Hoàng thượng cau mày, lại đắm chìm trong một đống đan trong sách. Quốc sư trông thấy, nhỏ giọng thở dài một hơi. Thiên hạ oán hận quốc sư hóa nước, dẫn hoàng thượng đóng cửa luyện trường sinh đan, thật tình không biết đây hết thảy đều là hoàng thượng chủ ý à? Hắn cũng chẳng qua là một vị phổ thông thần tử, còn chi phối không được hoàng thượng tâm tư. Thu hồi tâm tư, hắn cũng đem lực chú ý đặt ở trong lò đan. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần trường sinh đan thành công, như vậy hoàng thượng liền sẽ có tâm tư lý triều chính. Đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm chuyện. Bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên liền xuống một thước đến sâu, một cước đạp xuống đi nửa cái bắp chân đều không thấy. Hô a! Nhỏ khờ đứng tại dưới mái hiên, đối bên ngoài thật sâu thở ra một hơi, là một luồng bạch khí. Rất nhanh, nó càng chơi càng vui vẻ, say mê tại há miệng bế miệng phun ra một đoàn bạch khí bên trong. Ngây thơ. Lục Yên trực tiếp liếc mắt khinh bỉ nhỏ khờ, lớn như vậy rùa thế mà còn chơi cái này cho bạn, ngu xuẩn. Không có qua một đại hội, dưới mái hiên thêm một bóng người. Ha ha ha. Nhỏ khờ, ngươi nhìn ta nôn cái này bạch khí, có phải hay không so ngươi lại? Nhỏ khờ kiên quyết lắc đầu, sau đó nín thở hít một hơi thật sâu khí lạnh, nắm chặt bụng, phun ra một trận càng lớn bạch khí. Nó nâng lên đầu, đắc ý nhìn xem Lục Yên. Lục Yên là cái kia khí à? Nhỏ khờ cái này đoàn bạch khí so với hắn vừa rồi đoàn kia lớn hơn, hắn cũng phục. Về sau, một người một rùa chơi quên cả trời đất. Trong viện tuyết bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, Lục Yên chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, mang theo một chút bí chế nồi lẩu gia vị, liền hướng bên ngoài biệt đi. Nhỏ khờ ở phía sau có một cái nồi, là chuyên môn dùng để xuyến nồi lẩu cái chủng loại kia, cũng từng bước đi theo Lục Yên. Hôm nay tuyết lớn phong đường, Thương gia không có bệnh nhân. Khương lão đầu cùng Tiểu Hòa cũng trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem tự mang nguyên liệu nấu ăn Lục Uyên, còn có đằng sau có nồi nhỏ cỡ, mấy người cũng vui sướng tổ cái bữa tiệc. Khương Tiểu Hòa phụ trách đơn giản xử lý xuống nguyên liệu nấu ăn, Lục Uyên đỡ nồi điều chế nước tương, nhỏ cỡ châm củi nhóm lửa, phân công minh xác. Khương lão đầu xem xét không có chuyện của hắn, liền chủ động đi để một vò rượu, đổ vào một cái ấm nước bên trong đặt ở bên lửa làm nóng. Cũng không lâu lắm trong phòng dâng lên một đoàn nhiệt khí, bên trong mang theo mùi thơm của thức ăn, nghe nhỏ cỡ chảy nước miếng. Khoan hãy nói, mặc dù Lục Uyên hiện tại vẫn như cũ không biết làm cơm, nhưng là hắn đối lửa nồi loại vật này nghiên cứu chế tạo vẫn là rất có ngày phú, đây là nhỏ khờ không thể không thừa nhận một điểm. Ăn uống no đủ về sau, nhỏ khờ đánh một ợ no nê, mặc dù nó là một cái rùa, nhưng là bằng vào Lục Uyên nhị đệ thân phận, nó hiện tại tốt lâu dài đều có thể lên bàn ăn cơm. Khương Tiểu Hòa khen nó rất có linh tính, kỳ thật nhỏ khờ rất muốn nói cho nàng, cái này để cho người tính. Đáng tiếc là, cái thế giới này chỉ có Lục Uyên một người có thể hiểu được ý tứ của nó. Nó chi chi vô số lần, Khương Tiểu Hòa mặc dù có thể bằng vào động tác của nó biết nó muốn cái gì, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế, hay là không thể minh bạch nó muốn biểu đạt ý tứ. Nhỏ khờ nhìn xem cái kia một mực giúp nó gấp thức ăn, có đôi khi sợ đồ ăn quá cay trả lại nó qua một lần thanh thủy cô nương, lại liếc mắt nhìn một mực giúp nó rót rượu Lục Uyên, đều rất tốt. Nếu là có thể một mực tiếp tục như vậy, còn rất khá. Nhỏ khờ cảm thấy nó có chút say, không đúng, dùng Lục Uyên lời mà nói gọi là hơi say rượu, là một loại rất buông lòng chuyển ái. Con mắt của nó có chút mê ly, nhìn xem trên bàn mấy người. Khương lão đầu lại như ngày xưa như thế cùng Lục Uyên so đấu lấy tử lượng, một chút cũng không có Lục Uyên nói cao thủ hình tượng. Lục Uyên đang trộm gian dùng mảnh lưới, uống mất quá còn cứng hơn chứa, Khương lão đầu không thấy được Lục Uyên nước đấm quần, nó thế nhưng là thấy thanh thanh sợ. Về phần Khương Tiểu Hòa, không uống rượu nàng nằm sấp trên bàn nhìn xem hai người. Trong mắt của nàng không biết làm sao lại lập tức có nhiều như vậy cảm xúc, nó đọc không hết, nhưng là nó đọc lên một loại gọi là ưa thích cảm xúc. Khương Tiểu Hòa ưa thích Lục Uyên, nhỏ khờ đã sớm nhìn ra. Nó không ngại người này làm nó đại đầu, nếu là ngày nào, Lục Uyên có thể đem cái cô nương này cho cưới, sinh cái em bé. Nó không ngại về sau tại vợ chồng hắn hai loay hoay thời điểm, nó hỗ trợ mang xuống hải tử. Chỉ là Lục Uyên không biết yêu. Tựa hồ vĩnh viễn đem cái cô nương này làm nhà bên muội muội, còn không bằng nó một cái rùa hiểu nhiều lắm, quả nhiên vẫn là nó thích hợp làm đại ca, nhiều khi nó so Lục Uyên muốn nhìn đấu. Nhỏ khờ đột nhiên ngáp một cái, say, buồn ngủ, muốn ngủ. Nó một cái rùa không cần chú ý nhiều như vậy, trực tiếp nhắm mắt rồi nghỉ ngơi. Khương lão đầu cũng say, say ngã trên bàn. Lục Uyên trộm gian dùng mảnh lưới, đến bây giờ cũng chỉ là hơi say rượu cảm giác, còn không có ngã xuống. Cùng lần trước Khương Tiểu Hòa trước tiên đem Khương lão đầu đỡ trở về phòng. Sau đó nàng muốn đỡ Lục Uyên về nhà, nhưng là Lục Uyên lại lay động đứng lên, nói câu: "Ta không có say, có thể đi." Hắn thậm chí ôm lấy nhỏ khờ, lắc lư ra trong phòng. Khương Tiểu Hòa tại theo sát phía sau, nàng biết Lục Uyên nói không có say, trên thực tế đã say, còn kém ngã xuống giường. Bên ngoài chẳng biết lúc nào lại lạc lên bông tuyết. Khương Tiểu Hòa một thanh đỡ lấy Lục Uyên cánh tay, thanh tịnh con mắt nhìn xem gò má của hắn. Khoảng cách gần quan sát mới phát hiện, hơn 3 năm, Lục đại ca giống như cũng không có thay đổi gì. 3 năm trước đây đến thời điểm là dạng gì, 3 năm sau Lục đại ca vẫn là lúc đến cái kia phiên bộ dáng. Chắc không được ra ra đều nói Lục đại ca là cao thủ, vẫn rất sẽ bảo dưỡng. Nàng đem đầu dần dần tới gần bờ vai của hắn, trong giọng nói có chút nghiêm túc, lại có chút không thôi nói ra, nếu có thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi liền tốt, như thế ta liền có thể lưu tại bên cạnh ngươi, đợi đến một cái hoa nở mùa, ta biết ăn mặc rất xinh đẹp, đứng tại bên cạnh ngươi, nói với ngươi ra tâm ý của ta. Ta cũng nghĩ kỹ, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền dây dưa đến cùng lấy ngươi, sẽ không để cho người nói với ngươi môi, các loại ngươi già rồi chỉ để tìm không thấy nàng dâu, khi đó ta còn biết muốn gả cho ngươi. Nói xong, đem Khương Tiểu Hòa trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, sau đó nàng khổ khuôn mặt nhỏ lại nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, ta phải đi, cho nên ta cũng không biết về sau còn có thể hay không trở về, thậm chí có cơ hội nói với ngươi ra lời muốn nói, ta không muốn để lại tiếc nuối, nhưng cũng không muốn để ngươi lâm nguy nhiễu. Vạn nhất, ta nói chính là vạn nhất ngươi cũng thích ta, như vậy chờ đợi ta trở về, đem là một loại giày vò, ta không muốn nhìn thấy giày vò ngươi, cho nên chỉ là tại ngươi say thời điểm mới dám nói như vậy. Như vậy là được rồi. Ta không có để lại tiếc nuối, ngươi cũng không cần lâm nguy nhiễu. Đi đến Lục Uyên cửa phòng, ngắn ngủi này một đoạn lộ trình, trên thân hai người trên tóc đã đầu đầy tuyết trắng. Khương Tiểu Hòa đem đầu từ Lục Uyên trên bờ vai rời đi, giúp hắn thanh sửa lại một chút trên người tuyết động, đem hắn đỡ lên giường. Ngã xuống giường về sau, Lục Uyên không có động tĩnh, triệt để say. Khương Tiểu Hòa cho hắn cùng nhỏ khờ đắp chăn, nhẹ nhàng đứng tại bên giường, lặng lặng nhìn xem người trên giường, nói ra: "Qua không được mấy ngày ta cùng gia gia liền muốn rời khỏi, đến lúc đó liền không cùng ngươi cáo biệt, thật liền tạm biệt." Trong phòng yên tĩnh trở lại, trong không khí tựa hồ đều tràn ngập một loại không thôi cảm xúc. Rất lâu sau đó mới nghe được đóng cửa thanh âm, nhỏ khờ trong lúc ngủ mơ ngáp một cái, ngày mấy lần mơ hồ con mắt. Nó tựa hồ trong giấc mộng, trong mộng nó muốn mở miệng lớn tiếng nói ra: "Đại ca, vợ ngươi chạy, cháu ta mẹ hắn muốn đi." Sau khi tỉnh lại chỉ là một giấc mộng, trong hiện thực Lục Uyên giống như nó, đều là một người độc thân. Nào có cái gì đại tẩu cùng chất tử a?